Chương 441, 10 văn tiền lòng tượng bản nhược công. Chương 441, 10 văn tiền lòng tượng bản nhược công. Lệnh Hồ Sung nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng càng thêm nghi hoặc. Tại cái này trên giang hồ, võ lâm bí tịch là mỗi một môn phái quan trọng nhất, cho dù là lấy Phật gia lòng dạ từ bi Thiếu Lâm tự, nếu là có người dám học trộm võ công của bọn hắn cũng biết không chết không thôi, cho dù truy sát tới chân trời góc biển, cũng muốn đem nó bắt trở lại, hủy bỏ võ công, nhốt vào trấn ma tháp bên trong. Mà cái này lòng tượng bản nhược công chính là huyền giai trong sách quý cực kỳ đột xuất một môn công pháp luyện thể, người bình thường nếu như đạt được lời nói, tất nhiên sẽ coi như chất bảo, làm sao lại giao cho cái này đầu đường buôn bán hàng hóa tiểu đồng trong tay. Hắn ngồi xổm người xuống, ánh mắt ôn hòa lại mang theo vài phần xem kỹ mà nhìn xem kia đứa nhỏ phát báo, hỏi: "Tiểu Hoa Nhi, ngươi tờ báo này là từ đâu tới? Là ai để ngươi bán cái này?" Đứa nhỏ phát báo gãi đầu một cái, cười hì hì nói: "Là báo chí xã à, bọn hắn mỗi ngày đều sẽ khắc bản mấy chục bản phần, giao cho chúng ta chia ra bán ra." Lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh liếc nhau, trong lòng càng thêm rung động. Đem một môn huyền giai công pháp khắc bản mấy chục vạn phần bán, loại chuyện này bọn hắn quả nhiên là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nhậm Doanh Doanh thấp giọng nói rằng: "Lệnh Hồ đại ca, việc này kỳ quặc. Long tượng bản nhược công chính là Tây vực mật tông chân phái công pháp một trong, làm sao lại lưu lạc tới Trung Nguyên, còn bị khắc ở trên báo chí công khai bán? Không phải là có người cố ý hành động?" Lệnh Hồ Sung nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: "Không tệ, việc này tuyệt không đơn giản, long tượng bản nhược công nếu là lưu truyền ra đến, tất nhiên sẽ gây nên giang hồ đại loạn." Hắn đứng người lên, đem báo chí xếp lại, nhét vào trong ngực, sau đó theo trong tay áo lấy ra một thỏi bạc, đưa cho kia đứa nhỏ phát báo: "Tiểu Hoa Nhi, tờ báo này ta mua. Ngươi nhớ kỹ, nếu là lại có người để ngươi bán loại vật này, tuyệt đối không nên bằng lòng, biết sao?" Đứa nhỏ phát báo tiếp nhận bạc, nhãn tình sáng lên, liên tục gật đầu: "Cảm ơn đại ca ca. Ta đã biết." Nói xong, hắn lênh lợi chạy ra, miệng bên trong còn hừ phát vui sướng tiểu khúc. Nhậm Doanh Doanh nhìn xem đứa nhỏ phát báo đi xa bóng lưng, cau mày: "Lệnh Hồ đại ca, ngươi cảm thấy chuyện này phía sau sẽ là ai tại thao túng?" Lệnh Hồ Sung lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, tạm thời còn nói không chính xác. Bất quá, có thể đem long tượng bàn nhược công bí tịch đem ra công khai, người này mục đích tuyệt không đơn thuần. Có lẽ, hắn là muốn mượn này bước lên giang hồ phân tranh, từ đó mưu lợi bất chính. Nhậm Doanh Doanh nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tình mang, thấp giọng nói rằng: "Sung ca, ngươi nói, có phải hay không là giang thần sứ?" Lệnh Hồ Sung nghe vậy, hít sâu một hơi, lông mày không khỏi nhíu chặt lên. Hắn trầm ngâm một lát, chậm rãi nói rằng: "Rất có thể. Giang thần người này làm việc quỷ quyệt, thủ đoạn tàn nhẫn, lại dã tâm bừng bừng. Hắn nếu là muốn đảo loạn giang hồ, nhờ vào đó suy yếu các đại môn phái thực lực, hoàn toàn chính xác có khả năng làm ra loại sự tình này." Nhậm Doanh Doanh trong mắt hàn quang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói: "Nếu thật là hắn, kia người này quả thật nên chết. Không chỉ có giết hại Trung Lương, bây giờ còn muốn họa loạn võ lâm, quả thực là tội ác tày trời." Lệnh Hồ Sung nhẹ gật đầu, ngữ khí ngưng trọng: "Việc này không thể coi thường, chúng ta nhất định phải nhanh cùng đại sư Không Tướng bọn hắn thương nghị đối sách. Đi thôi, bọn hắn còn đang chờ chúng ta." Hai người không lại trì hoãn, bước nhanh hướng phía trong thành một chỗ không đáng chú ý khách sạn đi đến. Kia khách sạn ở vào một đầu vắng vẻ trong ngõ nhỏ, bề ngoài bình thường, thậm chí có chút cũ nát, nhưng là người trong võ lâm âm thầm tụ tập cứ điểm một trong. Lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh đi vào khách sạn trước cửa, nhìn bốn phía một phen, xác nhận không người theo dõi sau, mới đẩy cửa vào. Trong khách sạn lênh lênh thanh thanh, chỉ có trưởng quỹ lười biếng ngồi sau quầy ngủ gật. Lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh trực tiếp đi đến thang lầu, đi vào tầng cao nhất, đẩy ra trong đó một cái cửa phòng, đi vào trong đó. Gian phòng bên trong, một đám trong chốn võ lâm là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy đang tề tụ một đường. Thiếu Lâm tự Phương Trượng đại sư Không Tướng, võ đương phái trưởng môn Sông Ngọc đạo trưởng, phái Nga Mi Cửu Minh sư thái, bang chủ cái bang Hồng Viễn. Những người này nếu là đặt ở ngoại giới, đều là dậm chân một cái cũng có thể làm cho một châu võ lâm nhấc lên tinh phong huyết vũ nhân vật. Mà giờ khắc này, bọn hắn lại nguyên một đám sắc mặt tâm trầm, thần sắc nghiêm trọng, dường như gặp đại địch. "Lệnh Hồ thiếu hiệp, Nhậm cô nương, các người rốt cuộc đã đến." Thiếu Lâm tự Phương Trượng đại sư Không Tướng dẫn đầu đứng dậy, chắp tay trước ngực, trong giọng nói mang theo vài phần bội vàng cùng lo lắng. Lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh vội vàng chắp tay hành lễ. Lệnh Hồ Sung trầm giọng nói: "Thật có lỗi, nhường chư vị tiền bối đợi lâu. Trên đường gặp phải một ít chuyện, chậm trễ chút thời gian." Đại sư Không Tướng nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm thúy: "Không sao, các ngươi có thể bình an đến thuận tiện. Bây giờ giang hồ thế cục dung chuyển, chúng ta những này lao cốt đầu cũng không thể không tập hợp một chỗ, thương nghị đối sách." Võ đương phái trưởng môn Sông Ngọc đạo trưởng nuốt nuốt râu dài, trầm giọng nói rằng: "Lệnh Hồ thiếu hiệp, Nhậm cô nương, các ngươi có thể từng nghe nói long tượng bản nhược công bí tịch lưu truyền sự tình?" Cầm trong tay hắn một phần báo chí, hiển nhiên là đã biết long tượng bản nhược công chuyện. Lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh liếc nhau, nhẹ gật đầu. Lệnh Hồ Sung từ trong ngực lấy ra kia phần báo chí, đưa cho đại sư Không Tướng: "Chúng ta vừa rồi trên đường gặp phải một cái đứa nhỏ phát báo, hắn ngay tại bán phần này báo chí, phía trên ấn có long tượng bản nhược công chức tam trọng bí tịch." Đại sư Không Tướng tiếp nhận báo chí, trầm giọng nói: "Quả là thế. Việc này nếu là truyền ra, giang hồ nhất định đại loạn." Cửu Minh sư thái hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần tức giận: "Cái này người sau lưng, quả nhiên là dụng ý khó dò. Long tượng bàn nhược công chính là Tây vực mật tông bí mật bất truyền, bây giờ lại bị người công nhân bán, hiển nhiên là có người cố ý hành động, mong muốn bước lên võ lâm phân tranh." Phái Tung Sơn Tả Lãnh Thiển cau mày, thấp giọng nói rằng: "Chư vị tiền bối, việc này chỉ sợ cùng giang thần thoát không khỏi liên quan. Người này dạ tâm mừng mừng, thủ đoạn tàn nhẫn, nếu là hắn muốn mượn này suy yếu các đại môn phái thực lực, cũng là phù hợp hắn phong cách hành sự." Hồng Viễn vô cái bản, tức giận nói: "Nếu thật là giang thần tên kia làm, lao tử cái thứ nhất không đáp ứng. Cái loại này tai họa, giữ lại chỉ có thể gieo hại võ lâm." Toàn bộ trong giang hồ, so Long Tượng Bàn Nhược Công lợi hại công pháp chỗ nào cũng có. Bất luận là Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh, Võ Đương Thái Cực Công, vẫn là cái Bang Hàng Long 18 trưởng, đều là uy chấn võ lâm vô thượng tuyệt học. Nhưng mà, những này công pháp vô nhất không phải đối người tu luyện tư chất, nội tính, tâm tính có cực cao yêu cầu. Cho dù là thiên phú dị bẩm người, cũng cần hao phí mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm mới có thể có thành tựu. Nhưng Long Tượng Bàn Nhược Công lại có một cái cực kỳ biến thái địa phương, nó hoàn toàn không cần tư chất. Cho dù là một cái tư chất bình thường, thậm chí có thể nói là ngu dốt người bình thường, chỉ cần chịu khổ cực, chịu bên trên 3-4 năm, cũng có thể luyện thành Long Tượng Bàn Nhược Công trước tam trọng. Mà cho dù chỉ là trước tam trọng, cũng đủ làm cho một cái nguyên bản tay trói gà không chặt người bình thường, cùng một gã nhất lưu đỉnh phong cảnh cao thủ phân cao thấp. Chương 442, trưởng môn tề tụ chương 442, trưởng môn tề tụ loại công pháp này xuất hiện, không nghi ngờ gì dao động võ lâm các đại môn phái tồn tại căn cơ. Trăm ngàn năm qua, các đại môn phái sở dĩ có thể trong giang hồ sừng sững không ngã, ngoại trừ dựa vào thâm hậu nội tình cùng cường đại vũ lực bên ngoài, càng quan trọng hơn là bọn hắn đối với võ học tài nguyên lũ đoạn. Bọn hắn thu đồ không chỉ có muốn nhìn thiên tư, thân phận, còn muốn khảo nghiệm đệ tử phải trang đối với môn phái trung thành tuyệt đối. Như thế một bộ rườm rà khảo nghiệm xuống tới, rất nhiều đệ tử tại sau khi nhập môn trong vài năm, chỉ có thể bưng trà đổ nước, giặt quần áo nấu cơm, chịu đựng, thậm chí càng chịu đựng sư huynh sư tỷ ức hiếp. Cho dù là dạng này, những môn phái kia truyền thụ cho tuyệt đại đa số đệ tử công pháp, cũng bất quá là hoàng giai công pháp. Trừ phi bọn hắn là môn phái chọn ra cống hiến to lớn, lại hoặc là vào vị kia môn phái cao tầng pháp nhãn, mới có thể được truyền thụ cao thâm hơn công pháp. Loại này tầng tầng sàng chọn, thận trọng từng bước cơ chế, bảo đảm môn phái võ học sẽ không dễ dàng ngoại chuyện, cũng khiến cho môn phái hoạch tâm lực lượng từ đầu đến cuối nắm giữ tại số ít người trong tay. Nhưng mà, bây giờ đây hết thảy đều bị đánh vỡ. Long Tượng Bàn Nhược Công xuất hiện, hoàn toàn lật đổ loại này truyền thống. Chỉ cần tốn hao 10 cái tiền đồng, bất luận kẻ nào đều có thể mua được một phần ấn có Long Tượng Bàn Nhược Công trước tam trọng bí tịch báo chí. Loại công pháp này không chỉ có cường đại, hơn nữa tu luyện cực kỳ đơn giản, cơ hồ không có bất kỳ cái gì cánh cửa. Đối với những cái kia lâu dài bị môn phái nghiền ép, không nhìn thấy ngày nổi danh phổ thông đệ tử mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái thiên đại dụ hoặc. Dù sao nếu là bọn họ ở bên trong môn phái khổ tu 10 năm, lại ngay cả rời núi về sau liền một người bình thường đều đánh không lại, sau này còn có ai sẽ lại đối với mấy cái này môn phái tất cung tất kính? Còn có ai sẽ vì đạt được một môn hoàng giai công pháp mà chịu đủ, chịu mệt nhọc? Long Tượng Bàn Nhược Công lưu truyền, không chỉ có dao động môn phái căn cơ, càng là đối với võ lâm trật tự một loại to lớn xung kích. Nguyên nhân chính là như thế, bên trong căn phòng đám người nộ khí trùng thiên. Cho dù là lúc trước Giang Thần tuyên bố phải hướng các đại môn phái thu thuế thời điểm, bọn hắn cũng không có như thế phẫn nộ qua. Thu thuế mặc dù để bọn hắn tổn thất một chút tiền tài, nhưng cũng không lung lay bọn hắn căn bản. Mà Long Tượng Bàn Nhược Công lưu truyền, lại trực tiếp uy hiếp đến bọn hắn dựa vào sinh tồn căn bản. Lệnh Hồ sung thở dài một tiếng, sau đó nói rằng, như thế xem ra, truyền bá môn công pháp này người, chắc hẳn nhất định là Giang Thần không thể nghi ngờ. Chúng ta nhất định phải đem nó diệt trừ, nếu không sau này, chỉ sợ còn sẽ có liên tục không ngừng công pháp tiết lộ đi ra. Đến lúc đó, giang hồ sẽ không còn ngày yên tĩnh, các đại môn phái căn cơ cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nghe nói lời ấy, đại sư không tướng chắp tay trước ngực, thở dài một tiếng, A Di Đà Phật, Lệnh Hồ thiếu hiệp quả nhiên thiên tư thông minh, một cái liền xem thấu việc này bản chất. Giang Thần người này, dạ tâm bừng bừng, thủ đoạn tàn nhẫn, nếu mặc cho hắn tiếp tục nữa, giang hồ chắc chắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ngay lúc này, Nhậm Doanh Doanh bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Nào dám hỏi đại sư, chúng ta nên làm cái gì?" Giang Thần nắm quyền lớn, bên người cao thủ nhiều như mây, chúng ta như tùy tiện hành động, chỉ sợ khó mà thành công. Đại sư không tướng mỉm cười, thần sắc ung dung, dường như sớm đã tính trước kỹ càng. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay, sau đó, một gã người mặc áo xanh, mặt mũi tuấn tú người trẻ tuổi theo một chỗ sau tấm bình phong chậm rãi đi ra. Hắn khí vũ hiên ngang, đi lại trầm ổn, mắt sáng như nước, xem xét liền biết không phải người bình thường. Nhậm Doanh Doanh nghi hoặc mà nhìn xem nam nhân này, không khỏi mở miệng hỏi, "Xin hỏi vị này là?" Người tuổi trẻ kia mỉm cười, chắp tay hành lễ, ngữ khí khiêm tốn lại mang theo vài phần uy nghiêm, "Tại hạ là Chu Cao Viêm." "Chu Cao Viêm?" Nhậm Doanh Doanh nghe vậy, con người đột nhiên co rụt lại, trong giọng nói mang theo vài phần chấn kinh, "Ngươi là Minh Hoàng thái tử, Chu Cao Viêm?" Lời vừa nói ra, bên trong căn phòng mọi người không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi. Chu Cao Viêm, cái tên này trong giang hồ có lẽ cũng không vang dội, nhưng ở trên triều đình lại là không ai không biết, không người không hiểu. Hắn là đương kim Minh Hoàng trưởng tử, cũng là Đại Minh Vương triều thái tử, tương lai thiên hạ chi chủ. Nhưng mà, năm gần đây trong triều phong vân biến ảo, bởi vì Giang Thần lực lượng mới xuất hiện, Chu Cao Viêm liên tục gặp chèn ép, thậm chí một lần có nghe đồn nói hắn đã bị giam lỏng tại Đông Cung, không được ra ngoài. Bây giờ, vị này vốn nên thân ở Thâm Cung thái tử, vậy mà xuất hiện tại cái này vắng vẻ trong khách sạn, cùng một đám võ lâm nhân sĩ cùng bàn đại kế, thật là khiến người khó có thể tin. Lệnh Hồ sung ánh mắt nghiêm trọng, trầm giọng hỏi, "Thái tử điện hạ, ngài tại sao lại ở chỗ này? Lại vì sao cùng chúng ta cùng nhau thương nghị đối phó Giang Thần sự tình?" Chu Cao Viêm mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo vài phần kiên định, "Lệnh Hồ thiếu hiệp, chư vị tiền bối, thực không dám giấu giếm, ta lần này đến đây, chính là vì cùng chư vị liên thủ, diệt trừ Giang Thần cái này hại nước hại dân gian tặc." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Ngày xưa phụ hoàng ta bổ nhiệm hắn làm nhất chính vương, hy vọng hắn có thể phụ tá Đại Minh Giang Sơn, ổn định thiên hạ, có thể Giang Thần người này, mặt ngoài phổ biến tân chính, kỳ thực kết bè kết cánh, giết hại Trung Lương, thậm chí cướp ta Chu gia Giang Sơn." Hắn lợi dụng Long Tượng Bàn Nhược Công đảo loạn giang hồ, suy yếu các đại môn phái thế lực, bất quá là hắn trong kế hoạch một vòng. Hắn mục đích thực sự là muốn hoàn toàn trưởng khống võ lâm, tiêu diệt các đại môn phái, nhường Đại Minh đều trở thành hắn độc đoán. Đại sư không tướng nhẹ gật đầu, ngữ khí trầm trọng, thái tử điện hạ nói cực phải, Giang Thần Dạ Tâm sớm đã vượt ra khỏi giang hồ phạm chủ, nếu mặc cho hắn tiếp tục nữa, không chỉ có giang hồ đem lâm vào hỗn loạn, ngay cả thiên hạ bách tính cũng biết bị hại nặng nề. Chu Cao Viêm ánh mắt kiên định, chậm rãi nói rằng, bởi vậy ta quyết định cùng chư vị liên thủ cộng đồng đối phó Giang Thần. Chỉ cần chúng ta có thể diệt trừ tên gian tặc này, giang hồ đem quay về bình tĩnh, triều đình cũng sẽ khôi phục thanh minh. Đến lúc đó, ta chắc chắn sẽ luận công hành thưởng, tuyệt sẽ không bạc đãi chư vị. Nhậm Doanh Doanh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Nàng thấp giọng nói rằng, thái tử điện hạ, ngài thành ý chúng ta đều biết, nhưng Giang Thần thế lực khổng lồ, chúng ta nên như thế nào hành động, khả năng bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chu Cao Viêm mỉm cười, theo trong tay áo lấy ra một quyển địa đồ, trải tại trên bàn, chỉ vào trong đó mấy chỗ tiêu ký nói rằng, chư vị mời nhìn, đây là ta âm thầm điều tra đến Giang Thần thế lực bản đồ phân bố. Hắn hoạch tâm lực lượng chủ yếu tập trung ở kinh thành, mặc dù hắn ở các nơi cũng sắp xếp không ít nhãn tuyến cùng nhanh bước, nhưng bởi vì hắn phổ biến tân chính làm người người oán trách, cho nên các nơi thế lực đã sớm nhớ tới binh phản hắn, làm sao từ đầu đến cuối không có một cái có thể đức cao vọng trọng nhân vật chống lên cục diện, cho nên chúng ta chỉ cần tại kinh thành tạo thế, các nơi thế lực tự nhiên sẽ khởi binh hưởng ứng. Đám người nghe vậy đều là nhao nhao gật đầu, trên mặt lộ ra mấy phần ngưng trọng. Nhưng mà cái bang Hồng Viễn nhưng như cũ cao mày, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Hắn trầm giọng nói rằng, chư vị, ta nghe nói Giang Thần người này thực lực cực kỳ cường hãn, ngay cả Đông Phương Bất Bại cái này tuyệt thế ma đầu đều bái tại hắn dưới trướng, thành hắn nanh bước. Đông Phương Bất Bại võ công, đại gia chắc hẳn đều tin tưởng, năm đó hắn một người độc chiến Ngũ Nhạc kiếm phái, còn không rơi vào thế hạ phòng, bây giờ hắn đầu nhập vào Giang Thần, nếu là chúng ta tùy tiện ra tay, chưa chắc là bọn hắn đối thủ à. Chương 443, không ngợi mà tới chương 443, không ngợi mà tới Hồng Viễn lời nói như là một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tới tắt trong lòng mọi người mấy phần nhiệt huyết. Bên trong căn phòng bầu không khí lập tức biến ngưng trọng lên. Đông Phương Bất Bại danh hảo, trong giang hồ có thể nói như sấm bên tai. Hán Quỳ Hoa Bảo Điện quỷ dị khó lường, ra tay tàn nhẫn, từng nhường vô số võ lâm cao thủ nghe tin đã sợ mất mật. Nếu là hắn thật thành Giang Thần trợ lực, vậy cái này trận hành động phần thắng xác thực không thể lạc quan. Nhưng mà võ đương sông Ngọc đạo trưởng lại cười ha ha một tiếng, thần sắc cũng dung nói rằng, Hồng Bang chủ không cần lo lắng. Chúng ta đã sớm biết Giang Thần người này người mang đông đảo chí bảo, võ công sâu không lường được. Cho dù chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc địch nổi hắn. Cho nên chúng ta đặc biệt mời tới một vị cao thủ, chỉ cần đem Giang Thần dẫn xuất kinh thành, nhất định có thể đem một lần hành động bắt được. Sông Ngọc đạo trưởng lời nói như là một quả thuốc can thần, nhường trong lòng mọi người sầu lo thoáng làm dịu. Xem như võ lâm chính đạo khôi thủ, hắn vẫn là tương đối có sức thuyết phục. Hồng Viễn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, liền vội vàng hỏi, "A, không biết Sông Ngọc đạo trưởng mời tới là vị nào cao nhân, lại có như thế nắm chắc?" Sông Ngọc đạo trưởng mỉm cười, trong ánh mắt mang theo vài phần thân bí, người này thân phận đặc thủ, tạm thời không tiện lộ ra. "Bất quá, ta có thể hướng đại gia cam đoan, lấy thực lực của hắn, cho dù là thiên hạ ma môn tề tụ, cũng không nhất định là hắn địch, chỉ cần hắn ra tay, Giang Thần nhất định khó thoát khỏi cái chết." Nghe được Sông Ngọc đạo trưởng cam đoan, đám người rốt cục yên lòng. Đại sư không tướng chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm một câu A Di Đà Phật sau đó nói rằng, "Đã như vậy, vậy chúng ta liền theo kế hoạch làm việc. Chỉ cần Giang Thần rời đi kinh thành, chúng ta liền có cơ hội đem nó một lần hành động cầm xuống." Cửu Minh sư thái đứng người lên, rút ra bên hông ỷ thiên kiếm, mũi kiếm hàn quang lấp lóe, chiếu rọi ra nàng lạnh lùng khuôn mặt. Giọng nói của nàng kiên định nói, "Hôm nay chúng ta liền muốn trảm yêu trừ ma, hoàn toàn tiêu diệt cái này nguy hại võ lâm ma đầu. Chư vị, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền động thủ đi." Lệnh Hồ Xung cùng Nhậm Doanh Doanh liếc nhau, trong mắt đều là hiện lên một tia kiên quyết. Lệnh Hồ Xung trầm giọng nói rằng, "Chư vị tiền bối, ta nguyện vì tiên phong, đi đầu chui vào kinh thành, nghĩ cách đem Giang Thần dẫn xuất." Sông Ngọc đạo trưởng gật đầu tán thành, "Lệnh Hồ thiếu hiệp cùng Nhậm cô nương tâm tư kín đáo, việc này giao cho các ngươi, chúng ta yên tâm. Bất quá, các ngươi cần phải cẩn thận, nhất định không thể tùy tiện hành động." Lệnh Hồ Xung chắp tay nói, "Tiền bối yên tâm, chúng ta tự có phân tất." Nhưng mà, liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, một đạo tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ bỗng nhiên ở ngoài cửa vang lên. Thanh âm kia cũng không lớn, lại như là một cái trọng truy hung hăng đập vào trái tim của mỗi người. Bên trong căn phòng bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía kia phiến đóng chặt cửa gỗ, trong lòng còi báo động đại tác. Ai? Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Tiền phản ứng nhanh nhất, hắn đột nhiên rút ra bên hông trường kiếm, mũi kiếm hàn quang lấp lóe, trực chỉ cổng, nghiêm nghị quát hỏi. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần sắc bén cùng đề phòng, hiển nhiên đối cái này khách không mời mà đến tràn đầy địch ý kéo kẹt. Theo một tiếng vang nhỏ, cửa gỗ chậm rãi bị đẩy ra. Một người mặc áo đen, người trẻ tuổi theo ngoài cửa đi đến. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, mắt sáng như đuốc, khóe môi nết lên một vệt nụ cười thản nhiên, dường như đối bên trong căn phòng không khí khẩn trương không thèm để ý chút nào, nhưng mỗi một bước lại đều dường như dẫm tại mọi người tiếng lòng bên trên, để cho người ta không tự chủ được cảm thấy một hồi áp bách. Chư vị trưởng môn như thế thương lượng đối phó ta, lại ngay cả ta đều nhận không ra sao? Giang Thần nhìn xem đám người, mỉm cười, ngữ khí bình thản đến phảng phất tại đàm luận thời tiết. Nhưng mà, câu nói này lại như là một đạo kinh lôi, trong nháy mắt trong phòng nổ tung. Giang Thần. Đám người cơ hồ là trăm miệng một lời hô lên cái tên này, trên mặt viết đầy chấn kinh. Bọn hắn bạn không nghĩ tới, Giang Thần vậy mà lại tự mình xuất hiện ở đây. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi chính là, Giang Thần đến vậy mà không có gây nên bất luận người nào chú ý, ngoài cửa rõ ràng có các đại môn phái đệ tử trấn giữ, có thể hắn lại như vào chỗ không người, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Loại này vô thanh vô tức chui vào, xa so với chính diện giao phong càng khiến người ta kinh hồn bạt vía. Nó mang ý nghĩa Giang Thần thực lực đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cho dù là bên trong căn phòng những này võ lâm đỉnh tiêm cao thủ, cũng không có một người phát giác được hắn đến. Đại sư không tướng chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm một câu A Di Đà Phật, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn trầm giọng nói rằng: Giang thí chủ, quả nhiên thủ đoạn cao cường, lão nạp bội phục. Giang Thần mỉm cười, ánh mắt đảo qua bên trong căn phòng đám người, trong giọng nói mang theo vài phần niệm ai: Đại sư không tướng quá khen, ta bất quá là đến xem, chư vị trưởng môn là như thế nào thương nghị đối phó ta. Không nghĩ tới, các vị tính cảnh giác tựa hồ có chút tư gian a. Tả Lanh Thiền hừ lạnh một tiếng, mũi kiếm trực chỉ Giang Thần, nghiêm nghị nói: Giang Thần, ngươi bất ở chỗ này giả thần giả quỷ, hôm nay ngươi đã dám đến, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Giang Thần nghe vậy, xem thường cười cười, trong giọng nói mang theo vài phần khinh miệt: Tả trưởng môn, làm gì kích động như thế? Ta hôm nay đến, cũng không phải vì cùng các ngươi động thủ, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết một sự kiện. Hắn nói đến đây, cố ý dừng một chút, ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, phảng phất tại thưởng thức trên mặt bọn họ khẩn trương cùng bất an. Sau đó, hắn tiếp tục nói: Các ngươi đều phải chết. Bên trong căn phòng bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Lệnh Hồ Sung nắm chặt trường kiếm trong tay, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn nói khẽ với Nhậm Doanh Doanh nói rằng: Uyển chuyển, chờ một lúc ta ngăn chặn hắn, ngươi tìm cơ hội rời đi. Nhậm Doanh Doanh lắc đầu, ngữ khí kiên định: Không, ta muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử, tuyệt không lùi bước. Giang Thần nhìn xem cử động của bọn hắn, cười lạnh một tiếng: Thật sự là cảm động sâu vô cùng cảnh tượng, bất quá các ngươi coi là dạng này liền có thể cải biến kết cục sao? Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn bỗng nhiên lóe lên, giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại Tả Lãnh Thiền trước mặt, một trường vô ra, tốc độ nhanh đến làm cho người khó mà phản ứng. Tả Lãnh Thiền cả kinh thất sắc, đội vàng huy kiếm ngăn cản. Nhưng mà Giang Thần trưởng lực lại như bài sơn đảo hải mãnh liệt mà tới, trực tiếp đem hắn trường kiếm đánh bay, sau đó một trường khắc ở lồng ngực của hắn. Phúc. Tả Lãnh Thiền phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược mà ra, trùng điệp đâm vào trên tường, sau đó trượt xuống trên mặt đất, không rõ sống chết. Đây hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh, đám người thậm chí không kịp phản ứng. Đợi đến bọn hắn lấy lại tinh thần, Tả Lãnh Thiền đã ngã trên mặt đất. Tả trưởng môn, đại sư không tướng kinh hô một tiếng, liền đội vàng tiến lên xem xét Tả Lãnh Thiền thương thế. Chương 444, bị ngạn cảnh viên mãn. Chương 444, bị ngạn cảnh viên mãn. Mà những người khác thì nhao nhao rút ra binh khí, đem Giang Thần bao bọc vây quanh. Giang Thần nhưng như cũ thần sắc cũng dung, dường như vừa rồi chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng: Chư vị, còn muốn tiếp tục không? Lệnh Hồ Sung trong mắt hàn quang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói: Giang Thần, hôm nay coi như liều lên tính mệnh, chúng ta cũng sẽ không để ngươi đạt được. Giang Thần nghe vậy, cười ha ha, trong tiếng cười mang theo vài phần mỉa mai cùng kinh thường: Tốt, đã như vậy, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, thân hình tựa như cùng như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại Lệnh Hồ Sung trước mặt, tốc độ nhanh đến làm cho người khó mà bắt giữ. Lệnh Hồ Sung trong lòng run lên, lập tức rút kiếm đâm về đằng trước. Kiếm pháp của hắn sắc bén vô cùng, mũi kiếm bạch phá không khí, phát ra một tiếng bén nhọn gào thét. Lệnh Hồ Sung đã là pháp tướng cảnh đỉnh phong cao thủ, một thế này hắn mặc dù không có hấp công đại pháp gia trì, nhưng pháp hoa ao kỳ ngộ nhường thực lực của hắn vẫn như cũ cực kỳ cứng hãn. Cho dù là đối mặt võ thánh cảnh cao thủ, hắn cũng có thể quần nhau một hai, thậm chí có cơ hội chuyển bại thành thắng. Nhưng mà Giang Thần cũng không phải là bình thường võ thánh cảnh cao thủ. Keng, một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm tiếng vang lên, Lệnh Hồ Sung trường kiếm lại bị Giang Thần dùng hai ngón tay nhẹ nhõm kẹp lấy. Giang Thần đầu ngón tay có chút dùng sức, thân kiếm lập tức phát ra một hồi không chịu nổi gánh nặng vù vù âm thanh. Ngay sau đó, chỉ nghe răng rắc một tiếng, làm thanh trường kiếm lại bị Giang Thần mạnh mẽ vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay ra. Lệnh Hồ Sung con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng chấn kinh ba phần. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Giang Thần thực lực vậy mà kinh khủng tới loại tình trạng này. Vẹn vẹn dùng hai ngón tay, liền tùy tiện phá giải một đòn toàn lực của hắn. Phanh! Ngay tại Lệnh Hồ Sung ngây người trong nháy mắt, bên trong căn phòng những người khác đã kịp phản ứng. Đại sư không tướng, Sông Ngọc đạo trưởng, Cửu Minh sư thái bọn người không chút do dự đụng xuyên nóc phòng, hướng về giữa không trung bay đi. Bọn hắn biết rõ, Giang Thần thực lực đã vượt xa khỏi dự liệu của bọn hắn, nếu là tiếp tục lưu lại gian phòng bên trong, chỉ có thể bị hắn từng cái đánh tan. Muốn chạy? Giang Thần cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, tựa như cùng như quỷ mị đuổi theo. Tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người, gần như trong nháy mắt liền đuổi kịp đại sư không tướng bọn người. Đại sư không tướng thấy thế, chắp tay trước ngực, trong miệng khẽ quát một tiếng: A Di Đà Phật. Lập tức, quanh người hắn kim quang đại thịnh, một tôn to lớn kim sắc Phật tượng hư ảnh tại tha thân hậu hiện hiện, tản mát ra mênh mông uy áp. Đây là Thiếu Lâm tự tuyệt học, Kim Cương Phục Ma Công. Sông Ngọc đạo trưởng thì vung lên trong tay phất trần, từng đạo kiếm khí bén nhọn theo phất trần bên trong bắn ra, hóa thành khắp thiên kiếm mưa, trực chỉ Giang Thần. Võ đương phái Thái Cực kiếm pháp trong tay hắn thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế, kiếm khí tung hành, phảng phất muốn đem thiên địa xé rách. Bang chủ cái bang Hồng Viễn Hàng Long thập bát trưởng hướng về Giang Thần đánh tới, giữa không trung bên trong vẫn như cũ có thể nghe được trận trận tiếng long ngâm. Đối mặt ba đại cao thủ liên thủ công kích, Giang Thần nhưng như cũ thần sắc ung dung, khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vệt mỉa mai ý cười: Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn bung lên, một cỗ bảng bạc nội lực theo trong cơ thể hắn bộc phát ra, hóa thành một đạo vô hình khí tượng, đem đại sư không tướng Kim Cương Phục Ma Công, Sâu Ngọc đạo trưởng Thái Cực kiếm khí cùng Cửu Minh sư Thái Ủy Thiên kiếm quang toàn bộ ngăn lại. Vâng. Theo một tiếng vang thật lớn, giữa không trung bộc phát ra hào quang chói sáng. Ba đại cao thủ công kích lại bị Giang Thần tùy tiện hóa giải, mà Giang Thần lại ngay cả một bước cũng không từng lui lại. Đại sư không tướng đám người sắc mặt đại biến, trong lòng kinh hãi và phẫn. Bọn hắn không nghĩ tới, Giang Thần thực lực vậy mà kinh khủng tới loại tình trạng này. Cho dù là ba người bọn họ liên thủ, cũng căn bản không cách nào dùng chuyển hắn mảy may. Chư vị, đừng lại lưu thủ, toàn lực ra tay. Đại sư không tướng trầm giọng quát, trong giọng nói mang theo vài phần kiên quyết. Sơ Ngọc đạo trưởng cùng Cửu Minh sư thái nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Bọn hắn biết, nếu là lại có giữ lại, hôm nay chỉ sợ thật sẽ táng thân nơi này. Kim Cương Phục Ma, vạn pháp quý nhất. Đại sư không tướng khẽ quát một tiếng, cả người nhất thời hóa thành một tôn to lớn kim vật, hướng phía Giang Thần trấn áp tới. Thái cực vô cực, kiếm khí tung hành. Sơ Ngọc đạo trưởng hóa thành một cái cầm trong tay phất trần to lớn đạo nhân bộ dáng, trong tay phất trần vung dậy, vô số đạo kiếm khí hội tụ thành một đạo to lớn kiếm quang, phảng phất muốn đem thiên địa bổ ra. Kháng Long hữu hối, Càn Khôn nghịch động. Hồng Viễn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hóa thành một đầu kim long. Ba đại cao thủ toàn bộ thôi động tự thân pháp tướng, hướng về Giang Thần toàn lực đánh tới, uy lực kinh thiên động địa, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều phá hủy. Nhưng mà, Giang Thần nhưng như cũ thần sắc ung dung. Hắn cười lạnh một tiếng, hai tay chậm rãi nâng lên, một cỗ khí tức kinh khủng theo trong cơ thể hắn bộc phát ra. Đã các ngươi khăng khăng muốn chết, vậy ta liền đưa các ngươi đoạn đường. Quy nguyên một kích. Lời còn chưa dứt, hắn một chỉ điểm ra, một cỗ bảng bạc nội lực hóa thành một đạo to lớn chỉ ấn, hướng phía đại sư không tướng bọn người ầm vang đâm tới. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, giữa không trung bộc phát ra hào quang chói sáng. Ba đại cao thủ công kích tại Giang Thần một chỉ phía dưới, vậy mà như là giấy giống như yếu ớt, trong nháy mắt bị nghiền nát. Đại sư không tướng đám người pháp tướng trong nháy mắt băng diệt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình như là giống như diều đứt dây bay ngược mà ra, trung điệp quẳng xuống đất, khí tức bị bại, hiển nhiên đã bị trọng thương. Bọn hắn nhìn lên bầu trời bên trong lông tóc không hao tổn Giang Thần, quả thực giống như là đang nhìn một cái quái thai như thế. Bọn hắn nghĩ tới chính mình thất bại, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, ba người liên thủ lại thôi động pháp tướng, đều không phải là Giang Thần địch. Giang Thần chậm rãi rơi xuống đất, ánh mắt lạnh lùng đảo qua ngã xuống đất đám người, trong giọng nói mang theo vài phần niệm ai, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng đối địch với ta. Ngay lúc này, Lệnh Hồ Sung nắm chặt trong tay kiếm gãy, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn biết, hôm nay nếu là không thể đánh bại Giang Thần, toàn bộ võ lâm đều đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ma đầu, hôm nay coi như liều lên tính mệnh, ta cũng sẽ không để ngươi đạt được. Lệnh Hồ Sung khẽ quát một tiếng, thân hình đột nhiên bật lên, hướng phía Giang Thần phóng đi. Trong mắt của hắn lóe ra kiên định quang mang, dường như đã đem sinh tử không để ý. Giang Thần cười lạnh một tiếng, đưa tay chính là một chỉ điểm ra. Nhưng mà, ngay tại chân khí của hắn sắp đánh trúng Lệnh Hồ Sung trong nháy mắt, một thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện tại Lệnh Hồ Sung trước mặt, thấy hắn đỡ được một kích này. Giang Thần, đối thủ của ngươi là ta. Cổ Tiêu Diêu, bị ngạn cảnh viên mãn, 31129 điểm công đức. Khi nhìn rõ người này tin tức về sau, Giang Thần sắc mặt rốt cục thay đổi. Hắn nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Theo đạo lý mà nói, bị ngạn cảnh cao thủ tiến vào này phương thế giới là sẽ bị thiên đạo áp chế, lại càng không cần phải nói trước mắt người này vẫn là bị ngạn cảnh viên mãn cao thủ. Loại này cấp bậc tồn tại, sớm đã siêu việt này phương thế giới cực hạn, căn bản không nên xuất hiện ở đây. Chương 445, tiên giới người tới. Chương 445, tiên giới người tới. Nhưng mà, trước mắt Cổ Tiêu Diêu lại thật sự rõ ràng đứng ở trước mặt hắn, khí tức thâm trầm như biển, dường như cùng thiên địa hòa làm một thể. Giang Thần trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an, hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình vậy mà lại ở phương thế giới này gặp phải một cái cường đại như thế đối thủ. Người là ai? Giang Thần híp mắt nhìn về phía Cổ Tiêu Diêu, chậm rãi mở miệng hỏi. Tại Cổ Tiêu Diêu trên thân, hắn cảm thấy một cỗ đã lâu cảm giác uy hiếp, dường như đối mặt không phải một người, mà là một tòa không thể vượt qua núi cao. Hiển nhiên, người này cũng không phải là nhân vật bình thường. Cổ Tiêu Diêu nghe vậy, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Ta là ai, ngươi chưa cần thiết phải biết. Ngươi chỉ cần biết, ngươi phải chết. Lời còn chưa dứt, Cổ Tiêu Diêu thân hình bỗng nhiên khẽ động, tốc độ nhanh đến làm cho người khó mà bắt giữ. Sau một khắc, hắn tựa như cùng như quỷ mị xuất hiện tại Giang Thần trước mặt, tay phải thành trảo, thẳng đến Giang Thần mặt mà đến. Hốt! Cổ Tiêu Diêu móng vuốt mang theo sắc bén kinh phong, phản phất muốn đem không khí đều vỡ ra đến. Giang Thần tử ngươi đột nhiên co lại, trong lòng còi báo động đại tác. Hắn không nghĩ tới Cổ Tiêu Diêu tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, nhanh đến hắn cơ hồ không kịp phản ứng. Trong lúc nguy cấp, Giang Thần đột nhiên hướng về sau nhảy lên, thôi động hư không đột thuật, thân hình như là như ảo ảnh cấp tốc lui lại, hiểm lại càng hiểm tránh đi Cổ Tiêu Diêu một chảo này. Nhưng mà, dù vậy, trên mặt của hắn vẫn như cũng bị kình phong hoạch xuất ra một đạo nhàn nhạt vết máu, máu tươi theo gương mặt chậm rãi chảy xuống. Giang Thần đưa tay lau đi máu trên mặt dấu vết, lạnh lùng nhìn xem Cổ Tiêu Diêu, trong giọng nói mang theo vài phần niệm ai, không hổ là bị ngạn cảnh biên mãn cao thủ, quả nhiên thật sự có tài. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết ta sao? Sau một khắc, bất diệt chiến giáp leo lên tại Giang Thần trên thân, che lại hắn quanh thân. Chiến giáp toàn thân bảy biện ra ám kim sắc quang trạch, mặt ngoài hiện đầy cổ lão mà phù văn thần bí, dường như ẩn chứa vô tận lực lượng. Chiến giáp vừa lên thân, Giang Thần khí tức trong nháy mắt tăng vọt, dường như một tôn chiến thần giáng lâm, uy áp quét sạch tứ phương. Giang Thần nội lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, quanh thân khí tức đống nhiên tăng lên. Hắn biết, đối mặt Cổ Tiêu Diêu cao thủ như vậy, chính mình nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không hôm nay chỉ sợ thật sẽ táng thân nơi này. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết chi sắc, quát khẽ nói, uy nguyên một kích. Theo tiếng quát của hắn rơi xuống, Giang Thần đột nhiên nâng tay phải lên, một ngón tay điểm ra ngoài. Trong chốc lát, một cỗ bảng bạc nội lực theo trong cơ thể hắn bộc phát ra, hóa thành nghìn vạn đạo to lớn chỉ ấn, mỗi một đạo chỉ ấn đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng phía Cổ Tiêu Diêu tề tề đánh tới. Oanh! Chỉ ấn những nơi đi qua, không khí đều bị đè ép đến phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều vỡ ra đến. Một chỉ này uy lực đủ để cho bất kỳ võ thánh cảnh cao thủ hôi phi yên diệt, thậm chí liền không gian đều mơ hồ xuất hiện vạn mèo dấu hiệu. Nhưng mà Cổ Tiêu Diêu nhưng như cũ thần sắc ung dung, hắn ngẩng đầu nhìn một cái trước mắt ngàn vạn chỉ ấn, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt mỉa mai ý cười. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Lời còn chưa dứt, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, một đạo vô hình khí kình trong nháy mắt bộc phát ra, trực tiếp đem Giang Thần Chân khí chỉ ấn đánh nát. Những cái kia chỉ ấn hóa thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán trong không khí, dường như chưa từng tồn tại đồng dạng. Cổ Tiêu Diêu cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần mỉa mai, Giang Thần, thực lực của ngươi không gì hơn cái này. Kế tiếp, giờ đến phía ta. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn lần nữa lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Giang Thần trước mặt. Lần này, tốc độ của hắn so trước đó càng nhanh, nhanh đến Giang Thần căn bản không kịp phản ứng. Phanh! Cổ Tiêu Diêu đấm ra một quyền, trực tiếp đánh trúng vào Giang Thần ngực. Giang Thần chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, cả người như là giống như diều đứt dây bay ngược mà ra, tại lui vài chục bước về sau mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Khu cụ Giang Thần theo phế tích bên trong đứng dậy, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng trên người bất diệt chiến giáp nhưng như cũng hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí liền một tia vết rách đều không có. Hắn đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, lạnh lùng nhìn xem Cổ Tiêu Diêu, trong mắt lóe lên một vẻ trào phúng. Cổ Tiêu Diêu nhìn xem Giang Thần, trên mặt nổi lên vẻ kinh ngạc chi sắc, tiên cấp chiến giáp, chắc không được ngươi dám cản rỡ như thế. Giang Thần cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Hắn đột nhiên theo nạp giới bên trong lấy ra chính mình Chấn Thiên kiếm, thân kiếm toàn thân đen nhánh, tản ra hàn quang lạnh lẽo, dường như có thể thôn phệ tất cả qua mình. Mũi kiếm chỉ, không khí đều dường như bị xé nứt ra, phát ra trận trận trầm thấp vụ vụ âm thanh. Cổ Tiêu Diêu, hôm nay ta liền cùng ngươi đánh nhau chết sống. Giang Thần khẽ quát một tiếng, nội lực trong cơ thể điền cuồng vận chuyển, quanh thân khí tức đống nhiên tăng lên. Tay hắn nắm Chấn Thiên kiếm, mũi kiếm trực chỉ Cổ Tiêu Diêu, trong mắt tràn đầy kiên quyết chi sắc. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị cùng Cổ Tiêu Diêu liều mạng lúc, bên trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng nhẹ đều. A, ngươi là tiên giới người? Thanh âm này thanh thúy mà linh hoạt kỳ ảo, dường như từ trên chín tầng trời truyền đến, mang theo vài phần nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Giang Thần cùng Cổ Tiêu Diêu đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái lớn chừng bàn tay cơ quan tiểu nhân đang lơ lửng giữa không trung bên trong. Kia tiểu nhân toàn thân từ tinh vi cơ quan linh kiện cấu thành, mặt ngoài lóe ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng, hai mắt chỗ khảm nạm lấy hai viên nóng ánh sáng long lanh bảo thạch, dường như nắm giữ linh trí đồng dạng. Cổ Tiêu Diêu nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, mặc ra khôi lỗi. Không nghĩ tới phương thế giới này, vậy mà cũng sẽ có mặc ra khôi lỗi tồn tại. Kia cơ quan tiểu nhân chính là Mạc Viễn. Hắn lơ lửng ở giữa không trung, hai tay ôm ngực, trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc, ngươi nếu là người của tiên giới, như thế nào lại tới đây phương thế giới? Một phương này tiểu thế giới, chẳng lẽ lại cũng các ngươi có mơ ước đồ vật? Cổ Tiêu Diêu hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường, một cái nho nhỏ cơ quan khôi lỗi, cũng dám quản ta sự tình, thật sự là không biết sống chết. Lời còn chưa dứt, hắn tiện tay một trường bố ra, trường phong sắc bén, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, trực chỉ Mạc Viễn. Một trường này nếu là đánh trúng, cho dù là võ thánh cảnh cao thủ, cũng biết trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Nhưng mà, khiến Cổ Tiêu Diêu không nghĩ tới chính là, Mạc Viễn thân hình vậy mà tại hắn trường phong sắp chạm đến trong nháy mắt, biến mất không còn tăm hơi. Cái gì? Cổ Tiêu Diêu con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng chấn kinh ba phần. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, cái này nhìn như không đáng chú ý cơ quan khối lỗi, lại có thể né tránh chính mình một kích. Phải biết, trường phong của hắn tốc độ cực nhanh, cho dù là cùng cảnh giới cao thủ, cũng khó có thể tùy tiện tránh đi. Không đợi hắn kịp phản ứng, Mạc Viễn thân hình lại xuất hiện ở trước mặt hắn, vẫn như cũng là bộ kia hai tay ôm ngực dáng vẻ, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, thế nào, tiên giới cao thủ liền chút bản lãnh này sao? Chương 446, toàn bộ bắt chương 446, toàn bộ bắt Cổ Tiêu Diêu sầm mặt lại, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Hắn khẽ quát một tiếng, thể nội tiên lực điên cuồng vận chuyển, quanh thân khí tức đống nhiên tăng lên, dường như một tôn chiến thần giáng lâm, uy áp quét sạch tứ phương. Chỉ là khôi lỗi, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Chết cho ta. Hắn đột nhiên đấm ra một quyền, quyền phong những nơi đi qua, không gian đều mơ hồ xuất hiện vết rách, dường như không chịu nổi cỗ này lực lượng kinh khủng. Nhưng mà, Mạc Viễn thân hình lần nữa biến mất, nhẹ nhõm tránh đi một quyền này. Định. Mạc Viễn thanh âm bỗng nhiên theo Cổ Tiêu Diêu sau lưng truyền đến. Hắn nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, một cỗ vô hình tinh thần lực trong nháy mắt bộc phát, hóa thành một đạo vô hình xiềng xích, đem Cổ Tiêu Diêu một mực trói buộc tại nguyên chỗ. Cổ Tiêu Diêu chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình một mực khóa lại, không thể động đậy. Trong lòng của hắn kinh hãi, đội vàng vận chuyển chân khí, ý đồ tránh thoát cỗ này trói buộc. Nhưng mà, bất luận hắn dây dụa như thế nào, cỗ lực lượng kia lại như là giỏi trong xương, vững vàng đem hắn vây ở nguyên địa. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Cổ Tiêu Diêu sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn đường đường bị ngạn cảnh viên mãn cao thủ, lại bị một cái cơ quan khôi lỗi tùy tiện trói buộc, đây quả thực nhường hắn không thể nào tiếp thu được. Mạc Viễn lơ lửng ở giữa không trung, hai tay ôm ngực, trong giọng nói mang theo vài phần niệm ai, ngươi cũng bất quá như thế đi. Liên định thân thuật cũng không nhận ra, còn dám ở phương thế giới này diêu võ dương ai. Nói, nó quay đầu, nhìn về phía Giang Thần, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, đối phó mặt hàng này, không cần dùng liều mạng. Giang Thần nghe vậy, cười khổ một tiếng, chắp tay nói, đa tạ tiền bối tương trợ. Mạc Viễn khoát tay áo, giọng nói nhẹ nhàng, không cần cảm ơn ta chỉ là không muốn để cho người khác quấy rầy ta nhìn phương thế giới này biến đổi. Cổ Tiêu Diêu bị trói buộc tại nguyên chỗ, trong mắt lên cơn giận dữ. Hắn cắn răng nghiến lợi nói rằng, các ngươi coi là dạng này liền có thể vây khốn ta sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Lời còn chưa dứt, trong cơ thể của hắn chợt bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều vỡ ra đến. Mạc Viễn định thân thuật vậy mà tại cỗ lực lượng này hạ mơ hồ xuất hiện bung lỏng. Mạc Viễn nhướng mày, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm trọng, "A, có chút ý tứ, lại còn có thể dãy rủa." Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, một đạo sức mạnh tinh thần vô hình lần nữa bộc phát, đem Cổ Tiêu Diêu dãy rủa chi lực áp chế xuống. Nhưng mà, Cổ Tiêu Diêu khí tức nhưng như cũng đang không ngừng tăng lên, phản phất muốn xông phá trói buộc đồng dạng. Giang Thần thấy thế, trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, "Tiền bối, người này thực lực sâu không lường được, nếu để cho hắn tránh thoát trói buộc, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được." Mạc Viễn nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm túc, "Yên tâm, hắn trốn không thoát." Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện tại Cổ Tiêu Diêu trước mặt. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng một chỉ điểm tại Cổ Tiêu Diêu chỗ mi tâm, thấp giọng nói, "Phong." Trong chốc lát, một cỗ lực lượng vô hình tràn vào Cổ Tiêu Diêu thể nội, đem hắn chân khí trong cơ thể toàn bộ phong ấn. Cổ Tiêu Diêu khí tức trong nháy mắt hệ bại xuống dưới, dường như theo một cái cao cao tại thượng thần minh, biến thành một người bình thường. "Ngươi đối ta làm cái gì?" Cổ Tiêu Diêu sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Mạc Viễn cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, "Không có gì, chỉ là tạm thời phong ấn chân khí của ngươi mà thôi. Kế tiếp, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ một chút phàm nhân tư vị a." Giang Thần nhìn trước mắt một màn này, rung động trong lòng không thôi. Mạc Viễn thực lực vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Lần đầu gặp mặt lúc, Mạc Viễn chỉ dùng một chỉ, liền tùy tiện cởi sạch hắn bất diệt chiến giáp, sau đó lại hời hợt đem Cổ Tiêu Diêu dạng này bị ngạn cảnh cao thủ áp chế đến không hề có lực hoàn thủ. Loại thực lực này, quả thực làm cho không người nào có thể lý giải. Mạc Viễn trước đó đến cùng là tu vi gì? Giang Thần trong lòng âm thầm suy nghĩ, cũng không dám hỏi nhiều. Mạc Viễn quay đầu, nhìn về phía Giang Thần, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, "Tiểu tử, kế tiếp liền giao cho ngươi. Gia hỏa này đã bị ta phong ấn chân khí, ngươi muốn làm sao xử trí đều được." Giang Thần gật gật đầu, ánh mắt lạnh lùng, "Không đợi, trước chờ ta xử lý xong bọn hắn lại nói." Nói, hắn quay đầu nhìn về phía tại kinh thành bên trong tụ tập những cái kia võ lâm các đại trưởng môn. Những người này vốn là đến thương nghị như thế nào đối phó Giang Thần, lại không nghĩ rằng chuyện sẽ phát triển tới loại tình trạng này. Giờ phút này, bọn hắn mắt thấy Giang Thần nhìn về phía bọn hắn, lập tức như chim sợ cảnh cong, không chút do dự xoay người rời đi, không dám có chút chần chờ. Giang Thần hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, muốn chạy trốn. Có dễ dàng như vậy sao? Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn đột nhiên khẽ động, cả người giống như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở một gã trưởng môn sau lưng, đưa tay một chảo, trực tiếp đem người kia để trở về. Hốt, hốt, hốt. Giang Thần tốc độ nhanh đến kinh người, gần như trong nháy mắt liền đem hơn 10 người các đại môn phái trưởng môn toàn bộ bắt trở về, không có người nào có thể đào thoát. Những này ngày bình thường cao cao tại thượng trưởng môn, giờ phút này lại như là gà con giống như bị Giang Thần xách trong tay, không có lực phản kháng chút nào. Những người này bị ném xuống đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bọn hắn nhìn xem Giang Thần, tựa như là đang nhìn một con quái vật như thế, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. "Ma đầu, ngươi có gan liền giết chúng ta?" Cửu Minh sư thái trợn mắt tròn xoe, hung tợn trừng mắt Giang Thần, trong giọng nói mang theo vài phần kiên quyết. Nàng mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng xem như phái Nga Mi trưởng môn, nàng tuyệt không thể tại tên ma đầu này trước mặt mất khí tiết. Giang Thần nghe vậy, sờ lên cái cằm, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì đồng dạng. Ánh mắt của hắn tại những này trưởng môn trên thân đảo qua, trong mắt lóe lên một tia đăm chiêu. Mạc Viễn tò mò nhìn hắn, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, "Giang Thần, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Giang Thần cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình tĩnh, "Ta đang suy nghĩ nên xử trí như thế nào bọn hắn." Mạc Viễn không để ý chút nào nhún vai, giọng nói nhẹ nhàng, "Giết thôi, ngược lại những người này đối ngươi cũng không chỗ ích lợi gì." Ngữ khí của hắn hời hợt, phản phất tại nói mấy cái sâu kiến đồng dạng, không có chút nào đem những này trưởng môn để vào mắt. Những cái kia các đại môn phái trưởng môn nghe vậy, đều là sắc mặt trắng nhợt, trong lòng vạn phần hoảng sợ. Tại phương thế giới này bên trong, pháp tướng cảnh tuổi thọ đại khái là 300 năm, mà võ thánh cảnh thì là 3000 năm. Bọn hắn phần lớn vẫn còn trắng niên, tuổi thọ kéo dài, tương lai còn có vô số khả năng. Không có người muốn chết, nhất là chết được như thế bị quất. Không cùng nhau cắn răng, trong giọng nói mang theo vài phần cầu khẩn, "Giang Thần, ngươi như giết chúng ta, võ lâm chắc chắn đại loạn. Đến lúc đó, bách tính cũng biết bị hại nặng nề." Chương 447, công khai thẩm phán chương 447, công khai thẩm phán Giang Thần nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần miệt mài, "Không cùng nhau phương trượng, ngươi cũng là sẽ thật biết vì chính mình giải vây, các ngươi những này cái gọi là danh môn chính phái, ngày bình thường cao cao tại thượng, xem bách tính như sâu kiến, bây giờ cũng là nhớ tới bách tính tới." Nguyên bản nghĩa chính luôn từ không cùng nhau bị Giang Thần lời nói nghẹn đến cứng miệng không trả lời được, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, dường như bị người trước mặt mọi người vạch trần mặt nạ dối trá, trong lòng đã xấu hổ giận dữ vừa bất đắc dĩ. Cái khác trưởng môn cũng là cúi đầu không nói, trong lòng tràn đầy hối hận cùng sợ hãi. Bọn hắn đã từng cao cao tại thượng, chấp trưởng một phương võ lâm, bây giờ lại biến thành tù nhân, sinh tử tất cả Giang Thần một ý niệm. Đang suy tư chỉ chốc lát về sau, Giang Thần bỗng nhiên nở nụ cười kia bên trong mang theo vài phần niệm ai cùng lãnh khốc. Hắn chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm, "Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp tốt." Đám người nghe vậy, trong lòng lập tức siết chặt, không biết rõ Giang Thần lại muốn dùng thủ đoạn gì. Nhưng mà, Giang Thần cũng không có lập tức giải thích, mà là phất phất tay, ra hiệu cầm ý để vệ đem những này trưởng môn dẫn đi nhốt lại. Ngày thứ hai, toàn bộ Đại Minh rất nhiều danh môn chính phái đều lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Trường môn của bọn hắn cơ hồ bị Giang Thần một mẹ hút gọn, hiện tại sống chết không rõ. Những môn phái kia bên trong, bất luận là Thiếu Lâm, Võ Đường, Nga Mi, Cô Luân, vẫn là cái bang, Vũ Nhạc kiếm phái, tất cả đều rắn mất đầu, lòng người bàng hoàng. Các đệ tử nghị luận ầm ĩ, suy đoán trưởng môn hướng đi, thậm chí có người bắt đầu hoài nghi, có phải hay không Giang Thần đã đem bọn hắn toàn bộ xử tử. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi chính là, Giang Thần nếu như truy trách lên, như vậy bọn hắn đều chắp cánh khó thoát. Liên trưởng môn đều không phải là Giang Thần đối thủ, những người còn lại thì càng không cần nói. Trong lúc nhất thời, các đại môn phái nội bộ thần hồn nát thần tính, các đệ tử người người cảm thấy bất an, sợ Giang Thần đồ đao sau một khắc liền sẽ rơi xuống trên đầu mình. Nhưng mà, để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, bọn hắn chờ đến cũng không phải là Giang Thần đổ sát, mà là một phong thư, lại hoặc là nói là một phong thông chi. Cái này phong thông chi lấy cực nhanh tốc độ truyền khắp toàn bộ võ lâm. Phía trên viết rõ, tại ngày thứ hai, kinh thành bên trong sẽ triển khai một trận công khai thẩm phán những này ngày bình thường cao cao tại thượng các đại trưởng môn tội nghiệp. Thông chi bên trong còn nâng lên, nếu như các môn phái người muốn đi xem thẩm, có thể tự hành tiến về. Nếu là không muốn đi, Giang Thần cũng không quan tâm. Cái này một phong thông chi, lập tức khơi dậy sóng to gió lớn. Công khai thẩm phán, Giang Thần đến cùng muốn làm gì? Hắn có phải hay không muốn mượn này làm nhục chúng ta trưởng môn, nhục nhã chúng ta cả môn phái? Vẫn là nói, hắn muốn đem chúng ta dẫn qua, sau đó một mẹ hốt gọn. Các đại môn phái các đệ tử nghị luận ầm ĩ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hãi. Bọn hắn không biết rõ Giang Thần chân chính ý đồ, lại không dám tùy tiện tiến về kinh thành. Dù sao, Giang Thần thủ đoạn bọn hắn đã từng gặp qua, liền trưởng môn đều bị hắn tùy tiện cầm nã, bọn hắn những này phổ thông đệ tử lại thế nào có thể là đối thủ của hắn. Nhưng mà, cũng có một chút người dạn dĩ quyết định tiến về kinh thành tìm tòi hư thực. Bọn hắn hoặc là từ đối với trưởng môn an nguy lo lắng, hoặc là từ đối với Giang Thần thủ đoạn hiếu kỳ, hay là đơn thuần muốn nhìn một chút trận này thẩm phán sẽ như thế nào kết thúc. Kinh thành, Thái thị khẩu. Nơi này vốn là xử quyết phạm nhân địa phương, bây giờ lại bị bố trí thành một cái tạm thời thẩm phán trận. Trên đài cao, một gã mới nhậm chức tiểu quan ngồi ngay ngắn ở chủ vị, thần tình nghiêm túc, mắt sáng như đuốc. Hắn mặc dù chức quan không cao, nhưng giờ phút này lại có vẻ phá lệ uy nghiêm, dường như gánh vác thiên hạ bách tính kỳ vọng. Bên cạnh hắn đứng đấy mấy tên cẩm y liề vệ, từng cái thần sắc trang nghiêm, tay cầm chu đao, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, bảo đảm thẩm phán thuận lợi tiến hành. Dưới đài, vô số kinh thành bách tính nhét chung một chỗ, người người nôn náo, rối cổ, chờ đợi nhìn trận này tuyên cổ hiếm thấy thẩm phán. Trên mặt của bọn hắn viết đầy hiếu kỳ cùng hưng phấn, phản phất tại chờ đợi một trận trăm năm khó gặp vở kịch. Phải biết, những này các đại môn phái trưởng môn, ngày bình thường đều là cao cao tại thượng, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại. Tại bình thường bách tính trong mắt, hay là nói là trong lịch sử tuyệt đại đa số thời gian bên trong, thân phận của bọn hắn thậm chí so hoàng đế còn muốn tôn quý. Bọn hắn là trong chốn võ lâm Thái Sơn bắt đầu, là trong lòng bách tính thần thoại nhân vật, ngày bình thường liền gặp một lần cũng khó như lên trời. Mà bây giờ, những này ngày bình thường cao cao tại thượng đại nhân vật, lại muốn bị phơi bày ra thẩm phán tội của bọn hắn. Loại chuyện này, đặt ở trước đó, là thuộc về nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Dân chúng tiếng nghị luận liên tục không ngừng, toàn bộ Thái thị khẩu dường như biến thành một cái náo nhiệt phiên chợ. Nhưng mà, theo một hồi tiếng chiêng vang lên, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Mang phạm nhân. Theo một tiếng hét to, hơn 10 người trưởng môn bị áp đi lên. Bọn hắn từng cái thần sắc tiểu thụy, quần áo lộn xộn, sớm đã không có ngày xưa uy nghiêm cùng khí độ. Cửu Minh sư thái, đại sư không tướng, Sông Ngọc đạo trưởng bọn người đều là người mặc một thân áo tù, cúi đầu, dường như không dám đối mặt mọi người dưới đài ánh mắt. Dưới đài dân chúng nhìn thấy những này ngày bình thường cao cao tại thượng trưởng môn bây giờ biến thành tù nhân, lập tức phát ra một tràng thốt lên. Có người chỉ trỏ, có người thấp giọng nghị luận, thậm chí có người nhịn không ngưng cười lên tiếng đến. Mà những cái kia trà trộn trong đám người những này môn phái võ lâm các đệ tử, khi nhìn đến chính mình môn phái trưởng môn lại bị người như thế làm nhục thời điểm, đều là lòng đầy căm phẫn, hận không thể lập tức tiến lên giải cứu bọn họ. Nhưng mà bọn hắn giờ phút này lại đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Đông Phương Bất Bại liền đứng tại cách đó không xa một gian trà lâu mái nhà. Chỉ cần có người muốn hành động thiếu suy nghĩ, một cô đáng sợ sát ý chính là khóa chặt hắn, nhường hắn kịp thời bỏ ý niệm này đi. Dân chúng tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, trên đài tiểu quan thấy thế, đột nhiên vô kinh đường mục, nghiêm nghị quát, yên lặng. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Tiểu quan lạnh lùng quét mắt một cái dưới đài bách tính, sau đó quay đầu nhìn về phía những cái kia trưởng môn, trong giọng nói mang theo vài phần uy nghiêm, hôm nay, bản quan phụng Giang Thần lãnh tụ chi mệnh, công khai thẩm phán kinh thành phản loạn chi án, hiện tại, chính thức mở phiên tòa. Cửu Minh sư thái nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, ngươi một cái phàm phu tục tử, dựa vào cái gì thẩm phán chúng ta? Giang Thần bất quá là một cái ma đầu, chúng ta việc đã làm, đều là thay trời hành đạo. Tiểu quan cười lạnh một tiếng, ánh mắt như đao quét về phía Cửu Minh sư thái, thay trời hành đạo. Bất quá là bởi vì triều đình hướng các ngươi thu lấy thuế má, các ngươi sinh lòng oán hận, mới tụ chúng lưu phản mà thôi, còn nói thay trời hành đạo. Kia tại lãnh tụ hướng các ngươi thu lấy thuế má trước đó, các ngươi sao không lên thay trời hành đạo? Thanh âm hắn to, chữ chữ như truy, trực kích lòng người. Cửu Minh sư thái bị hỏi đến nhất thời nghẹn lời, sắc mặt đỏ lên, lại không cách nào phản bác. Tiểu quan thấy thế, tiếp tục nói, ngay cả ngày bình thường làm ruộng nghề nông nông dân, đều biết hướng triều đình giao nạp thuế má, thật là các ngươi có được ước vạn gia tài, vẫn còn muốn bóc lột bách tính, làm sang làm bậy, cái này gọi thay trời hành đạo, cái này gọi hành hiệp trượng nghĩa. Chương 448, thời đại hoàn toàn mới. Chương 448, thời đại hoàn toàn mới. Lời của hắn như là một thanh lợi kiếm, trực chỉ những này trưởng môn nhân dối trá cùng tự tư. Dưới đài dân chúng nghe được nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao vỗ tay bảo hay. Có người cao giọng hô, nói hay lắm. Càng có tình tự kích động, trực tiếp từ dưới đất nhặt lên tảng đá, nước bùn những vật này, hướng phía trên đài những cái kia trong ngày thường cao cao tại thượng trưởng môn nhóm đã đánh qua. Mặc dù những vật này đối bọn hắn không tạo thành tổn thương gì, nhưng lại để bọn hắn cực kỳ sỉ nhục. Trong ngày thường những này bọn hắn nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút bách tính, giờ phút này lại có thể tùy ý vũ nhục bọn hắn. Yên lặng. Tiểu quan đột nhiên vô kinh đường mục, thanh âm như sấm bên hai. Trung quanh cẩm y liề vệ nhóm cũng cấp tốc hành động, giữ gìn trật tự hiện trường. Dân chúng thấy thế, lúc này mới dần dần an tĩnh lại. Hiện tại, ta đến tuyên bố thẩm phán kết quả. Tên này thất phẩm tiểu quan đứng người lên, đối với mọi người nói, không cùng nhau, nguyên danh Lý Nhị Lăng, phạm tụ chúng nháo sự tội, bạo lực kháng pháp tội, hiện phán xử tù có thời hạn 15 năm. Vừa mới nói xong, dưới đài dân chúng lập tức nghị luận ở Mỹ đại sư không tướng, vị này đã từng cao cao tại thượng thiếu lâm phương trượng, giờ phút này lại cúi đầu, thần sắc phức tạp. Hắn muốn cho là chính mình khó thoát khỏi cái chết, lại không nghĩ rằng giang thần vậy mà chỉ phán quyết hắn 15 năm thời hạn thi hành án. Tiểu quan tiếp tục tuyên đọc, Sông Ngọc, nguyên danh mở lớn em bé, phạm tụ chúng nháo sự tội, bạo lực kháng pháp tội, hiện phán xử tù có thời hạn 13 năm. Sông Ngọc đạo trưởng nghe vậy, có chút ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn muốn cho rằng giang thần sẽ mượn cơ hội này đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, lại không nghĩ rằng hình phạt càng như thế hời hợt. Hồng Viễn, phạm tụ chúng nháo sự tội, bạo lực kháng pháp tội, hiện phán xử tù có thời hạn 11 năm. Từng cái danh tự bị đọc lên, tội ác bị từng cái tuyên bố. Những này đã từng không ai bị nổi trưởng một nhóm, giờ phút này lại liền giống như người bình thường, nhận lấy luật pháp chế tài. Nhưng mà, để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, giang thần chẳng những không có phán bọn hắn tử hình, ngược lại chỉ phán quyết bọn hắn vài chục năm thời hạn thi hành án. Mọi người ở đây nghi hoặc lúc, tiểu quan lời nói gió đông nhiên nhất chuyển, ngựa khí cũng biến thành băng lãnh thấu xương, Nhậm Doanh Doanh. Phạm tội cố ý giết người 1.383 lên, sai bảo tội giết người 29.932 lên, tụ chúng náo sự tội, bạo lực kháng pháp tội, hiện số tội cũng phạt, phán xử tử hình, lập tức chấp hành. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Nhất là đứng tại nàng bên cạnh lệnh Hồ Sung, càng là kịch liệt dãy rủa, lớn tiếng tức giận mắng giang thần. Nhậm Doanh Doanh, vị này trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy ma giáo thánh nữ, giờ phút này lại sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy không thể tin. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, thanh âm bén nhọn, không có khả năng. Các ngươi dựa vào cái gì chỉ phán ta tử hình? Bọn hắn đâu? Bọn hắn chẳng lẽ liền không có giết người? Liền không có sai bảo giết người? Tên này tiểu quan lạnh lùng nhìn xem nàng, trong giọng nói không có một tia chấn động, Nhậm Doanh Doanh, ngươi chỗ phạm chi tội, chứng cứ vô cùng xác thực, tội không thể tha. Về phần những người khác, tội của bọn hắn tuy nặng, nhưng tội không đáng chết, mà ngươi, trên tay dính đầy dân chúng vô tội máu tươi, tội ác tày trời, chết chưa hết tội. Nhậm Doanh Doanh nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Nàng há to miệng, còn muốn lại biện, lại phát hiện chính mình không lời nào để nói. Nàng xác thực giết qua rất nhiều người, cũng xác thực sai bảo qua vô số giết chóc, nhưng là dưới cái nhìn của nàng, giết những người kia chẳng qua là một bầy kiến hôi mà thôi, nàng muốn làm sao giết, liền giết thế nào. Nàng cũng không hề có nghĩ đến, giết chết những người kia, vậy mà cũng là cần trả giá thật lớn. Dưới đài dân chúng nghe đến đó, nhao nhao vỗ tay khen hay. Có người hô to, giết đến tốt. Loại này ma giáo yêu nữ, đã sớm đáng chết. Giết. Giết cái này kỹ nữ. Giết nàng. Giết ác ma này. Tiểu quan phất phất tay, ra hiệu cầm y địa vệ đem tất cả mọi người ấn xuống đi. Sau đó, hắn đảo mắt đám người, cao giọng nói rằng, hôm nay thẩm phán, đến đây là kết thúc, Nhậm Doanh Doanh tại 3 ngày sau, tại Thái Thị Khẩu đeo đầu thị chúng, giang thần lãnh tụ có lệnh, kể từ hôm nay, Đại Minh Võ Lâm, không còn là ngoài vòng pháp luật chi địa, phạm tội không đáng chết người, đều có thể hối cải để làm người mới, phạm tội ác tày trời người, tuyệt không nhân nhượng. Nhìn chư vị coi đây là giới, chớ có tái phạm. Dân chúng nghe vậy, nhao nhao hô to, giang thần lãnh tụ anh minh, giang thần lãnh tụ vạn tuế. Cùng lúc đó, tại cách đó không xa một tòa cao lầu bên trong, giang thần đang đứng tại một gian phòng trước cửa sổ, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Thái Thị Khẩu phát sinh tất cả. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà lạnh lùng, dường như mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn. Mạc Viễn đứng tại bên cạnh hắn, nhíu mày, nhịn không được mở miệng hỏi, "Giang thần, ngươi vì cái gì không trực tiếp giết những này các đại môn phái trưởng môn? Chẳng lẽ là sợ những môn phái kia lại bởi vậy mà tạo phản sao?" Giang thần nghe vậy, khẽ khẽ lắc đầu, ngữ khí lạnh nhạt, "Bọn hắn tạo phản không tạo phản, cũng không đáng kể. Ta không giết bọn hắn, là bởi vì có đôi khi không giết so giết, càng có lực uy hiếp." Mạc Viễn sững sờ, hiển nhiên không có hoàn toàn lý giải Giang thần ý tứ. Hắn truy vấn, "Đây là vì sao?" "Vài chục năm mà thôi, đối với những này trưởng môn mà nói, bất quá một cái búng tay thời gian mà thôi. Bọn hắn tu vi thâm hậu, tuổi thọ kéo dài, vài chục năm đối bọn hắn mà nói không đáng kể chút nào." Giang thần xoay người, mắt sáng như lúc mà nhìn xem Mạc Viễn, chậm rãi nói rằng, "Nếu như ta hiện tại giết bọn hắn, dân chúng đều sẽ cho là ta là bởi vì mang oán, vì củng cố sự thống trị của mình mới giết bọn hắn. Trong mắt bọn hắn, đây bất quá là một trận quyền lực tranh đấu, tựa như hai đầu lão hổ chém giết, một đầu đem một đầu khác cắn chết mà thôi. Bọn hắn sẽ không cảm thấy đây là chính nghĩa thẩm phán, chỉ có thể cảm thấy đây là cường giả đối kẻ yếu nghiên ép." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Mà ta không giết bọn hắn, chỉ để bọn họ bỏ ra trái với luật pháp một cái giá lớn, những người dân này liền sẽ rõ ràng, bọn hắn là bởi vì xúc phạm pháp luật mới bị xử phạt. Từ nay về sau, trong lòng của bọn hắn liền sẽ gieo xuống một quả hạt giống, cho dù là những này cao cao tại thượng cường giả, xúc phạm pháp luật, cũng muốn nhận luật pháp chế tài. Đây mới thật sự là uy hiếp." Mạc Viễn nghe xong, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, nhưng vẫn có nghi hoặc, có thể những này trưởng môn dù sao thực lực cường đại, vạn nhất bọn hắn sau khi ra tù ngóc đầu trở lại, chẳng phải là hậu hoạn vô tận. Giang thần cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia lanh ý, "Bọn hắn nếu dám tái phạm, chờ đợi bọn hắn chính là càng nghiêm khắc trừng phạt. Hú hồ, trải qua lần này thẩm phán, bọn hắn hy vọng sớm đã không còn sót lại chút gì, dân chúng sẽ không lại sùng bái mù quáng bọn hắn, giang hồ cũng sẽ không lại là bọn hắn muốn làm gì thì làm địa phương, pháp luật sẽ thành treo tại đỉnh đầu bọn họ một thanh lợi kiếm, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Mạc Viễn nhẹ gật đầu, rốt cuộc hiểu rõ Giang Thần dụng ý, cảm khái nói, thì ra là thế. Ngươi đây là muốn hoàn toàn thay đổi giang hồ quy tắc, làm cho tất cả mọi người đều hiểu, bất luận là ai, cũng không thể áp đảo pháp luật phía trên. Giang Thần xoay người, một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm, giang hồ không nên là ngoài vòng pháp luật chi địa. Chỉ có làm cho tất cả mọi người đều kính sợ pháp luật, thiên hạ khả năng chân chính thái bình. Nơi xa, thái thị khẩu ồn ào náo động dần dần lắng lại, dân chúng bắt đầu tản đi. Mà những cái kia bị hình phạt trưởng môn nhóm, cũng bị cẩm ý địa vệ áp hướng đại lao. Bọn hắn sẽ tại tương lai vài chục năm bên trong tại kinh thành bên trong quét dọn vệ sinh, thanh lý rất rưởi, cùng những cái kia bình dân bách tính nhóm cùng một chỗ lao động, hơn nữa mỗi một cái người bình thường đều có thể nhìn thấy bọn hắn. Bọn hắn chính là đại minh một cây cơ sĩ, đại biểu trước kia võ giả có thể muốn làm gì thì làm thời đại ngay tại đã qua, một cái thời đại hoàn toàn mới ngay tại đến. Chương 449, Tiên giới Thiên đạo Liên minh chương 449, Tiên giới Thiên đạo Liên minh đi thôi. Giang Thần đối với Mạc Viễn nói rằng, chúng ta cũng nên đi gặp vị kia tiên giới tới quý khách. Nói, thân hình hắn khẽ động, sau một khắc cả người liền hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Thử Tiêu cung bên trong, Cổ Tiêu Diêu bị cầm tù tại một cái lồng sắt bên trong, hắn mặt xám như tro, cả người tựa như là xương đánh quả cả như thế, hoàn toàn không có ngày xưa tiên giới cao thủ phong thái. Lồng sắt bốn phía hiện đầy lít nha lít nhít phù văn, mỗi một đạo phù văn đều lóe ra hào quang nhỏ yếu, hiển nhiên là vì phòng ngừa hắn chạy trốn mà bày cấm chế. Ngay lúc này, Giang Thần đi tới trước mặt hắn, cũng tại cách hắn cách đó không xa chậm rãi ngồi xuống. Động tác của hắn thong dong, dường như đối mặt bất quá là một cái không quan trọng thủ phạm, mà không phải một vị đến từ tiên giới cường giả. Cổ Tiêu Diêu, chiếc lồng này bên trong còn ngồi dễ chịu sao? Giang Thần nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức. Cổ Tiêu Diêu nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn vốn định thả một đôi lời ngoan thoại đến biểu hiện được cường ngạnh một chút, đáng tiếc vừa thấy được Giang Thần, hắn liền lập tức sợ xuống dưới. Người càng phú quý, liền càng trân quý chính mình sinh mệnh, huống chi là giống hắn dạng này tiên giới cao thủ. Tiên giới cũng không có cái gì tuổi thọ hạn chế, một cái bị ngạn cảnh cao thủ không có gì bất ngờ xảy ra có thể sống vài năm. Mà Cổ Tiêu Diêu mới mấy trăm tuổi, với hắn mà nói, sinh mệnh vừa mới bắt đầu. Hắn còn không muốn chết, càng không muốn tại cái này thế gian nhỏ lồng bên trong kết thúc cuộc đời của mình. Dễ chịu, Giang Tiền Bối làm chiếc lồng, thật sự là lại dễ chịu bất quá. Cổ Tiêu Diêu miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười, trong giọng nói tràn đầy lấy lòng. Hắn tội nghiệp nhìn qua Giang Thần, trong mắt tràn đầy cầu khẩn, "Giang Tiền Bối, ta thật biết sai, ngài liền tha ta một mạng à, chỉ cần ngài tha ta một mạng, ta cái gì đều bằng lòng cho ngài." Giang Thần nghe vậy, có chút nhíu mày, cười như không cười nhìn xem hắn, "A, cái gì đều bằng lòng cho ta? Vậy ngươi cũng là nói một chút, ngươi có thể cho ta cái gì?" Cổ Tiêu Diêu thấy Giang Thần dường như có nhả ra dấu hiệu, đội vàng nói, "Giang Tiền Bối, ta tại tiên giới có không ít chân tảng, linh đan diệu dược, thần binh lợi khí, thậm chí còn có một ít hy hữu công pháp bí tịch, chỉ cần ngài thả ta lập tức để cho người ta đưa tới." Giang Thần khép cười một tiếng, lắc đầu, "Những vật này, với ta mà nói cũng không có cái gì lực hấp dẫn. Huống chi, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng một cái đã từng mong muốn giết ta người sao?" Cổ Tiêu Diêu sắc mặt cứng đờ, đội vàng giải thích nói, "Giang Tiền Bối, vậy cũng là hiểu lầm. Ta lúc đầu là bị mơ heo làm tâm trí mê muội, mới có thể đối với ngài ra tay. Hiện tại ta hiểu được, ngài mới thật sự là cường giả, ta Cổ Tiêu Diêu bằng lòng từ đây đi theo ngài." Là ngài Giang Thần khoát khoát tay, hiển nhiên không có tính toán tiếp tục nghe tiếp, "Dạng này, ta hỏi ngươi mấy vấn đề à, chỉ cần câu trả lời của ngươi để cho ta hài lòng, ta có thể cân nhắc thả ngươi rời đi." Cổ Tiêu Diêu nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên một tia hy vọng, vội vàng mở miệng nói ra, "Tiền bối cứ hỏi, văn bối nhất định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy." Giang Thần gật gật đầu, mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào Cổ Tiêu Diêu, trực tiếp hỏi, "Là ai để ngươi tới giết ta?" Cổ Tiêu Diêu không dám có chút giấu giếm, lập tức trả lời, "Là Thiên Đạo Liên Minh. Ta là tiên giới Thiên Đạo Liên Minh bên trong một gã sứ giả, chuyên môn phụ trách thanh lý một chút sẽ đối với Thiên Đạo Liên Minh tạo thành uy hiếp tồn tại. Trước đó vài ngày, hạ giới một cái Thiên Đạo Liên Minh điểm minh bên trong, có một người đến đây bẩm báo, nói là hắn phát hiện một vị đại năng chuyển thế chi thần, cho nên đặc biệt đến mời chúng ta tìm tòi hư thực." "Cái gì?" Giang Thần chau mày, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, hắn lập tức nhớ tới chính mình sở tại Thiên Đạo Liên Minh bên trong, kia mấy tên tiên đỉnh cao tầng vẫn luôn tại nghị trăm phương ngàn kế muốn trừ hết chính mình. Không nghĩ tới lần này càng là trực tiếp tìm tới tiên giới Thiên Đạo Liên Minh đến giúp đỡ bọn hắn. Giang Thần cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần niệm ai, xem ra những người kia là quyết tâm muốn làm cho ta vào chỗ chết, ta liền tiên giới Thiên Đạo Liên Minh đều rời ra ngoài, thật sự là nhọc lòng. Cổ Tiêu Diêu thấy Giang Thần thần sắc bất thiện, vội vàng giải thích nói, "Giang Tiền Bối, văn bối cũng chỉ là phụ mệnh làm việc, cũng không biết trong đó ân oán. Nếu là sớm biết tiền bối cường đại như thế, văn bối tuyệt không dám đến đây mạo phạm." Giang Thần không để ý đến hắn giải thích, tiếp tục hỏi, "Cái kia hạ giới Thiên Đạo Liên Minh điểm minh, cụ thể là ai hướng ngươi hồi báo?" Cổ Tiêu Diêu do dự một chút, dường như tại cân nhắc lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nói rằng, "Là hạ giới Thiên Đạo Liên Minh tiên đỉnh trong tổ chức đầu lĩnh, tên là Lý Huyền Phong, hắn phía trước mấy ngày này đi tới tiên giới Thiên Đạo Liên Minh bên trong, hướng chúng ta báo cáo ngài tình huống, cũng lời thề son sắt công bố ngài là đại năng chuyển thế, nếu không kịp thời diệt trừ, chắc chắn trở thành Thiên Đạo Liên Minh họa lớn trong lòng." Lý Huyền Phong, Giang Thần thấp giọng lặp lại một lần cái tên này, trong mắt lóe lên một tia sát ý, người này chính là hạ giới thiên đạo liên minh bên trong một mực đối với mình lòng mang địch ý cao tầng một trong. Không nghĩ tới, hắn vậy mà không tiếp tự mình tiến về tiên giới, chỉ vì mượn đao giết người. Giang Thần trầm ngâm một lát, lại hỏi, tiên giới thiên đạo liên minh, thực lực như thế nào? Cổ Tiêu Diêu không dám giấu giếm, sợ Giang Thần sẽ xảy ra chết trực tiếp giết chết hắn, vội vàng trả lời, tiên giới thiên đạo liên minh thế lực khổng lồ, trải rộng các đại tiên vực, minh bên trong cao thủ nhiều như mây, chỉ là tiên cảnh trở lên cường giả liền có vô số kể. Minh chủ càng là sâu không lường được, nghe nói đã đụng chạm đến thánh nhân cánh cửa, cho dù là tại trong tiên giới, cũng là không có gì sánh kịp tồn tại. Giang Thần nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại. Hắn không nghĩ tới, tiên giới thiên đạo liên minh vậy mà như thế cường đại. Nếu là bọn họ thật đối với mình động sát tâm, chỉ sợ tiếp xuống phiền toái sẽ theo nhau mà tới. Cổ Tiêu Diêu thấy Giang Thần trầm mặc, vội vàng nói bổ sung, Giang tiền bối, văn bối mặc dù chỉ là thiên đạo liên minh bên trong một gã tiểu tốt, nhưng đối minh bên trong tình huống coi như hiểu rõ. Nếu là tiền bối bằng lòng tha ta một mạng, văn bối bằng lòng là tiền bối cống hiến sức lực, cung cấp càng nhiều liên quan tới thiên đạo liên minh tình báo. Giang Thần suy tư sau một lát, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Cổ Tiêu Diêu, trong giọng nói mang theo một tia chất vấn, đã Lý Huyền Phong nói ta là thượng cổ đại năng chuyển thế, kia vì sao chỉ có thể phái ngươi như thế tiểu lâu la đến đây diệt trừ ta? Chẳng lẽ tiên giới thiên đạo liên minh giống như này khinh thị ta? Chương 450, Giang Cầm chương 450, Giang Cầm hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ta sở dĩ sẽ đến, cũng là bởi vì nghe nói người của ngài bên trên khả năng có một cái tiên khí. Nếu không, tin tức của ngài rất có thể sẽ bị gác lại xuống dưới, dù là vượt qua mấy trăm năm cũng sẽ không có người hỏi thăm. Giang Thần nghe vậy, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Hắn không nghĩ tới, chính mình tại những này người của tiên giới trong mắt, vậy mà chẳng qua là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại mà thôi. Hắn lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần tự giễu, xem ra ta còn thực sự là đánh giá cao chính mình à? Cổ Tiêu Diêu thấy Giang Thần ánh mắt phức tạp, vội vàng nói bổ sung, tiền bối, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm. Mặc dù tiên giới thiên đạo liên minh đối hạ giới tin tức không quá coi trọng, nhưng thực lực của ngài cùng tiềm lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu không, Lý Huyền Phong cũng sẽ không đặc biệt chạy đến tiên giới đến bẩm báo ngài tình huống. Giang Thần cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần niệm ai, Lý Huyền Phong cũng là để mắt ta. Bất quá, hắn chỉ sợ cũng không nghĩ tới, ngươi vị này tiên giới sứ giả sẽ ở trong tay của ta thất bại à? Cổ Tiêu Diêu nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, vội vàng túi lầu xuống, không dám nói tiếp. Trong lòng của hắn âm thầm tiêu khổ, sớm biết Giang Thần cường đại như thế, hắn tuyệt sẽ không đón lấy nhiệm vụ này. Giang Thần không có tiếp tục khó xử Cổ Tiêu Diêu, mà là trầm ngâm một lát, hỏi, ngươi mới vừa nói, tiên giới thiên đạo liên minh đối hạ giới tin tức cũng không coi trọng. Vậy nếu như ta muốn tiến vào tiên giới, có biện pháp gì hay không? Cổ Tiêu Diêu nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất mau trở lại đáp, tiền bối nếu là muốn tiến vào tiên giới, cũng là không phải là không có biện pháp. Tiên giới cùng hạ giới ở giữa, có một đầu được xưng là thông thiên lộ thông đạo. Bất quá, cái thông đạo này bị tiên giới thiên đạo liên minh cầm giữ, người bình thường căn bản là không có cách thông qua. Giang Thần gật gật đầu, tiếp tục hỏi, vậy trừ thông thiên lộ, còn có hay không những biện pháp khác? Cổ Tiêu Diêu do dự một chút, thấp giọng nói rằng, kỳ thật, còn có một cái biện pháp. Cái kia chính là thông qua phi thăng. Chỉ cần tiền bối tu vi đạt tới tiên cảnh, liền có thể thông qua phi thăng tiến vào tiên giới. Bất quá, phi thăng quá trình cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ hồn phi phách tán. Giang Thần nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn lạnh nhạt nói, phi thăng a, cũng là lựa chọn tốt. Cổ Tiêu Diêu thấy Giang Thần tựa hồ đối với phi thăng sinh ra hứng thú, vội vàng nhắc nhở, tiền bối, phi thăng mặc dù là một đầu đường tắt, nhưng phong hiểm cực lớn. Hơn nữa, cho dù thành công phi thăng, cũng biết bị tiên giới thiên đạo liên minh để mắt tới, hoặc là trở thành tay sai cho bọn họ, hoặc là bị bọn hắn nuốt lại, trở thành nô lệ. Dù sao, phi thăng giả tại tiên giới thuộc về kẻ ngoại lai, tiên giới vô cùng bài xích những này phi thăng giả. Là thế này phải không? Giang Thần chau mày, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem Cổ Tiêu Diêu, dường như tại cân nhắc lợi hại. Một lát sau, hắn quay đầu đối Mạc Viễn nói rằng, Mạc Viễn, ngươi cảm thấy ta hẳn là giết hắn, vẫn là giữ lại hắn? Mạc Viễn nghe vậy, vẻ mặt lạnh nhạt, không để ý chút nào mở miệng nói ra, cũng không có thể giết, cũng không thể giữ lại. Giang Thần nhíu mày, ra hiệu hắn nói tiếp. Mạc Viễn chậm rãi giải thích nói, ta xem người này, chính là tiên giới thổ dân, nếu là ngươi đem hắn giết chết lời nói, nhất định sẽ gây nên người của tiên giới chú ý, vạn nhất bọn hắn lại phái tới một gã tiên cảnh cường giả, như vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ta cũng không biện pháp cứu ngươi. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nếu là ngươi đem người này lưu lại lời nói, giống nhau vô cùng nguy hiểm. Người này chậm chạp không trở về, giống nhau sẽ khiến tiên đạo liên minh chú ý, cho đến lúc đó, ngươi làm theo hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe Mạc Viễn nói xong, Giang Thần nhịn không được nhíu mày, kia chiếu ngươi nói như vậy, ta vô luận như thế nào đều phải chết đi. Mạc Viễn lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia thâm ý, cũng không phải là như thế. Ta chỉ nói là, giết cùng giữ lại đều không phải là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nếu là đổi một loại phương thức, có lẽ có thể hóa giải cục diện này. Giang Thần trong mắt lóe lên một tia hứng thú, a, phương thức gì? Mạc Viễn mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng Cổ Tiêu Diêu, chậm rãi nói rằng, nhường hắn trở thành con cờ của ngươi. Cổ Tiêu Diêu nghe vậy, biến sắc, vội vàng nói, tiền bối, văn bối bằng lòng là ngài cống hiến sức lực, chỉ cần ngài thả ta một con đường sống, ta nhất định là ngài tìm hiểu thiên đạo liên minh động tĩnh, tuyệt không dám có hai lòng. Giang Thần không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía Mạc Viễn, ra hiệu hắn nói tiếp. Mạc Viễn lạnh nhạt nói, ta có thể giúp ngươi ở trên người hắn gieo xuống một đạo cấm chế, nhường hắn không cách nào phản bội ngươi, đồng thời thả hắn về tiên giới, nhường hắn tiếp tục tại thiên đạo minh bên trong ẩn nút. Cứ như vậy, hắn đã không gây nên thiên đạo liên minh hoài nghi, lại có thể vì ngươi cung cấp tình báo, mà ngươi cũng có thể mượn cơ hội này âm thầm bố cục, là ngày sau phi thăng tiên giới làm chuẩn bị. Vậy vạn nhất hắn tránh thoát ngươi cấm chỉ, chúng ta chẳng phải nguy hiểm sao? Giang Thần nhưng không tin Cổ Tiêu Diêu sẽ nghe lệnh của hắn, chỉ sợ vừa về tới tiên giới liền sẽ tìm biện pháp phá vỡ giam cầm. Không sao, ngươi có thể chụp xuống hắn một đạo hồn phách, giữ tại trong tay của ngươi, tam hồn thất phách, một khi mất đi như thế, hắn sau này liền rốt cuộc đừng nghĩ đột phá tới tiên cảnh, dạng này một cái giá lớn, hắn không chịu được nổi. Giang Thần nghe xong, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, không tệ, như thế vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý. Hắn quay đầu nhìn về phía Cổ Tiêu Diêu, ngữ khí băng lãnh, "Cổ Tiêu Diêu, ngươi có bằng lòng tiếp nhận ta cấm chế?" Dâng ra một đạo hồn phách. Cổ Tiêu Diêu nghe vậy, sắc mặt biến đổi không chừng. Hắn biết, một khi tiếp nhận cấm chế, giao ra hồn phách, sinh tử của mình liền đem hoàn toàn nắm giữ tại Giang Thần trong tay. Nhưng nếu không tiếp thụ, hắn hôm nay chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Do dự một chút sau, Cổ Tiêu Diêu cắn răng, gật đầu nói, "Vạn bối bằng lòng. Chỉ cần tiền bối thả ta một con đường sống, ta bằng lòng tiếp nhận cấm chế, là ngài cống hiến sức lực." Giang Thần gật gật đầu, sau đó đối với Mạc Viễn nói rằng, "Động thủ đi." Mạc Viễn gật gật đầu, sau đó đưa tay vung lên, một đạo huyền ảo phù văn trong nháy mắt không có vào Cổ Tiêu Diêu mi tâm. Cổ Tiêu Diêu chỉ cảm thấy thần hồn run lên, phản phất có một đạo vô hình gông xiềng đem hắn một mực trói buộc. Sau một lát, một đạo hồn phách theo hắn đỉnh đầu trô bay ra, đã rơi vào Mạc Viễn trong tay. Đạo này cấm chế, tên là Hồn Tỏa. Chỉ cần ngươi dám phản bội ta, cấm chế liền sẽ lập tức phát động, để ngươi hồn phi phách tán. Mạc Viễn lạnh nhạt nói. Cổ Tiêu Diêu liền vội vàng gật đầu, tiền bối yên tâm, vạn bối tuyệt không dám có hai lòng. Giang Thần nhìn xem hắn nói rằng, Mạc Viễn, thay hắn khôi phục tu vi a. Mạc Viễn gật gật đầu, sau đó tiện tay vung lên, Cổ Tiêu Diêu toàn thân buông lỏng, lần nữa khôi phục bị ngạn cảnh tu vi. Giang Thần phất phất tay, ngươi có thể đi. Nhớ kỹ, trở lại tiên giới sau, thay ta nhìn chằm chằm Thiên Đạo Liên Minh động tĩnh. Nếu có bất cứ dị thường nào, lập tức cho ta biết. Cổ Tiêu Diêu như được đại xá, liền vội vàng đứng lên, hướng phía Giang Thần thật sâu cúi đầu, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Chương 451, cưỡng chế nhiệm vụ. Chương 451, cưỡng chế nhiệm vụ. Mạc Viễn nhìn xem Cổ Tiêu Diêu rời đi phương hướng, lạnh nhạt nói, Giang Thần, người này mặc dù đã bị khống chế, nhưng tiên giới Thiên Đạo Liên Minh tuyệt không phải dễ dễ treo người. Ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Giang Thần ánh mắt thâm thúy, thâm trầm nói, Lý Huyền Phong, ta trước kia vẫn thật không nghĩ tới hắn có loại thủ đoạn này. Hiện tại không đem hắn diệt trừ, sau này nhất định là ta họa lớn trong lòng. Mạc Viễn nghe vậy, nhíu mày, tò mò hỏi, vậy ngươi định làm gì? Giang Thần cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia quyết tuyệt, tiến Thiên Đạo Liên Minh, chém giết Lý Huyền Phong. Mạc Viễn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hắn biết, Giang Thần một khi quyết định, liền tuyệt sẽ không tùy tiện cải biến. Thế là, hắn nhẹ gật đầu, nói rằng, có muốn hay không ta cùng ngươi cùng một chỗ? Giang Thần khoát khoát tay, ngữ khí lạnh nhạt, không cần, việc này một mình ta là đủ. Ngươi lưu tại trong triều, thay ta ổn định đại cục. Mạc Viễn trầm ngâm một lát, cuối cùng gật đầu bằng lòng, tốt, vậy ngươi cần phải cẩn thận. Giang Thần không tiếp tục nhiều lời, quay người rời khỏi phòng. Hắn đầu tiên là bỏ ra nửa ngày thời gian, đem trên triều đình sự vụ xử lý thỏa đáng, sau đó theo nạp giới bên trong lấy ra một cái lệnh bài cổ xưa, Thiên Đạo Khiến. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua lệnh bài trong tay, trong mắt lóe lên một tia linh ý, sau đó một tay lấy nắm. Sau một khắc, theo thân hình hắn khẽ động, cả người liền biến mất tại trong phòng. Luân hồi trong thành, Giang Thần thân ảnh xuất hiện tại luân hồi đại điện bên trong. Trong đại điện, lơ lửng một cái to lớn quang cầu, tản ra ánh sáng nhu hòa. Giang Thần đi thẳng tới quang cầu phía trước, trầm giọng nói rằng, "Chủ thần, có hay không biện pháp mở ra đoàn đội nhiệm vụ chủ thể thiên đình toàn viên tham gia hình thức?" Quang cầu có chút lấp lóe, sau đó truyền đến một đạo thanh âm giống như máy móc, "Mở ra toàn viên tham gia hình thức cần hao phí một cái lệnh động viên, một cái lệnh động viên, giá trị 10 vạn luân hồi điểm." Giang Thần nghe vậy, khóe miệng có chút dương lên. Lần trước hắn tham gia xong nhiệm vụ về sau, cũng không có hoa phí luân hồi điểm, cho nên trên người bây giờ luân hồi điểm đầy đủ hối đoái lệnh động viên. "Tốt, hối đoái một cái lệnh động viên." Hắn không chút do dự nói rằng. Theo hắn vừa dứt lời, một đạo quang mang hiện lên, một cái lệnh bài màu vàng nóng liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Trên lệnh bài khắc lấy phức tạp phù văn, tản ra hào quang nhàn nhạt, dường như ẩn chứa vô tận lực lượng. Giang Thần nắm chặt lệnh động viên, trong mắt lóe lên một tia linh ý, "Lý Huyền Phong, lần này ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể trốn nơi nào." Hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía quang cầu, trầm giọng nói rằng, "Chủ thần, sử dụng lệnh động viên, mở ra toàn viên tham gia hình thức, nhiệm vụ chủ thể thiên đình." Quang cầu lần nữa lấp lóe, thanh âm giống như máy móc vang lên, xác nhận sử dụng lệnh động viên, nhiệm vụ hình thức đã mở khai. Giang Thần nghe vậy, nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh, "Lý Huyền Phong, ngay tận thế của ngươi tới." Ở trong thiên đình, Lý Huyền Phong đang ngồi ở trước lò luyện đan luyện chế đan dược. Lô hỏa hừng hực, đan mùi thơm khắp nơi, nhưng mà không biết rõ vì cái gì, hắn luôn luôn có chút tâm thần có chút không tập trung, phảng phất có cái đại sự gì sắp xảy ra đồng dạng. Ngón tay của hắn run nhẹ nhẹ, mấy lần kém chút đem dược liệu làm sai vị trí. Chuyện gì xảy ra? Vì sao hôm nay bất an như vậy? Lý Huyền Phong thấp giọng tự nói, cau mày. Hắn ý đồ bình phục tâm tình, nhưng này cố không hiểu cảm giác đè nén lại càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất có một đôi tay vô hình đang gắt gao bóp chặt cổ họng của hắn. Ngay lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm nhắc nhở ghé vào lỗ tai hắn vang lên, nhiệm vụ hình thức đã mở khai. Cái gì? Lý Huyền Phong hai mắt run lên, không thể tin mở miệng nói ra, cái này sao có thể? Khoảng cách nhiệm vụ của ta thời gian rõ ràng còn có nửa năm. Hắn lời còn chưa dứt, cảnh sát chung quanh bắt đầu không ngừng biến ảo. Lò luyện đan, mật thất, vách tường, mọi thứ đều trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một mảnh từ đá bạch ngọc xếp thành quảng trường. Lý Huyền Phong đứng tại chỗ, trong lòng chấn động vô cùng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không chỉ là chính mình, toàn bộ thiên đình tất cả mọi người bị kéo vào quảng trường này bên trong. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng bất an. Chuyện gì xảy ra? Làm sao chúng ta lại ở chỗ này? Một gã thiên đình thành viên thấp giọng hỏi, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Nhiệm vụ hình thức làm sao lại bỗng nhiên mở ra? Cái này không phù hợp quy tắc. Một người khác cắn răng nghiến lợi nói rằng, hiển nhiên đối trước mắt tình trạng cảm thấy cực kỳ bất mãn. Lý Huyền Phong sắc mặt âm trầm, trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, ý đồ tìm kiếm đáp án. Nhưng mà, ngay tại ánh mắt của hắn đảo qua quảng trường một góc lúc, con ngươi của hắn đột nhiên co vào. Chỉ thấy Giang Thần mang theo Ngọc Hoàng mặt nạ, đứng bình tĩnh trong góc. Ánh mắt của hắn băng lãnh mà sắc bén, dường như một thanh vô hình lợi kiếm, đâm thẳng lòng người. Lý Huyền Phong cùng Giang Thần ánh mắt trên không trung giao hội, trong nháy mắt, hắn cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. "Là ngươi?" Lý Huyền Phong cắn răng nghiến lợi nói rằng, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu phẫn nộ cùng sợ hãi. Giang Thần không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, phảng phất tại nhìn một người chết. Ánh mắt của hắn đảo qua thiên đình mỗi người, trong mắt không có một tia tình cảm, chỉ có sát ý vô tận. "Giang Thần, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Lý Huyền Phong cưỡng chế bất an trong lòng, nghiêm nghị quát. Giang Thần chậm rãi giơ tay lên, dưới mặt nạ nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, "Ta muốn làm gì?" "Lý Huyền Phong, ngươi không phải vẫn muốn diệt trừ ta sao? Hôm nay, ta liền cho ngươi cơ hội này." Nói, hắn tùy ý đi đến một cây cột đá phía trước, ánh mắt đảo qua kia 108 căn khắc đầy cổ lão phù văn của đá, cuối cùng dừng ở trong đó một cây bên trên. Hắn đưa tay một chỉ, thanh âm băng lãnh mà kiên định, "Ta lựa chọn nhiệm vụ này thế giới." Sau một khắc, trên quảng trường còn lại 107 cây cột đá toàn bộ rủ xuống xuống dưới, dường như bị một loại nào đó lực lượng vô hình áp chế. Một đạo rộng rãi thanh âm vang lên theo, như là thiên lôi cuồn cuộn, rung động lòng người, "Lựa chọn hoàn tất, nhiệm vụ bắt đầu." Theo đạo thanh âm này rơi xuống, cây kia được tuyển chọn cột đá trong nháy mắt bộc phát ra một hồi hào quang chói sáng. Quang mang giống như nước thủy triều quét sạch toàn bộ quảng trường, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Thiên đình các thành viên căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, lập tức liền tới một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Cảnh tượng chung quanh dần dần rõ ràng, bọn hắn phát hiện chính mình đang đứng tại hoàn toàn hoang lương thổ địa bên trên. Bầu trời u ám, mây đen dày đặc, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh. Nơi xa, mơ hồ có thể thấy được hai tòa nguy nga thành trì sừng sững ở trên đường chân trời, dường như hy vọng cuối cùng. Cái kia đạo rộng rãi thanh âm vang lên lần nữa, quanh quẩn tại mỗi người bên tai, 50 năm trước, thiên ngoại ma vật xâm lấn thế giới này, sinh linh đồ thán, bách tính khổ không thể tả. Nhân tộc liên tục bại lui, còn sót lại Vô Lượng Thành cùng Thanh Tuyệt Thành cái này hai tòa thành lớn. Nhiệm vụ chính tuyến, bảo hộ Vô Lượng Thành hoặc Thanh Tuyệt Thành ít ra một tháng. Nhiệm vụ hoàn thành, mỗi người thu hoạch được 1 vạn điểm luân hồi điểm. Nhiệm vụ ưu cấp, đánh lui thiên ma, hoàn thành thu hoạch được 1 triệu điểm luân hồi điểm. Chương 452, bắt đầu tàn sát. Chương 452, bắt đầu tàn sát. Thanh âm dần dần lắng lại, nhưng thiên đỉnh các thành viên nhưng như cũng ở vào mở mịt bên trong. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, dường như còn không có theo biến cố đột nhiên xuất hiện bên trong lấy lại tinh thần. "Cái này, đây là có chuyện gì?" Một gã thiên đỉnh thành viên thấp giọng hỏi, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. "Chúng ta bị kéo vào thế giới nhiệm vụ." "Cái này sao có thể? Nhiệm vụ thời gian rõ ràng còn chưa tới." Một người khác cắn răng nghiến lợi nói rằng, hiển nhiên đối trước mắt tình trạng cảm thấy vô cùng bất an. Lý Huyền Phong sắc mặt âm trầm, trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ý đồ tìm kiếm Giang Thần thân ảnh. Nhưng mà, ngay tại ánh mắt của hắn đảo qua đám người lúc, một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Lý Huyền Phong, tử kỳ của ngươi tới." Lý Huyền Phong đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Giang Thần chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại tha thân hậu, trong tay cầm một thanh hàn quang lạnh thấu xương trường kiếm, Chấn Thiết Kiếm. Trên thân kiếm, phù văn lấp lóe, tản ra làm người sợ hãi uy áp. "Giang Thần, ngươi..." Lý Huyền Phong lời nói còn chưa nói xong, Giang Thần đã một kiếm chém ra. Kiếm quang như hồng, mang theo sát ý vô tận, thẳng bức Lý Huyền Phong cổ họng. Lý Huyền Phong sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động toàn thân linh lực, ý đồ ngăn cản một kiếm này. Nhưng mà, Giang Thần kiếm thế quá nhanh, quá ác, căn bản không cho hắn có bất kỳ cơ hội phản ứng. Phốc, máu tươi vẩy ra, Lý Huyền Phong cánh tay phải bị sóng vai chặt đứt. Hắn kêu thảm một tiếng, thân hình nhanh lùi lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ. "Giang Thần, ngươi lại dám đánh lén?" Lý Huyền Phong cắn răng nghiến lợi nói rằng, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu sợ hãi. Giang Thần cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần niệm ai, tập kích bất ngờ. "Lý Huyền Phong, ngươi cho rằng đây là luận võ luận bàn sao? Đây là sinh tử chi chiến, không phải ngươi chết, chính là ta vong." Hắn nói xong, lần nữa huy kiếm, hướng phía Lý Huyền Phong giết tới. Kiếm quang như mưa, mỗi một kiếm đều mang chí mạng sát ý, làm cho Lý Huyền Phong liên tục bại lui. Thiên đình thành viên khác thấy thế, nhao nhao mong muốn tiến lên hỗ trợ. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới khởi hành, liền cảm thấy một luồng áp lực vô hình bao phủ toàn thân, phảng phất có một bàn tay vô hình đang gắt gao bóp chặt cổ họng của bọn hắn. "Ai dám nhúng tay, chết!" Giang Thần lạnh lùng nói, thanh âm như là hà băng, đâm vào trong lòng của mỗi người. Thiên đình các thành viên lập tức cứng tại nguyên địa, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn biết, Giang Thần thực lực xa không phải bọn hắn có khả năng chống lại. Nếu là tùy tiện ra tay, chỉ có thể không công chịu chết. Lý Huyền Phong thấy thế, trong lòng tuyệt vọng vô cùng. Mặc dù hắn cùng Giang Thần đều là võ thánh cảnh võ giả, hơn nữa hắn muốn xa so với bình thường võ thánh cảnh võ giả cường đại, mà ở Giang Thần trước mặt, hắn bất quá là chỉ lớn hơn một chút sâu kiến mà thôi, căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng. Hắn biết, mình đã không đường có thể trốn, thật là hắn không rõ ràng mình đã thuyết phục tiên giới cường giả ra tay, vì cái gì Giang Thần không chỉ có không có việc gì, ngược lại nhìn qua thực lực cường hắn hơn. Hắn cũng không cam lòng như vậy nhận thua, cắn răng, nghiêm nghị quát, Giang Thần, ngươi đừng quá phép lối, coi như ta chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Hắn nói xong, đột nhiên thôi động toàn thân linh lực, ý đồ cùng Giang Thần đồng quy vu tận. Nhưng mà Giang Thần lại cười lạnh một tiếng, trong tay Chấn Thiên Kiếm đột nhiên vung lên, một đạo kiếm quang sáng chói trong nháy mắt vạch phá bầu trời, trực kích Lý Huyền Phong ngực. Phúc, Lý Huyền Phong thân thể bị kiếm quang xuyên qua, máu tươi phun ra ngoài. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua ngực vết thương, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng oán hận. Giang Thần, ngươi chết không yên lành. Lý Huyền Phong khó khăn nói rằng, sau đó thân thể đột nhiên cắt thành hai đoạn, từ không trung bên trong buông xuống. Giang Thần thu hồi Chấn Thiên Kiếm, lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Huyền Phong thi thể, sau đó quay người nhìn về phía Thiên Đình thành viên khác, ngựa khí băng lãnh, kế tiếp đến phiên các ngươi. Thiên Đình các thành viên nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Bọn hắn biết mình đã không đường có thể trốn. Giang Thần chậm rãi giơ tay lên, dưới mặt nạ nết miệng lên một vệt cười lạnh, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hỏng còn sống rời đi. Thanh âm của hắn băng lãnh mà trầm thấp, dường như theo địa ngục chỗ sâu chuyển đến. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt bị một cô vô hình sát ý bao phủ. Thiên Đình các thành viên cảm thấy hô hấp trì trệ, phản phất có một bàn tay vô hình đang gắt gao bóp chặt cổ họng của bọn hắn. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem Giang Thần, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Giang Thần, chẳng lẽ ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Đúng lúc này, Thiên Đình bên trong mang theo Tử Vi Đại Đế mặt nạ người kia đi ra. Bước tiến của hắn trầm ổn, nhưng sắc mặt dưới mặt nạ lại cực kỳ ngưng trọng. Hắn cắn chặt hàm răng, thanh âm bên trong mang theo một tia khẩn cầu. Ta biết là Thiên Đình có lỗi với ngươi, nhưng đó là Thái Thượng Lão Quân khư khư cố chấp, cùng cái khác người không quan hệ. Chỉ cần ngươi bằng lòng, chúng ta đều có thể vì ngươi sử dụng. Giang Thần nghe vậy, cười ha ha vài tiếng, trong tiếng cười mang theo vài phần mỉa mai cùng lãnh ý. Tử Vi Đại Đế, ngươi đã từng đã cứu ta một lần, cho nên hôm nay ta không giết ngươi. Nhưng là cái khác Thiên Đình cao tầng, hôm nay phải chết. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên thôi động Thái Hư Độn Thuật cả người tốc độ nhanh chóng, đã đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Chỉ thấy thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc liền xuất hiện tại một gã Thiên Đình cao tầng trước mặt. Cái kia cao tầng còn chưa kịp phản ứng, Giang Thần Chấn Thiên Kiếm đã đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Máu tươi phun ra ngoài, cái kia cao tầng mở to hai mắt nhìn, dường như không thể tin được chính mình vậy mà lại dễ dàng như vậy chết đi. Tiên khí bên trong ẩn chứa lực lượng pháp tắc, những người này căn bản không có biện pháp cùng Giang Thần đối kháng. Cái thứ nhất, Giang Thần lạnh lùng nói, sau đó thân hình lóe lên, lần nữa biến mất. Thiên Đình các thành viên lập tức loạn cả một đoàn, nhao nhao thôi động chân khí, ý đồ ngăn cản Giang Thần công kích. Nhưng mà, Giang Thần tốc độ thực sự quá nhanh, phòng ngự của bọn hắn ở trước mặt hắn như là giấy giống nhau yếu ớt. Phúc, lại là một tiếng vang trầm, một tên khác Thiên Đình cao tầng đầu lâu bay lên cao cao, máu tươi rải đầy trời. Cái thứ hai, Giang Thần thanh âm giống như tử thần đồng dạng, băng lãnh mà vô tình. Tử Vi Đại Đế đứng tại chỗ, song quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Hắn biết, chính mình không cách nào ngăn cản Giang Thần, cũng không cách nào cải biến cục diện trước mắt. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Đình các thành viên một cái tiếp một cái ngã xuống, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực. Giang Thần, ngươi làm gì như thế đâu? Thiên Đình bên trong có rất nhiều người đều là vô tội. Tử Vi Đại Đế rốt cục nhịn không được hô, thanh âm bên trong mang theo một tia bị phẫn. Giang Thần thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Tử Vi Đại Đế trước mặt, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Chương 453, tàn sát bắt đầu. Chương 453, tàn sát bắt đầu. Làm gì như thế? Tử Vi Đại Đế, ngươi chẳng lẽ quên lúc trước Thiên Đình là như thế nào đối ta? Nếu không phải mệnh ta lớn, sớm đã chết ở trong tay các ngươi. Hôm nay ta chỉ là ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Hắn nói xong, thân hình lần nữa lóe lên, hướng phía một tên khác Thiên Đình cao tầng giết tới. Cái kia cao tầng thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, vội vàng thôi động toàn thân linh lực, ý đồ ngăn cản Giang Thần công kích. Nhưng mà phòng ngự của hắn tại Giang Thần Chấn Thiên Kiếm trước mặt, như là giấy mỏng giống nhau yếu ớt. Phúc, kiếm quang hiện lên, cái kia cao tầng thân thể bị một phân thành hai, máu tươi rải đầy đại địa. Cái thứ ba, Giang Thần lạnh lùng nói, trong giọng nói không có một tia tình cảm. Thiên Đình các thành viên hoàn toàn hỏng mất. Bọn hắn biết mình đã không đường có thể trốn. Giang Thần thực lực quá mạnh, tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Chúng ta bằng lòng thần phục, cầu ngươi tha cho chúng ta một mạng. Một gã Thiên Đình cao tầng quỳ rạp xuống đất, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Nhưng mà Giang Thần lại cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần mỉa mai, thần phục, các ngươi không xứng. Hắn nói xong, đưa tay vung lên, Chấn Thiên Kiếm lần nữa ra khỏi vỏ. Kiếm quang như hồng, mang theo sát ý vô tận, thẳng bức cái kia quỳ rạp xuống đất Thiên Đình cao tầng. Phúc, máu tươi vẩy ra, cái kia thành viên thân thể chậm rãi ngã xuống, khí tức hoàn toàn không có. Đại khái nửa nén hương thời gian về sau, toàn bộ giữa thiên địa, tất cả Thiên Đình cao tầng toàn bộ bị giết, chỉ có những cái kia tu vi không đến pháp tướng cảnh Thiên Đình các thành viên còn sống. Sắc mặt của bọn hắn trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, dường như mới từ trong địa ngục leo ra đồng dạng. Tử Vi Đại Đế hai mắt nhắm lại, không dám nhìn cái này máu tanh tàn bạo một màn. Song quyền của hắn nắm chặt, lại bất lực cải biến đây hết thảy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Đình huy hoàng tại thời khắc này hoàn toàn sụp đổ. Giang Thần thu hồi trường kiếm trong tay, trên thân kiếm vết máu dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang chói mắt. Hắn lạnh lùng quét mắt một cái còn lại Thiên Đình thành viên, sau đó nghiêm nghị nói rằng, từ hôm nay trở đi, Thiên Đình để ta tới chỗ tể. Ai có ý kiến, có thể đứng ra nói cho ta. Thanh âm của hắn băng lãnh mà trầm thấp, dường như theo địa ngục chỗ sâu truyền đến, mang theo một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Còn lại Thiên Đình các thành viên nghe vậy, nhao nhao cúi đầu xuống, không dám cùng hắn đối mặt. Trầm mặc, như chết trầm mặc. Đột nhiên, có một người trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cao giọng la lên, "Ngọc Hoàng bản tuế, chúng ta nguyện thể chết cũng đi theo." Thanh âm của hắn như là một tiếng sét, phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Những người còn lại thấy thế, cũng liền bận bịu quỳ xuống hành lễ, đối với Giang Thần biểu lên trung tâm. "Ngọc Hoàng bản tuế, chúng ta nguyện thể chết cũng đi theo." "Ngọc Hoàng bản tuế, chúng ta nguyện thể chết cũng đi theo." Tiếng hô hoán liên tục không ngừng, phản phất muốn đem phiến tiên địa này đều chấn vỡ. Giang Thần đứng tại chỗ cao, lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, dưới mặt nạ nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. "Rất tốt." Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vài phần hài lòng, "Từ nay về sau, các ngươi nếu là dám phản bội ta, giết không tha." Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng lại như là trọng truy đồng dạng, mạnh mẽ đện ở trái tim của mỗi người. Còn lại tiên đỉnh các thành viên nghe vậy, nhao nhao cúi đầu xuống, không dám có chút làm trái. "Hiện tại, trước hoàn thành nhiệm vụ a." Giang Thần sau khi nói xong, thân hình khẽ động, liền hướng phía nơi xa bay đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, như là một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời. Còn lại tiên đỉnh các thành viên thấy thế, vội vàng đuổi theo, tề tề theo phía sau hắn, không dám chậm trễ chút nào. Giữa phiến tiên địa này, khắp nơi đều là thiên ma thân ảnh. Bọn chúng hình thái khác nhau, có như là cự thú, có như là âm hồn, toàn thân tản ra ma khí nồng nặc, bốn phía phá hư, san giết sinh linh. Những nơi đi qua, không có một mảng cỏ, sinh linh đổ thán. Nhìn thấy Giang Thần bọn người đến, những tiên ma này lập tức gào thét nào tới. Trong mắt của bọn nó tràn đầy tham lam cùng năng lượng, phản phất muốn đem hết thảy trước mắt đều xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, thực lực của bọn nó quá yếu, cơ bản đều là bị Giang Thần trực tiếp một kiếm chém giết. Giang Thần kiếm quang giống như tử thần chi liêm, mỗi một lần vung lên, đều sẽ mang đi mấy chục cái thiên ma sinh mệnh. Động tác của hắn gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng, dường như những thiên ma này trong mắt hắn bất quá là sâu kiến đồng dạng. Thiên đỉnh các thành viên đi theo Giang Thần sau lưng, trong lòng đã rung động lại sợ hãi. Bọn hắn biết, Giang Thần thực lực đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nếu là bọn họ trước đó còn dám có chút lòng phản kháng, chỉ sợ giờ phút này sớm đã trở thành vong hồn dưới kiếm. Rất nhanh, Giang Thần bọn người liền đi tới phương thế giới này còn sót lại hai tòa nhân tộc cự thành một trong Thanh Tuyệt Thành. Lúc này Thanh Tuyệt Thành đang bị vô số thiên ma vây công. Trên tường thành, nhân tộc đám võ giả ra sức chống cự, đao quang kiếm ảnh, pháp thuật anh minh, nhưng mà thiên ma số lượng thực sự quá nhiều, liên tục không ngừng theo bốn phương tám hướng đánh tới. Thực lực của bọn nó mặc dù cũng không tính là rất mạnh, nhưng số lượng lại cực kỳ khủng bố, phô thiên cái địa, tựa như là cá giết sang sông đồng dạng, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Thanh Tuyệt Thành tường thành đã nhiều chỗ tổn hại, thành nội dân chúng vạn phần hoảng sợ, tiếng khóc, tiếng la, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, dường như ngày tận thế tới. Giang Thần đứng ở trên không, lạnh lùng nhìn xem một màn này, trong mắt không có chút nào chấn động. Hắn chậm rãi giơ tay lên, chấn thiên kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, trên thân kiếm phủ văn lấp lóe, tản ra làm người sợ hãi uy áp. "Giết!" Giang Thần thanh âm băng lãnh mà trầm thấp, dường như theo địa ngục chỗ sâu chuyển đến. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, chấn thiên kiếm đột nhiên vung lên, một đạo kiếm quang sáng chói trong nháy mắt vạch phá bầu trời, trực kích dưới thành thiên ma đại quân. "Oanh!" Kiếm quang những nơi đi qua, đám thiên ma như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Vẹn vẹn một kích, liền có mấy ngàn con thiên ma hôi phi yên diệt. Thanh Tuyệt Thành bên trên nhân tộc đám võ giả thấy thế, nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy Giang Thần như là một tôn chiến thần giống như đứng sừng sững ở chỗ đó, trường kiếm trong tay tản ra hào quang chói sáng. Kia là ai? Một gã võ giả tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng cần biết hắn là ai, hắn là tới cứu chúng ta. Một tên khác võ giả kích động hô. Giang Thần không để ý đến thành nội tiếng kinh hô, mà là lần nữa huy kiếm, hướng phía thiên ma đại quân giết tới. Thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ mang đi đại lượng thiên ma sinh mệnh. Thiên đỉnh các thành viên thấy thế, cũng nhao nhao gia nhập chiến đấu. Bọn hắn mặc dù thực lực không bằng Giang Thần, nhưng đối phó với những này bình thường thiên ma vẫn là dư xài. Chương 454, tàn sát thiên ma. Chương 454, tàn sát thiên ma. Rốt cục, tại mổ giết đại khái chừng nửa canh giờ về sau, một gã thiên ma bên trong cường giả nhịn không được. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, một cái thân phụ lục dực, cầm trong tay chùy thép thiên ma từ ma nhóm bên trong nhảy ra ngoài. Thân hình của nó cao lớn như núi, toàn thân bao trùm lấy đen nhánh lân giáp, sáu con cánh khổng lồ triển khai, che khuất bầu trời. Cặp mắt của nó như là hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, tản ra dọa người khí tức. Chỉ là để cho người ta xa xa nhìn lên một cái, liền sẽ cảm giác kinh hồn bạt vía. Cẩn thận. Nhưng vào lúc này, một gã người mặc áo trắng nam nhân đống nhiên xuất hiện tại Giang Thần trước người. Thân hình của hắn thon dài, khuôn mặt lạnh lùng, trong tay cầm một thanh trường kiếm, trên thân kiếm phủ văn lấp lóe, hiển nhiên cũng là một gã đỉnh tiêm cao thủ. Hắn cảnh giác nhìn chằm chằm từ đằng xa bay tới cái kia lục dược thiên ma, ngựa khí ngưng trọng, "Ngươi rút lui trước về thành bên trong đi thôi, nó là bị ngạn cảnh tồn tại, ngươi không phải là đối thủ của nó." Giang Thần nhìn thoáng qua nam nhân này, phát hiện hắn toàn thân khí tức giống nhau phi thường khủng bố. Hiển nhiên cũng là một gã bị ngạn cảnh cao thủ. Nhưng mà, Giang Thần cũng không có nghe theo đề nghị của hắn, mà là lạnh lùng hỏi, "Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không xuất thủ thủ thành?" Trong giọng nói của hắn mang theo một tia chất vấn, hiển nhiên đối tên này áo trắng võ giả hành vi cảm thấy bất mãn. Nếu như người này vừa rồi xuất thủ, Thanh Tuyệt Thành sẽ chết ít rất nhiều võ giả, thành nội bách tính cũng sẽ không gặp thảm trọng như vậy tổn thất. Áo trắng võ giả nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, thấp giọng giải thích nói, "Ta như xuất thủ, ma tộc đồng dạng sẽ phái ra bị ngạn cảnh thiên ma đến đây, như thế Thanh Tuyệt Thành sẽ càng thêm nguy hiểm. Bị ngạn cảnh ở giữa chiến đấu, tác động đến phạm vi quá rộng, hơi không cẩn thận, cả tòa thành trì đều sẽ hóa thành phế tích." Đúng lúc này, cái kia lục dược thiên ma đã bay đến phụ cận. Nó cơ trong tay chùy thép, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, "Nhân loại, chịu chết đi." Chùy thép mang theo uy thế kinh khủng, hướng phía Giang Thần cùng áo trắng võ giả mạnh mẽ đệm xuống. Không khí bị xé nứt, phát ra chói hai tiếng rít, dường như liền không gian đều muốn bị một truy này đập nát. Áo trắng võ giả biến sắc, vội vàng huy kiếm ngăn cản. Nhưng mà, kiếm quang của hắn tại chùy thép trước mặt lộ ra như thế yếu ớt, vẹn vẹn một kích, liền bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thật mạnh. Áo trắng võ giả trong lòng chấn kinh, hắn biết, cái này Lục Dự Thiên Ma thực lực hơn xa mình. Nhưng mà, Giang Thần vẫn đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích tí nào. Ánh mắt của hắn băng lãnh, dường như trước mắt Lục Dự Thiên Ma bất quá là một con giun dế, chỉ là bị ngạ cảnh, cũng dám ở trước mặt ta phép lối. Giang Thần cười lạnh một tiếng, đưa tay một chảo, giữa không trung trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo kinh khủng thiên lôi hướng về cái này Lục Dự Thiên Ma quét sạch mà đi. Cái này Lục Dự Thiên Ma muốn tránh thoát những ngày này lôi trói buộc, nhưng mà còn chưa kịp chờ nó có hành động, liền bị thiên lôi cuốn thân, oanh chết đi xuống lại. Đại khái 10 cái hô hấp công phu qua đi, thân thể của nó chậm rãi ngã xuống, trong mắt tràn đầy không thể tin vẻ mặt, dường như đến chết đều không rõ, chính mình tại sao lại dễ dàng như vậy bị trước mắt cái này nhìn thường thường không có gì lạ nhân loại chém giết. Áo trắng võ giả đứng ở một bên, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Trong lòng của hắn nhấc lên thao thiên cự lãng, dường như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi chuyện. Cái này sao có thể? Áo trắng võ giả tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Giang Thần nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trong giọng nói mang theo vài phần niềm ai, hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta không phải là đối thủ của nó sao? Áo trắng võ giả nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Hắn biết, chính mình vừa rồi phán đoán hoàn toàn sai. Giang Thần thực lực vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Tiền bối, là ta có mắt không biết Thái Sơn, còn mời tiền bối thứ tội. Áo trắng võ giả vội vàng cúi đầu hành lễ, trong giọng nói tràn đầy cung kính. Giang Thần không để ý đến hắn, mà là quay người nhìn về phía xa xa Thiên Ma đại quân, lạnh lùng nói, kế tiếp đến phiên các ngươi. Thanh âm của hắn băng lãnh mà trầm thấp, dường như theo địa ngục chỗ sâu truyền đến. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt bị một cô vô hình sát ý bao phủ. Thiên Ma đại quân nhìn thấy bọn chúng chủ soái đã chết đi, nhao nhao phát ra hoảng sợ gào thét, ý đồ thoát đi phiến chiến trường này. Nhưng mà Giang Thần lại không có cho chúng nó bất cứ cơ hội nào. Giết! Theo Giang Thần một tiếng gầm thét, giữa thiên địa đống nhiên biến sắc. Sau một khắc, bên trên bầu trời mây đen dày đặc, nặng nề tầng mây giống như là mực nước lan lội, che khuất bầu trời. Trong mây đen, bạch quang chợt chợt, phản phất có vô số đầu lôi long ở trong đó đi khắp, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Lôi quang lấp lóe, điện xà cuồn vũ, toàn bộ bầu trời dường như hóa thành một mảnh lôi hải, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Đây chính là Giang Thần Thiên Cương 36 biến một trong, trưởng khống ngũ lôi. Giờ này phút này, hắn đã đem một chiêu này luyện đến trình độ đăng phong tạo cực. Chỉ là hơi thi triển, liền có kinh thiên động địa như vậy hiệu quả. Phía dưới đám thiên ma cũng cảm nhận được bên trên bầu thiên đạo thiên lôi này đáng sợ. Bọn chúng nguyên bản khuôn mặt dữ tợn bên trên, giờ phút này lại tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Kia lôi quang bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt, để bọn chúng bản năng cảm thấy sợ hãi. Trốn, mau trốn! Đám thiên ma phát ra chói hai tiếng gào thét, nhao nhao hướng phía bốn phương tám hướng chạy thủ mạng. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, như là từng đạo kia chớp màu đen, ý đồ thoát đi mảnh này sắp bị lôi hải thôn vệ khu vực. Nhưng mà tốc độ của bọn nó lại nhanh, cũng so ra kém thiên lôi tốc độ. Giang Thần đứng ở trên không, lạnh lùng nhìn xem những cái kia chạy trốn thiên ma, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Trốn, trốn được sao? Hắn đưa tay vung lên, trên bầu trời lôi vân trong nháy mắt bạo động. Vô số đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, như là thiên phạt đồng dạng, trực kích những cái kia chạy trốn thiên ma. Veng, 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 lôi quang những nơi đi qua, đám thiên ma như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Thân thể của bọn chúng tại lôi quang bên trong hóa thành cho tàn, thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Chỉ một lát sau, liền có mấy ngàn con thiên ma hôi phi yên diệt. Còn lại đám ma vật thấy thế, càng thêm điên cuồng chạy trốn, nhưng mà bất luận bọn chúng trốn hướng phương hướng nào, đều sẽ bị lôi quang đuổi kịp, hóa thành hư không. Thanh Tuyệt Thành bên trên nhân tộc đám võ giả trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, trong lòng đã rung động lại kính sợ. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế cảnh tượng, dường như giữa thiên địa lôi đỉnh đều tại Giang Thần trong khống chế. Cái này, đây là như thế nào thần thông? Một gã võ giả tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Thần tiên, hắn nhất định là thần tiên. Một tên khác võ giả kích động hô, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Giang Thần không để ý đến thành nội tiếng kinh hô, mà là tiếp tục thôi động trưởng khống ngũ lôi. Ánh mắt của hắn băng lãnh, dường như trước mắt giết chóc bất quá là tiện tay mà thôi. Chương 455, Thiên Ma Chi Môn. Chương 455, Thiên Ma Chi Môn. Oanh, lại là một đạo lôi quang rơi xuống, trực kích một cái hình thể to lớn thiên ma. Cái kia thiên ma ý đồ dùng trong tay chùy thép ngăn cản, mà ở lôi quang trước mặt, phòng ngự của nó như là giấy giống nhau yếu ớt. Phốc, lôi quang quán xuyên thân thể của nó, đưa nó trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Giang Thần đứng ở trên không, lạnh lùng nhìn xem những cái kia chạy tán loạn thiên ma, trong giọng nói mang theo vài phần niệm ai, chỉ là sâu kiến, cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Thanh âm của hắn băng lãnh, dường như theo địa ngục chỗ sâu truyền đến. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trên bầu trời lôi vân lần nữa bạo động, vô số đạo lôi quang như là như mưa rơi rơi xuống, đem toàn bộ chiến trường bao phủ. Veng, 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 lôi quang những nơi đi qua, đám thiên ma nhao nhao hóa thành cho tàn. Bọn chúng tiếng gào thét, tiếng gầm gừ, tại lôi quang bên trong im bặt mà dừng. Chỉ một lát sau, toàn bộ chiến trường liền yên tĩnh trở lại. Nguyên bản phô thiên cái địa thiên ma đại quân, giờ phút này lại chỉ còn lại giải rác mấy cái tàn binh bại tướng, tại lôi quang bên trong run lẩy bẩy. Giang Thần lạnh lùng nhìn xem những cái kia còn sót lại thiên ma, đưa tay vung lên, cuối cùng một đạo lôi quang rơi xuống, đưa chúng nó hoàn toàn tiêu diệt. Trên bầu trời lôi vân dần dần tiêu tán, dương quang một lần nữa giải đầy đại địa. Thanh Tuyệt Thành bên trên nhân tộc đám võ giả thấy thế, nhao nhao hoan hô lên. Bọn hắn biết, chàng hai nạn này cuối cùng kết thúc. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Cái kia áo trắng võ giả tiến lên một bước, cung kính hướng phía Giang Thần túi người cúi đầu, trong giọng nói tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia phức tạp, đã có đôi Giang Thần thực lực rung động, cũng có đối với mình trước đó phán đoán sai lầm hối hận. Giang Thần lại chỉ là phất phất tay, ngữ khí lạnh nhạt, không cần phải khách khí. Ngươi chỉ cần nói cho ta, đi nơi nào khả năng quan bế thiên ma chi môn. Hắn vô cùng trực tiếp, hiển nhiên cũng không muốn tại những lời khách sáo này bên trên lãng phí thời gian. Đối với Giang Thần mà nói, quan bế thiên ma chi môn mới là việc cấp bách. Chỉ có giải quyết triệt để thế giới này bị thiên ma xâm lấn vấn đề, hắn khả năng về sớm một chút, nếu không liền phải ở chỗ này ngây ngốc chờ hơn một tháng thời gian. Giang Thần nhưng không có cái này thời gian rỗi ở chỗ này chậm rãi rông dài. Cái kia áo trắng võ giả nghe vậy, vội vàng nói, thiên ma chi môn ở vào bên ngoài quỷ sầu huyên, khoảng cách nơi đây 30 vạn dặm. Nơi đó là thiên ma xâm lấn đầu nguồn, cũng là ma khí nồng nặc nhất địa phương. Tiền bối nếu là muốn phá hủy nó, bị nhân nguyện theo tiền bối cùng nhau đi tới. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia kiên định, hiển nhiên là quyết tâm muốn cùng Giang Thần kể vai chiến đấu. Giang Thần nhìn hắn một cái, trong giọng nói mang theo vài phần niềm ai, ngươi lấy thực lực của ngươi đi cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Áo trắng võ giả sắc mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, bởi vì hắn biết Giang Thần thực sự nói thật. Hắn thấp giọng nói rằng, tiền bối, quỷ sâu viên không chỉ có thiên ma chi môn, còn có vô số cường đại thiên ma bảo hộ, trong đó không thiếu bị ngạn cảnh tồn tại, thậm chí khả năng có cường đại hơn thiên ma tỏa chấn. Tiền bối mặc dù thực lực cường đại, nhưng nếu là đối nơi đó tình huống chưa quen thuộc, sợ rằng sẽ lâm vào nguy hiểm. Vị nhân từng nhiều lần tiến về bên ngoài quỷ sầu bên dò xét, đối địa hình nơi đó cùng thiên ma phân bố rõ như lòng bàn tay, có lẽ có thể giúp đỡ tiền bối bận điệu. Giang Thần nghe vậy, nhíu mày, dường như tại cân nhắc lợi hại. Một lát sau, hắn nhẹ gật đầu, ngựa khí lãnh đạm, đã như vậy, ngươi liền theo ta cùng nhau đi tới, bất quá, nếu là kéo ta chân sau, ta cũng sẽ không cứu ngươi. Áo trắng võ giả liền vội vàng gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia thích thú, tiền bối yên tâm, vị nhân ổn thỏa dốc hết toàn lực, tuyệt không liên lụy tiền bối. Hắn có thể nói là bên trong vùng thế giới này còn sót lại người mạnh nhất, nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, như vậy này phương thế giới liền không còn có bất kỳ thoát khỏi thiên ma xâm lấn khả năng, cho nên hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Giang Thần không tiếp tục nhiều lời, chỉ là thản nhiên nói, đi thôi. Vừa dứt lời, hắn liền thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía nơi xa bay đi. Áo trắng võ giả thấy thế, vội vàng thôi động linh lực, theo sát phía sau. Tốc độ của hai người cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Thanh Tuyệt Thành bên trên nhân tộc đám võ giả nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, nhao nhao lộ ra vẻ kính sợ. Vị tiền bối kia, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Một gã võ giả thấp giọng hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia rung động. Chẳng cần biết hắn là ai, hắn đều là chúng ta nhân tộc cứu tinh. Một tên khác võ giả kích động nói rằng, trong mắt tràn đầy sùng bái. Khoảng cách 30 vạn dặm, đối với người bình thường mà nói có lẽ là xa không thể chạm được trời, nhưng đối với Giang Thần cùng áo trắng võ giả dạng này cường giả mà nói, bất quá là trong phiên khác. Rất nhanh, hai người liền tới bên ngoài quỷ sầu đen biên giới. Nơi này là một mảnh hoang vu thổ địa, bầu trời u ám, mây đen dày đặc, trong không khí tràn ngập nồng đậm ma khí. Trên mặt đất khắp nơi đều là vết rách, dường như bị một loại nào đó lực lượng khổng lồ xé rách đồng dạng. Nơi xa, một tòa to lớn màu đen thạch môn sừng sững ở trên đường chân trời, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Đó chính là Tiên Ma Chi Môn. Giang Thần đứng ở trên không, lạnh lùng nhìn xem tòa kia thạch môn, trong mắt lóe lên một tia linh ý, cái kia chính là Tiên Ma Chi Môn. Áo trắng võ giả gật đầu, ngữ khí ngưng trọng, chính là: "Tiền bối, nơi đây có ít ra 6 tên bị ngạn cảnh tiên ma tồn tại, ngài sự việc cần giải quyết phải cẩn thận." Nói, trên mặt của hắn toát ra một tia phẫn hận chi sắc, nắm đấm nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, bọn chúng trong đó, có 5 cái đã từng là ta linh khôn giới bên trong bị ngạn cảnh cao thủ, đã từng là nhân tộc bảo hộ người, được người kính ngưỡng. Nhưng là, bọn chúng đều tiếp nhận thiên ma chiêu hàng, đem tự thân cũng chuyển biến làm thiên ma, phản bội nhân tộc, phản bội phiến thiên địa này. Trong âm thanh của hắn mang theo thật sâu đau đớn cùng phẫn nộ, dường như những người phản bội kia danh tự như là từng cây đâm, thật sâu đâm vào trong lòng của hắn. Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, xa xa thiên ma chi môn bỗng nhiên chấn động một cái, ngay sau đó, lục đạo ma khí phóng lên tận trời, như là 6 đầu màu đen cự long, trực trùng bất tiêu. Kia ma khí bên trong ẩn chứa vô tận tà ác cùng lực lượng hủy diệt, làm cho người không rét mà run. Bọn chúng phát hiện chúng ta. Áo trắng võ giả thấp giọng nói rằng, trong giọng nói mang theo một vẻ khẩn trương. Giang Thần nhưng như cũng vẻ mặt lạnh nhạt, dường như kia lục đạo ma khí bất quá là không có ý nghĩa tồn tại. Hắn lạnh lùng nhìn phía xa, trong giọng nói mang theo vài phần niềm ai, phát hiện lại như thế nào? Bất quá là nhiều mấy cái sâu kiến mà thôi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, 6 thân ảnh liền từ ma khí bên trong hiện ra, cấp tốc hướng phía Giang Thần cùng áo trắng võ giả bay tới. Kia 6 con tiên ma bộ dáng khác nhau, có thân hình cao lớn như núi, toàn thân bao trùm lấy đen nhánh lân giáp, có thì giống như ưu linh, thân hình lơ lửng không cố định, còn có sau lưng mọc lên 2 cánh, cầm trong tay cự phủ, trong mắt tràn đầy tham lam cùng năng lượng. Bọn chúng bay đến Giang Thần cùng áo trắng võ giả trước mặt, trong đó một cái sau lưng mọc lên 2 cánh tiên ma phát ra một tiếng cười quái dị, thanh âm khàn khàn mà chói tai. "A, Vương Sở Nhất, sao ngươi lại tới đây? Là Nghĩ Thông tới gia nhập chúng ta sao?" Ngữ khí của nó bên trong mang theo vài phần trêu tức, hiển nhiên đối áo trắng võ giả rất tin tưởng. "Áo trắng võ giả, Vương Sở Nhất nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn lạnh lùng nhìn xem cái kia thiên ma, trong giọng nói mang theo vô tận phẫn nộ cùng xem thường, "Lý Ninh Nguyện, ngươi còn có mặt mũi sách gia nhập 2 chữ? Ngươi đã từng là nhân tộc bảo hộ người, được người kính ngưỡng bị ngạn cảnh cao thủ, bây giờ lại cam nguyện biến thành thiên ma chó săn, phản bội nhân tộc, phản bội linh quân giới. Ngươi không xứng sách tên của ta. Chương 456, Chu sát thiên ma. Chương 456, Chu sát thiên ma. Cái kia tên là Lý Ninh Nguyện thiên ma nghe vậy, phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, Vương Sở Nhất, ngươi vẫn là như thế ngây thơ. Nhân tộc, linh quân giới, những này bất quá là kẻ như run rế mà thôi. Chỉ có thiên ma lực lượng mới thật sự là vĩnh hằng. Ngươi nhìn ta, hiện tại ta so đã từng mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, mà ngươi vẫn còn dậm chân tại chỗ, thật sự là buồn cười. Vương Sở Nhất nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia đau đớn, nhưng rất nhanh lại bị kiên định thay thế. Hắn lạnh lùng nói, Lý Ninh Nguyện, ngươi cam tâm thiên ma chó săn, người người có thể chu diện. Lý Ninh Nguyện nghe vậy, phát ra một tiếng cùng thiếu, bảo hộ. Ha ha ha. Vương Sở Nhất, ngươi vẫn là ngây thơ như vậy. Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi tận mắt nhìn, cái gì mới thật sự là lực lượng. Hắn nói xong, đột nhiên vung lên trong tay cự phủ, hướng phía Vương Sở Nhất mạnh mẽ đánh xuống. Phủ quang như hồng, dài đến vạn trượng, mang theo sát ý vô tận, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều chém thành hai khúc. Vương Sở Nhất biến sắc, đội vàng huy kiếm ngăn cản. Nhưng mà, kiếm quang của hắn tại phủ quang trước mặt lộ ra như thế yếu ớt, vẹn vẹn một kích, liền bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ha ha ha. Vương Sở Nhất, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Lý Ninh Nguyện cùng thiếu, trong mắt tràn đầy niềm ai. Nhưng mà, tiếng cười của hắn còn chưa rơi xuống, một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, ồn ào. Lý Ninh Nguyện sững sờ, lập tức cảm thấy một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ toàn thân. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Giang Thần chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại tha thân hậu, trong tay chấn thiên kiếm tản ra hào quang chói sáng. "Ngươi, ngươi là ai?" Lý Ninh Nguyện thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, hiển nhiên đối Giang Thần thực lực cảm thấy sợ hãi. Giang Thần cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần niệm ai, "Ngươi sắp chết, không xứng biết tên của ta." Hắn nói xong, đưa tay vung lên, chấn thiên kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Kiếm quang như hồng, mang theo sát ý vô tận, thẳng bức Lý Ninh Nguyện cổ họng. Lý Ninh Nguyện sắc mặt đại biến, vội vàng vung lên cự phủ ý đồ ngăn cản. Nhưng mà động tác của hắn tại Giang Thần kiếm quang trước mặt lại có vẻ chậm rãi như vậy. Phúc, kiếm quang hiện lên, Lý Ninh Nguyện đầu lâu bay lên cao cao, máu tươi dài đầy trời. Thân thể của hắn chậm rãi ngã xuống, trong mắt tràn đầy không thể tin vẻ mặt, dường như đến chết đều không rõ chính mình tại sao lại dễ dàng như vậy bị chém giết. Còn lại năm con thiên ma thấy thế, nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn chúng không nghĩ tới Giang Thần thực lực vậy mà như thế kinh khủng, vẹn vẹn một kích liền chém giết Lý Ninh Nguyện. Loại kia sức mạnh như bẻ cánh khô, để bọn chúng cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có. Thật mạnh thực lực. Theo một đạo hùng hậu thanh âm vang lên, một cái lưng bên trên mọc ra một loạt cốt thứ thiên ma chậm rãi đi lên phía trước. Thân hình của nó cao lớn như núi, toàn thân bao trùm lấy đen nhánh lân giáp, cốt thứ như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén lóe ra hàn quang, hai mắt như là hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, tản ra dọa người khí tức. Nó đánh ra Giang Thần, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh ngạc, lại là tiên khí. Chắc không được ngươi sẽ như thế cường đại. Thanh âm của nó trầm thấp mà khàn khàn, dường như theo địa ngục chỗ sâu truyền đến, mang theo một cỗ làm người sợ hãi áp. Giang Thần cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần niềm ai, có thể chết ở tiên khí phía dưới, cũng coi là vận khí của ngươi. Vừa dứt lời, hắn liền đột nhiên khởi hành, thân hình giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện ở đằng kia chỉ thiên ma trước mặt. Chấn thiên kiếm trong tay hắn lóe ra hào quang chói sáng, kiếm quang như hồng, mang theo sát ý vô tận, thẳng bức cái kia thiên ma mi tâm mà đi. Hốt, kiếm quang lướt qua cái kia thiên ma thân thể, phát ra một tiếng chói tai xé rách âm thanh. Cái kia thiên ma thân thể trực tiếp bị Giang Thần chặt thành hai nửa, máu tươi phun ra ngoài, rải đầy đại địa. Nhưng mà, làm cho người ngoài ý muốn chính là cái kia thiên ma trên mặt lại không có bất kỳ bối rối, ngược lại mang theo một vẻ vẻ đùa cợt. Khoe miệng của nó có chút dương lên, phản phất tại chế giễu Giang Thần vô chi. Giang Thần cũng không khỏi đến nhíu mày, bén nhạy đã nhận ra một tia không đúng. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn cái kia thiên ma thân thể tàn phế, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an. Quả nhiên, sau đó một khắc, thiên ma cánh cửa bên trong bay ra một sợi màu đen ma vụ, cấp tốc bao phủ tại cái kia thiên ma thân thể tàn phế phía trên. Kia ma vụ như cùng sống vật đồng dạng, quấn quanh ở trên thân thể của nó, cấp tốc chữa trị thương thế của nó. Chỉ một lát sau, cái kia thiên ma thân thể liền khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí liền một tia vết thương đều không có để lại. Không chỉ có như thế, khí tức của nó cũng biến thành càng thêm cường đại, toàn thân ma khí như là thực chất đồng dạng, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Ha ha ha, ngươi cho rằng bằng vào tiên khí liền có thể giết ta sao? Quá ngây thơ rồi. Cái kia thiên ma phát ra một tiếng cùng tiếu, thanh âm bên trong tràn đầy niềm ai. Giang Thần lạnh lùng nhìn xem nó, trong giọng nói mang theo vài phần kinh thường, bất quá là mượn nhờ thiên ma chi môn lực lượng mà thôi, ngươi cho rằng dạng này liền có thể cùng ta chống lại? Cái kia thiên ma nghe vậy, tiếng cười im bặt mà dừng, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Hôm nay, ta liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là lực lượng. Nó nói xong, đột nhiên vung lên trong tay cốt thứ, hướng phía Giang Thần mạnh mẽ đâm tới. Cốt thứ như là lợi kiếm đồng dạng, mang theo sát ý vô tận, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều xé rách. Với anh, kiếm quang cùng cốt thứ va chạm, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang. Năng lượng ba động khủng bố quét sạch toàn bộ chiến trường, mặt đất bị xé nứt, không khí bị chấn nát, dường như liền không gian đều muốn sụp đổ. Thiên lôi hàng thế. Ngay tại hai người căng thẳng lúc, Giang Thần không chút do dự thúc dục trưởng khống ngũ lôi môn thần thông này. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trong không khí đột nhiên xuất hiện từng sợi lôi quang, như là linh xà giống như quấn quanh ở cái kia thiên ma trên thân. Xì xì xì, lôi quang lấp lóe, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, trong nháy mắt nhường cái kia thiên ma tiếng kêu rên liên hồi. Thân thể của nó tại lôi quang bên trong run không ngừng, đen nhánh lân giáp bị thiêu đến cháy đen, cốt thứ cũng bị lôi quang bổ đến nát bấy.
A. Cái kia thiên ma phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm bên trong tràn đầy thống khổ, nó ý đồ tránh thoát lôi quang trói buộc, nhưng mà bất luận nó dễ dỗ như thế nào, đều không thể thoát khỏi kia kinh khủng lôi đỉnh chi lực. Ngay lúc này, Giang Thần theo chính mình nạp giới bên trong lấy ra một cái đen nhánh áo choàng, che trời áo choàng. Giang Thần cũng không có đem áo choàng choàng tại trên người mình, mà là đưa tay vung lên, đem nó bao trùm tại cái kia thiên ma trên thân. Bá, theo che trời áo choàng bao trùm, cái kia thiên ma bỗng nhiên đã mất đi bất kỳ khí tức gì, tựa như là biến mất không còn tăm hơi ngay tại chỗ đồng dạng. Tiếng kêu thảm thiết của nó im bặt mà dừng, thân thể cũng bị áo choàng hoàn toàn che đậy, dường như chưa từng tồn tại. Oanh Giang Thần toàn lực thôi động trưởng khống ngũ lôi môn thần thông này, trên bầu trời lôi vân trong nháy mắt bạo động. Vô số đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, như là thiên phạt đồng dạng, trực kích cái kia bị che trời áo choàng bao trùm thiên ma. Chương 457, tiến vào ma giới. Chương 457, tiến vào ma giới. A. Cái kia thiên ma lần nữa phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm bên trong tràn đầy thống khổ, thân thể tại lôi quang bên trong run không ngừng, cuối cùng hóa thành tro tàn, hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Thiên ma cánh cửa bên trong lần nữa bay ra một sợi màu đen sương mù, ý đồ tìm kiếm cái kia thiên ma thân thể, vì đó chữa trị thương thế. Nhưng mà, bởi vì che trời áo choàng che đậy, kia sợi khói đen hoàn toàn không cách nào cảm giác được thiên ma tồn tại. Nó quanh quẩn trên không trung chỉ chốc lát, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán, dường như chưa hề xuất hiện qua. Vương Sở Nhất đứng ở một bên, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Trong lòng của hắn nhấc lên thao thiên cự lãng, dường như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi chuyện. Cái này sao có thể? Vương Sở Nhất tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Giang Thần thu hồi che trời áo choàng, lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong giọng nói mang theo vài phần niệm ai, hiện tại, ngươi còn cảm thấy bọn chúng không thể chiến thắng sao? Vương Sở Nhất nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Hắn biết, chính mình vừa rồi phán đoán hoàn toàn sai. Giang Thần thủ đoạn vừa xa khỏi hắn tưởng tượng. Tiền bối, là ta có mắt không biết Thái Sơn, còn mời tiền bối thứ tội. Vương Sở Nhất vội vàng túi đầu hành lễ, trong giọng nói tràn đầy cung kính. Giang Thần không để ý đến hắn, mà là quay người nhìn về phía xa xa cái khác thiên ma. Những thiên ma này đều là bản địa bị ngạn cảnh tồn tại, bị chuyển đổi thân phận thiên ma, giờ phút này bọn chúng đều bị dọa đến hồn bất phụ thể, lập tức hướng về bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Trong mắt của bọn nó tràn đầy tuyệt vọng, dường như nhìn thấy cái gì tồn tại không thể chiến thắng. Giang Thần thực lực đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn nó, thậm chí liền ý niệm phản kháng cũng không dám có. Giang Thần cũng không có đi quản chúng nó, mà là trực tiếp đi tới cái này phiến thiên ma chi môn trước mặt. Ánh mắt của hắn băng lãnh mà thâm thúy, phảng phất muốn xem thấu tòa này thạch môn bản chất. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là hủy đi cái này phiến thiên ma chi môn. Nếu không, một hồi sẽ qua nhi, liền sẽ có cường đại hơn thiên ma xâm lấn thế giới này. Đến lúc đó, cho dù là Giang Thần, chỉ sợ cũng khó có thể ứng phó. Vâng. Giang Thần giơ tay lên, không chút do dự thi triển trưởng khống ngũ lôi. Trên bầu trời lôi vân trong nháy mắt bạo động, vô số đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, như là thiên phạt đồng dạng, liên tiếp không ngừng mà đánh vào đạo này thạch môn phía trên. Vâng, 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 lôi quang như mưa to chút xuống, mỗi một đạo lôi quang đều mang sức mạnh mang tính hủy diệt, phảng phất muốn đem tòa này thạch môn hoàn toàn xé nát. Nhưng mà, bất luận lôi quang như thế nào đánh kích, tòa kia thạch môn từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, thậm chí liền nửa điểm vết tích đều không có để lại. Giang Thần cau mày, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an. Hắn biết, tòa này tiên ma chi môn cũng không phải là bình thường thạch môn, mà là kết nối ma giới thông đạo, ẩn chứa ma giới bản nguyên chi lực. Bình thường công kích, căn bản là không có cách đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Làm như thế nào mới có thể đem nó hoàn toàn phá hủy đâu? Giang Thần thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Ngay lúc này, một đạo kim sắc quang mang đống nhiên theo Giang Thần thể nội bay ra, hóa thành một đầu to lớn hoàng kim sư hư ảnh. Kia hư ảnh uy phong lẫm lẫm, toàn thân tản ra hào quang chói sáng, chính là ba đầu hoàng kim sư linh hồn hư ảnh. Thiên ma chi môn, đáng chết thiên ma! Ba đầu hoàng kim sư trong mắt lóe lên một vẻ oán hận, thanh âm bên trong mang theo vô tận phẫn nộ. Nó đã từng cùng thiên ma có quá khích cháy mạnh chiến đấu, hiển nhiên đối thiên ma chi môn rất tin tưởng. Giang Thần quay đầu nhìn về phía ba đầu hoàng kim sư, trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc, ngươi biết như thế nào phá hủy tòa này thạch môn? Ba đầu hoàng kim sư nhẹ gật đầu, mong muốn phá hủy thiên ma chi môn, chỉ dựa vào ngoại bộ công kích là vô dụng. Ngươi nhất định phải tiến vào thiên ma cánh cửa bên trong, tìm tới ông trời của nó ma đầu mối then chốt, cũng đem nó phá hủy. Chỉ có dạng này, thiên ma chi môn mới có thể bị triệt để phá hủy. Giang Thần nghe vậy, nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng, tiến vào thiên ma chi môn. Nơi đó thật là ma giới lôi bảo, một khi tiến vào, sợ rằng sẽ lâm vào vô tận nguy hiểm, thậm chí có khả năng mãi mãi cũng về không được. Ánh mắt của hắn băng lãnh mà thâm thúy, phản phất tại cân nhắc lợi hại. Thiên ma chi môn phía sau là ma giới vùng đất bản nguyên, nơi đó tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Cho dù là Giang Thần, cũng không dám cam đoan mình có thể toàn thân trở ra. Ba đầu hoàng kim sư lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần chắc chắn, không, cho dù ngươi phá hủy ma môn phía sau trung tâm hệ thống, ma môn vẫn như cũ có thể vận chuyển một đoạn thời gian. Ngươi có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này trở về nơi này. Thanh âm của nó trầm thấp mà khàn khàn, phản phất tại cho Giang Thần ăn một quả thuốc an thần. Giang Thần sờ lên cầm suy tư một lát, sau đó mở miệng nói ra, tốt, vậy ta liền vào xem. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia kiên quyết, hiển nhiên đặt quyết tâm. Đối với Giang Thần mà nói, nguy hiểm xưa nay đều không phải là lùi bước lý do. Hắn làm việc quyết đoán, chưa từng dây dưa dài dòng. Sau khi nói xong, Giang Thần theo nạp giới bên trong lấy ra che trời áo choàng, nhẹ nhàng lắp một cái, áo choàng tựa như đồng lưu nước giống như bao trùm ở trên người hắn. Che trời áo choàng tản ra khí tức thần bí, dường như có thể che đậy tất cả thiên cơ. sau một khắc, Giang Thần cả người liền biến mất ngay tại chỗ, hoàn toàn đã mất đi tất cả khí tức. Thân ảnh của hắn dường như dung nhập hư không bên trong, liền một tia vết tích đều không có để lại. Hốt. Theo một tiếng vang nhỏ, Giang Thần thân ảnh trong nháy mắt chui vào Thiên Ma Chi Môn. Động tác của hắn gọn gàng, không chút do dự, dường như tiến vào ma giới bất quá là chuyện thường ngày. Mặc dù vẹn vẹn cách một cánh cửa, nhưng Thiên Ma Chi Môn trong ngoài hoàn toàn là hai thế giới. Trong môn là một mảnh bóng tối vô tận, ma khí nồng nặc cơ hồ tan không ra, trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông khí tức. Bốn phía yên tĩnh im ắng, dường như liền thời gian đều dừng lại đồng dạng. Nhiều vô số kẻ ma vật ở trên vùng đất này du đãng, bọn chúng hình thái khác nhau, có mạnh có yếu, nhưng đều hết sức dữ tợn đáng sợ, tựa như là theo trong truyền thuyết đi ra quái vật. Có thân hình cao lớn như núi, toàn thân bao trùm lấy đen nhánh lân giáp, có thì giống như ưu linh, thân hình lơ lửng không cố định, còn có sau lưng mọc lên hai cánh, cầm trong tay cự phủ, trong mắt tràn đầy tham lam cùng ngang ngược. Giang Thần hất lên che trời áo choàng, thân hình ẩn nấp ở trong hư không, khí tức hoàn toàn không có. Những này ma vật mặc dù cường đại, nhưng không có phát hiện hắn tồn tại. Bọn chúng tại mảnh này hắc ám thổ địa bên trên tùy ý du đãng, phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, phản phất tại tuyên cáo lãnh địa mình thuộc về. Giang Thần một đường hướng về phía trước, rất nhanh, hắn ánh mắt khóa chặt tại xa xa một tòa trên đại điện. Cung điện kia nguy nga đứng vững, toàn thân đen nhánh, tản ra ma khí nồng nặc. Đại điện đỉnh, một khối huyết hồng sắc cự thạch đứng sừng sững ở đó, phản phất là toàn bộ ma giới hạch tâm. Cự thạch trung quanh là một cái nhìn vô cùng phức tạp trận pháp, phù văn lấp lóe, tản ra quỷ dị quang mang. Năm cái lô khảm sắp xếp tại cự thạch trung quanh, phân biệt kết nối lấy năm phiến thiên ma chi môn, phản phất tại duy trì lấy một loại nào đó cân bằng. Chương 458, Ma Tiên chương 458, Ma Tiên nơi đó. Nơi đó chính là điều khiển thiên ma chi môn đầu mối then chốt, chỉ cần phá đi nó, thiên ma chi môn liền sẽ quan bế. Ba đầu hoàng kim sư hư ảnh xuất hiện tại Giang Thần bên cạnh, trong giọng nói mang theo vài phần ngạc nhiên mừng rỡ. Trong mắt của nó lóe ra vẻ hưng phấn, dường như thấy được hy vọng thắng lợi. Nhưng mà, Giang Thần cũng không có sốt ruột hành động. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy hoàn cảnh bốn phía, sau một lát, mới chậm rãi mở miệng nói ra, không thích hợp, trọng yếu như vậy địa phương, làm sao có thể không có thiên ma bên trong cường giả bảo hộ. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia cảnh giác, hiển nhiên đối trước mắt cảnh tượng cảm thấy hoài nghi. Thiên ma đầu mối then chốt là phiến khu vực này hạch tâm, nắm trong tay năm phiến thiên ma chi môn vận chuyển, cũng liền đại biểu cho nó kết nối lấy năm cái thế giới. Trọng yếu như vậy địa phương, làm sao có thể không có bất kỳ cái gì bảo hộ người. Ba đầu hoàng kim sư nghe vậy, cũng bình tĩnh lại. Ánh mắt của nó đảo qua bốn phía, trong giọng nói mang theo vài phần ngưng trọng, ngươi nói đúng, nơi này quả thật có chút không thích hợp. Theo lý thuyết, thiên ma đầu mối then chốt bảo hộ người hẳn là ma giới bên trong tồn tại cường đại nhất một trong, không có khả năng tùy tiện rời đi. Giang Thần cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần niệm ai, xem ra bọn chúng là đang chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới. Ba đầu hoàng kim sư hư ảnh ở một bên có vẻ hơi nôn nóng, trong giọng nói mang theo không cam lòng, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy từ bỏ sao? Nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, thiên ma chi môn sợ rằng sẽ dẫn tới cường đại hơn thiên ma, đến lúc đó lại nghị phá hủy nó, coi như khó càng thêm khó. Giang Thần không có trả lời ngay, mà là liếc nhìn một phía, suy tư sau một lát, đống nhiên hai mắt tỏa sáng, có biện pháp. Hắn nói xong, thân hình nhất chuyển, không chút do dự hướng về một cái khác phiến thiên ma chi môn phương hướng mau chóng đuổi theo. Ba đầu hoàng kim sư hư ảnh trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc, Giang Thần, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Thiên ma đầu mối then chốt chẳng phải đang trước mắt sao? Giang Thần không có giải thích, chỉ là lạnh nhạt nói, đi theo chính là. Rất nhanh, Giang Thần liền đi tới một cái khác phiến thiên ma chi môn vị trí. Tòa này thiên ma chi môn cùng lúc trước tòa kia không khác nhiều, giống nhau tản ra ma khí nồng nặc, dường như kết nối lấy vực sâu vô tận. Đến mục đích về sau, Giang Thần trực tiếp lấy xuống đắp lên trên người che trời áo choàng. Sau một khắc, hắn xem như sinh linh khí tức lập tức chuyển ra ngoài, như là trong đêm tối một ngọn đèn sáng, trong nháy mắt hấp dẫn vô số ma vật chú ý giống. Xa xa đám ma vật phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, nhao nhao hướng phía Giang Thần phương hướng mà tới. Trong mắt của bọn nó tràn đầy tham lam cùng năng lượng, phản phất muốn đem Giang Thần xé thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, thiên ma đầu mối then chốt chỗ, một đạo kinh khủng ma khí phóng lên tận trời. Cho dù cách khoảng cách mấy ngàn dặm, Giang Thần vẫn như cũ có thể cảm giác được kia cỗ rung động lòng người lực lượng. Kia ma khí bên trong ẩn chứa vô tận tà ác cùng lực lượng hủy diệt, dường như liền thiên địa đều muốn vì đó rung dậy. Kia là Ma Tiên khí tức. Ba đầu hoàng kim sư hư ảnh thấp giọng nói rằng, trong giọng nói mang theo một tia hoảng sợ. Giang Thần lạnh lùng nhìn xem cái kia đạo ma khí, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn biết, nếu là mình cùng nó đối đầu, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Kia bảo hộ người thực lực vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Hốt. Giang Thần không dám kinh thường, lập tức lần nữa phủ thêm che trời áo choàng. Khí tức của hắn trong nháy mắt lại biến mất tại ma giới bên trong, dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Những cái kia nguyên bản hướng hắn vọt tới đám ma vật lập tức đã mất đi mục tiêu, nhao nhao dừng bước lại, phát ra hoang mang tiếng gầm. Ba đầu hoàng kim sư hư ảnh thấy thế, lập tức minh bạch Giang Thần ý đồ, trong giọng nói mang theo vài phần khen ngợi, thì ra là thế. Ngươi là muốn dùng kế điệu hồ ly sơn, dẫn ra thiên ma đầu mối then chốt bảo hộ người, sau đó lại thừa cơ phá hủy đầu mối then chốt. Giang Thần cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần niệm ai, còn không tính quá đần. Hắn nói xong, thân hình khẽ động, lần nữa hướng phía thiên ma đầu mối then chốt phương hướng mau chóng đuổi theo. Lần này, tốc độ của hắn càng nhanh, động tác cũng càng thêm ẩn nấp. Che trời áo choàng đem hắn khí tức hoàn toàn che đậy, cho dù là những cái kia cường đại ma vật, cũng không cách nào phát giác được hắn tồn tại. Rất nhanh, Giang Thần liền lần nữa đi tới thiên ma đầu mối then chốt chỗ trước đại điện. Tòa kia huyết hồng sắc cự thạch vẫn như cũ đứng sừng sững ở đó, tản ra quỷ dị quang mang. bốn phía trận pháp phù văn lấp lóe, phảng phất tại duy trì lấy một loại nào đó cân bằng. Giang Thần lạnh lùng nhìn xem khối cự thạch này, trong mắt lóe lên một tia linh ý, hiện tại, đến phiên ngươi. Hắn nói xong, đưa tay vung lên, chấn thiên kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Kiếm quang như hồng, mang theo sát ý vô tận, thẳng bức khối kia huyết hồng sắc cự thạch. Oanh, kiếm quang đánh trúng cự thạch, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Cự thạch mặt ngoài xuất hiện một vết nứt, sau đó cấp tốc lan tràn ra. Bốn phía trận pháp phù văn cũng bắt đầu lấp lóe không yên, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nhanh, thừa dịp hiện tại. Ba đầu hoàng kim sư hư ảnh kích động nói rằng. Giang Thần không do dự, lần nữa huy kiếm, hướng phía cự thạch mạnh mẽ đánh xuống. Kiếm quang như hồng, mang theo sát ý vô tận, thẳng bức cự thạch hạch tâm. Oeng, 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 kiếm quang những nơi đi qua, cự thạch mặt ngoài vết rách càng ngày càng nhiều, dường như sắp sụp đổ đồng dạng. Cần phải đi. Giang Thần không chần chờ nữa, không chút do dự quay người rời đi. Động tác của hắn gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Hắn biết, thiên ma đầu mối then chốt một khi bị phá hủy, thiên ma chi môn chẳng mấy chốc sẽ quan bế. Nếu là có chút trì hoãn, hắn liền sẽ bị vây ở ma giới bên trong, vĩnh viễn không cách nào trở về. Rất nhanh, viên tiêu huyết hồng sắc trên đá lớn đã nứt ra đạo đạo khe hở, vết dạng giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn. Cự thạch nội bộ năng lượng bắt đầu mất khống chế, phát ra ken két tiếng vỡ vụn. Cuối cùng, theo một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, cự thạch hoàn toàn vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán trong không khí. Cùng lúc đó, năm phiến thiên ma chi môn kết nối bị triệt để chặt đứt, ma khí bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Giang Thần tốc độ cao nhất hướng về lúc đến kia phiến thiên ma chi môn phóng đi, thân hình như là một đạo thiểm điện, vạch phá hắc ám ma giới. Theo thiên ma đầu nối then chốt vỡ tan, kia phiến thiên ma chi môn cũng bắt đầu chậm rãi quan bế. Khe cửa từ từ nhỏ dần, ma khí giống như nước thủy triều thối lui, phảng phất tại tuyên cáo trạng thái nạn này kết thúc. Đáng chết. Một đạo đáng sợ tiếng gầm gừ vang vọng cả bầu trời, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng sát ý, thanh âm kia như sấm nổ đình thai nhức óc, chấn động đến toàn bộ ma giới đều đang run rẩy. Vô số ma tộc tại đạo này tiếng gầm gừ hạ run lẩy bẩy, dường như cảm nhận được ngày tận thế tới sợ hãi. Cái kia phụ trách trông coi thiên ma đầu mối then chốt ma tiên từ đằng xa chạy nhanh đến, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn bốn phía, phảng phất tại tìm kiếm cái kia dám đùa nó sâu kiến. Thân hình của nó cao lớn như núi, toàn thân bao trùm lấy đen nhánh lân giáp, hai mắt như là hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, tản ra dọa người khí tức. Chương 459, nhiệm vụ hoàn thành. Chương 459, nhiệm vụ hoàn thành. Nhân loại, ngươi dám hủy ta thiên ma đầu mối then chốt, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ma tiên thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, ánh mắt của nó đảo qua bốn phía, ý đồ tìm tới Giang Thần tung tích. Nhưng mà tại che trời áo choàng che đậy phía dưới, Giang Thần khí tức hoàn toàn biến mất, dường như chưa từng tồn tại đồng dạng. Ma tiên vô luận như thế nào tìm kiếm, đều không thể phát hiện tung ảnh của hắn. Nhưng mà ngay tại Giang Thần chạy ra thiên ma chi môn trong nháy mắt đó, tên này ma tiên dường như cảm ứng được cái gì như thế, đột nhiên chỉ một ngón tay, bá, một đạo quỷ bí khí tức trong nháy mắt xuất hiện ở Giang Thần sau lưng, như là một đầu vô hình xiềng xích quấn quanh ở hắn trên thân. Khí tức kia băng lãnh mà ẩm trầm, dường như mang theo vô tận nguyền rủa, làm cho người không rét mà run. Phanh, theo một tiếng vang thật lớn, thiên ma chi môn hoàn toàn băng liệt, hóa thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán trong không khí. Ma giới thông đạo bị triệt để chặt đứt, ma khí cũng theo đó tiêu tán. Cái kia ma tiên đứng tại ma giới biên giới, lạnh lùng nhìn xem Giang Thần rời đi phương hướng, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, "Tiểu tử, ngươi đã bị ta đánh lên thiên ma ấn ký. Bất luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, giết ngươi." Thanh âm của nó băng lãnh mà trầm thấp, dường như theo địa ngục chỗ sâu truyền đến, mang theo một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Cùng lúc đó, Giang Thần đã đi tới thiên ma chi môn bên ngoài. Thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Vương Sở Nhất trước mặt. Vương Sở Nhất nhìn thấy Giang Thần, trong mắt lập tức hiện lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, liền vội vàng tiến lên một bước, cung kính nói rằng, "Tiền bối, ngài rốt cục hiện ra." Thiên ma chi môn Giang Thần không có nhiều lời, chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua tòa kia vẫn như cũ đứng sừng sững thiên ma chi môn. Mặc dù thiên ma đầu mối then chốt đã bị phá hủy, nhưng cánh cửa này vẫn như cũ lưu lại một chút ma khí, phản phất tại dây rủa lấy duy trì sau cùng tồn tại. "Kết thúc." Giang Thần thấp giọng tự nói, sau đó đưa tay một chỉ, một đạo kiếm quang sáng chói trong nháy mắt theo đầu ngón tay của hắn bắn ra, trực kích tòa kia thiên ma chi môn. "Oeng!" Theo một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, tòa kia đã cùng ma giới mất đi liên hệ thiên ma chi môn ầm vang nổ tung, hoàn toàn hóa thành một đống phế tích. Ma khí tứ tán, cuối cùng tiêu tan trong không khí, dường như chưa từng tồn tại đồng dạng. "Quá tốt rồi." Vương Sở Nhất thấy thế, vui đến phát khóc, thanh âm bên trong mang theo vô tận kích động, thiên ma chi môn rốt cục bị hủy. Linh khôn giới được cứu rồi. Trong mắt của hắn tràn đầy nước mắt, dường như nhiều năm kiềm chế cùng tuyệt vọng tại thời khắc này rốt cục đạt được phong thích. Nhưng mà, ngay tại Vương Sở Nhất đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng lúc, Giang Thần thân ảnh lại dần dần biến hư ảo. Thân thể của hắn dường như bị một tầng quang mang nhàn nhạt bao phủ, dần dần biến trong suốt. "Đốt. Chúc mừng luân hồi giả thành công hoàn thành nhiệm vụ, 10 giây về sau, chư vị sắp rời đi phương thiên địa này, trở về luân hồi không gian." Một đạo băng lệnh thanh âm nhắc nhở tại Giang Thần vang lên bên tai, phản phất tại tuyên cáo trận này nhiệm vụ kết thúc. Giang Thần dừng lại trong tay động tác, ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng rơi vào Vương Sở Nhất trên thân. Ngữ khí của hắn bình tĩnh mà lãnh đạm, phản phất tại bàn giao một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn chuyện, "Ta muốn rời khỏi phương thế giới này, còn lại thiên ma các ngươi liền chính mình thanh lý a." Vương Sở Nhất nghe vậy, trên mặt vui sướng lập tức ngưng kết, thay vào đó là một tia không bỏ cùng lo lắng. Hắn liền vội vàng tiến lên một bước, trong giọng nói mang theo vài phần vội vàng, "Tiền bối, ngài cái này muốn đi sao? Chúng ta còn không có tốt tốt cảm tạ ngài." Giang Thần lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần lãnh ý, cảm tạ thì không cần, bất quá, các ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, thiên ma chi môn mặc dù bị hủy, nhưng thiên ma lúc nào cũng có thể lần nữa xâm lấn phương thế giới này. Nếu như các ngươi không muốn diệt vong lời nói, liền hảo hảo đoàn kết lại, là lần tiếp theo xâm lấn chuẩn bị sẵn sàng. Vương Sở Nhất nghe vậy nắm chặt song quyền, trong ánh mắt lóe ra quyết nhiên qua mang, yên tâm đi tiền bối, ta nhất định sẽ dẫn đầu tất cả mọi người, là lần tiếp theo chống lại thiên ma chuẩn bị sẵn sàng. Linh Côn Giới tuyệt sẽ không lại để cho thiên ma tùy ý làm vậy. Giang Thần nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần khen ngợi, hy vọng như thế. Sau khi nói xong, thân ảnh của hắn dần dần biến trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại giữa phiến thiên địa này, dường như chưa từng tồn tại đồng dạng, chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh phế tích. Vương Sở Nhất đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Giang Thần rời đi, trong lòng đã có cảm kích, cũng có nặng nề. Hắn biết, Giang Thần lời nói cũng không phải là nói chuyện giật gân. Thiên ma uy hiếp cũng không hoàn toàn tiêu trừ, linh khôn giới tương lai vẫn như cũ tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Tiền bối, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ bảo hộ tốt phiến thiên địa này. Vương Sở Nhất thấp giọng tự nói, sau đó, ánh mắt của hắn dần dần lạnh xuống, chuyển hướng nơi xa kia mấy tên vốn là linh khôn giới cao thủ, về sau tự cam đoạ lạc hóa thân thành thiên ma phương hướng. Kia mấy tên thiên ma tại mất đi thiên ma chi môn liên hệ sau, thực lực giảm lớn, sớm đã bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà, Vương Sở Nhất lại tinh tường nhớ kỹ hình dạng của bọn nó cùng khí tức. Hiện tại thiên ma chi môn bị hủy, bọn chúng cùng ma giới đã mất đi liên hệ, không có lực lượng nguồn suối, thực lực giảm lớn. Bây giờ, chính là săn giết bọn chúng thời cơ tốt nhất. Vương Sở Nhất trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý, chút kẻ phản bội không chỉ có là linh khôn giới sỉ nhục, càng là tương lai tai họa ngầm. Nếu không kịp thời diệt trừ, bọn chúng rất có thể sẽ trở thành thiên ma xâm lấn nội ứng. Thế là, linh khôn giới bên trong, một trận trùng trùng điệp điệp săn ma hành động kéo lên màn mở đầu. Trận này hành động kéo dài ngàn năm lâu, trở thành linh khôn giới trong lịch sử nhất là dài dằng dặc mà thảm thiết chiến tranh. Trong cuộc chiến tranh này, linh khôn giới may mắn còn sống sót những cao thủ vứt bỏ tới thiên kiến mẹ phái, không còn câu nệ tại một môn một phái nhỏ hẹp quan niệm. Bọn hắn ý thức được, chỉ có đoàn kết nhất trí, khả năng chống cự thiên ma uy hiếp, bảo hộ phiến thiên địa này. Vì bồi dưỡng càng nhiều cường giả, những cao thủ này thành lập học viện, mời chào học sinh, truyền thụ võ học đạo thống. Học viện không còn cực hạn vu mô một môn phái truyền thừa, mà là tập bách gia chi trường, dung hội quan thông. Bất luận là kiếm pháp, đao thuật, quyền trường, vẫn là trận pháp, phù lục, luyện đan, đều bị hệ thống chỉnh lý cùng truyền thụ. Học viện xuất hiện, hoàn toàn thay đổi linh khôn giới cách cục. Nguyên bản làm theo ý mình đám võ giả, bây giờ hội tụ vào một chỗ, cộng đồng nghiên cứu võ học huyền bí. Thế hệ tuổi trẻ đám học sinh ở trong học viện tiếp nhận hệ thống bồi dưỡng, thiên phú của bọn hắn cùng tiềm lực đạt được trình độ lớn nhất phát huy. Chương 460, hút vận đại trận chương 460, hút vận đại trận cùng lúc đó, thiên ma uy hiếp cũng thôi sinh linh khôn giới một cái khác biến cách trọng đại. Bởi vì tuyệt đại đa số người đều là chết tại thiên ma xâm lấn bên trong, linh khôn giới nhân khẩu giảm mạnh, tài nguyên áp lực bị trên phạm vi lớn làm dịu. Thú hồ thiên ma bản thân lại là một loại cực kỳ khó được tài nguyên. Thân thể của bọn chúng ẩn chứa ma khí nồng nặc, có thể dùng đến luyện chế đan dược, rèn đúc binh khí, thậm chí dùng cho nghiên cứu mới võ đạo công pháp. Tại loại này khai sáng hoàn cảnh cùng ngoại bộ dưới áp lực, linh khôn giới chậm rãi từ thuần túy võ giả thống ngự môn phái, vương triều hình thức, đi hướng dân chủ cùng học viện kết hợp lại khoa học kỹ thuật võ đạo hình thức. Khoa học kỹ thuật võ đạo hệ tâm là đem truyền thống võ đạo cùng mới phát khoa học kỹ thuật đem kết hợp. Đám võ giả không còn bèn bèn ỷ lại tự thân tu vi, mà là mượn nhờ khoa học kỹ thuật lực lượng, tăng lên lực chiến đấu của mình. Bọn hắn nghiên cứu ra có thể tăng cường linh lực đan dược, rèn đúc ra có thể gánh chịu lực lượng cường đại binh khí, thậm chí khai phát ra có thể mô phỏng thiên ma phương thức chiến đấu huấn luyện khí giới. Loại mô thức này chuyển biến, nhường linh khôn giới phát triển đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Học viện trở thành khoa học kỹ thuật võ đạo trung tâm, đám võ giả ở chỗ này không chỉ có học tập truyền thống võ học, còn nghiên cứu khoa học kỹ thuật ứng dụng. Bọn hắn phát minh có thể dò xét thiên ma tung tích linh khí, chế tạo có thể chống cự ma khí ăn mòn cơ giáp, thậm chí khai phát ra có thể mô phỏng thiên ma phương thức chiến đấu huấn luyện khí giới. Theo thời gian trôi qua, linh khôn giới thực lực càng ngày càng mạnh. Bọn hắn không chỉ có thành công tiêu diệt toàn bộ linh khôn giới bên trong còn sót lại thiên ma, còn bắt đầu chủ động xuất kích, săn giết những cái kia giấu ở chỗ tối thiên ma. Mỗi một lần săn ma hành động đều là một lần đối khoa học kỹ thuật võ đạo kiểm nghiệm cùng tăng lên. Ngàn năm về sau, linh khôn giới đã rực rỡ hẳn lên. Nguyên bản rách nát thành trì bị trùng kiến, cao ngất học viện kiến trúc trải rộng các nơi. Trong học viện, tuổi trẻ đám học sinh đang tiếp thụ hệ thống huấn luyện. Bọn hắn không chỉ có học tập truyền thống võ học, còn nghiên cứu khoa học kỹ thuật ứng dụng. Thiên phú của bọn hắn cùng tiềm lực đạt được trình độ lớn nhất phát huy, trở thành linh khôn giới tương lai hy vọng. Mặc dù đây hết thảy tất cả Giang Thần cũng không biết, nhưng mà linh khôn giới đám người nhưng lại chưa bao giờ quên hắn. Tại tất cả học viện chỗ cao nhất đều đứng sừng sững lấy một tòa pho tượng to lớn. Pho tượng kia cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt băng lãnh mà thâm thúy, phản phất tại nhìn chăm chú lên phiến thiên địa này. Pho tượng cái bệ bên trên khắc lấy một hàng chữ: linh khôn giới chúa cứu thế, khoa học kỹ thuật võ đạo đặt nền móng người. Giang Thần lại về tới cái kia từ đá bạch ngọc xếp thành trên quảng trường. Quảng trường vẫn như cũ rộng lớn trắng lệ, đá bạch ngọc lát thành mặt đất bóng loáng vô cùng, bốn phía cột đá cao vút trong mây, phù văn lấp lóe, phản phất tại nói phiến thiên địa này cổ lão cùng thần bí. Thiên đình những người sống sót cũng trở về đến nơi này. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy mỏi mệt cùng hoảng sợ, trong mắt tràn đầy đối Giang Thần vẻ kính sợ. Những cái kia đã từng cao cao tại thượng thiên đình thành viên, giờ phút này lại như là sâu kiến đồng dạng, lơ lửng lo sợ đứng tại Giang Thần trước mặt, không dám có chút làm trái. Giang Thần đứng tại trong sân rộng, đối với đứng tại bên cạnh mình Tử Vi đại đế nói rằng: "Đi thôi, mang ta đi thiên đình nhìn xem." Tử Vi đại đế nghe vậy thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng đắng chát, là: "Bệ hạ." Hắn nói xong, tâm niệm vừa động, thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, bọn hắn liền tới ở trong thiên đình. Hai người một đường hướng về phía trước, Giang Thần nhiều hứng thú đánh giá hết thảy xung quanh. Bốn phía đình đài lầu cát, so le phất phơ, giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy. Tiên khí quanh quẩn, mây mù lượn lờ, dường như đưa thân vào tiên cảnh bên trong. Nơi xa, tiên hạc bay lượn, linh thú chơi đùa, cảnh sắc an lành cảnh tượng. Không sai không sai, các ngươi cái này thiên đình xây thật đúng là giống có chuyện như vậy. Giang Thần trong giọng nói mang theo vài phần khen ngợi, ánh mắt đảo qua bốn phía, phản phất tại thưởng thức một cái tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, nhưng lại mang theo vài phần khinh thường. Tử Vi đại đế cười khổ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần tự giễu, chúng ta cũng bất quá là thượng giới thiên đạo liên minh tổ chức thiên đình dưới một cái chi nhánh mà thôi, chân chính thiên đình, xa so với nơi này rộng rãi trắng lệ, chúng ta những này người hạ giới, bất quá là mô phỏng thượng giới gia lông, miễn cưỡng chống lên một cái thùng rỗng mà thôi. Trong âm thanh của hắn tràn đầy đắng chát, phản phất tại nói chính mình nhỏ bé cùng bất lực. Giang Thần nghe vậy, hơi nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần hứng thú, thượng giới thiên đạo liên minh, chân chính thiên đình. Nói nghe một chút. Tử Vi đại đế nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần cung kính, thượng giới thiên đạo liên minh là một tổ chức khổng lồ, nằm trong tay vô số hạ giới thiên đình chi nhánh, mà chúng ta những này hạ giới thiên đình, bất quá là thượng giới phụ thuộc mà thôi. Giang Thần cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần niệm ai, thì ra là thế. Khó trách các ngươi những này cái gọi là thiên đình cao tầng, thực lực không chịu được như thế. Bất quá là thượng giới khôi lỗi mà thôi. Tử Vi đại đế nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Hắn biết, Giang Thần nói không sai. Bọn hắn những này hạ giới thiên đình cao tầng, tại thượng giới trong mắt, bất quá là kẻ như du dế. Hai người tiếp tục hướng phía trước, xuyên qua từng mảnh đỉnh đài lầu cát, cuối cùng đi tới một tòa to lớn trước đại điện. Đại điện cao vút trong mây, vàng son lộng lẫy, tản ra nồng đậm tiên khí. Trên cửa điện vương, treo một khối to lớn tấm biển, trên đó viết ba chữ to, Lăng Tiêu Điện. Xung cất bước đi vào đại điện, ánh mắt đảo qua bốn phía, phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì. Trong đại điện, vàng son lộng lẫy, tiên khí lượn lờ. Bốn phía trên vách tường, điêu khắc vô số phù văn cổ xưa, tản ra khí tức thần bí. Trong đại điện, đứng sừng sững lấy một tòa to lớn bảo tọa, trên bảo tọa khảm nạm lấy vô số chân quý bảo thạch, tản ra hào quang chói sáng. Tại trương này trên bảo tọa, có một đoàn kim hoàng sắc mây mù đang không ngừng ngưng tụ, dường như gánh chịu giữa thiên địa tất cả khí vận. Kia mây mù lăn lộn không thôi, khi thì hóa thành hình rồng, khi thì hóa thành phượng ảnh, tản mát ra một loại làm người sợ hãi uy áp. Nó phảng phất là toàn bộ thiên đình hạch tâm, ngưng tụ vô số sinh linh vận mệnh cùng khí số. Hiển nhiên, cả tòa Lăng Tiêu Điện đều là một cái to lớn trận pháp, tại liên tục không ngừng hút vào giữa thiên địa khí vận. Bốn phía trên vách tường, phù văn lấp lóe, phảng phất tại duy trì lấy tòa trận pháp này vận chuyển. Mà đoàn kia kim hoàng sắc mây mù, chính là tòa trận pháp này hạch tâm, cũng là thiên đình khí vận hội tụ chi địa. Giang Thần ánh mắt băng lãnh mà thâm thúy, dường như xem thấu tòa trận pháp này bản chất. Khoe miệng của hắn câu lên một vệt cười lạnh, trong giọng nói mang theo vài phần niệm ai, thì ra, các ngươi chính là dùng biện pháp này lấy ra ta khí vận sao? Tử Vi đại đế đứng ở một bên, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn biết, Giang Thần đã xem thấu tất cả. Tòa trận pháp này chính là thiên đình dùng để lấy ra thiên địa khí vận hạch tâm, mà Giang Thần khí vận, lại hoặc là nói chỉ cần đeo lên ngọc hoàng mặt nạ người, đều sẽ bị tòa trận pháp này lấy ra khí vận, mà những này khí vận chính là tòa trận pháp này bộ phận trọng yếu nhất. Chương 461, tạo phản chương 461, tạo phản. Giang Thần cười lạnh một tiếng, lập tức chỉ tay một cái. Động tác của hắn nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa vô tận uy năng. Oeng. Theo Giang Thần ngón tay rơi xuống, cả tòa trận pháp trong nháy mắt vỡ ra. Phù văn vỡ nát, vách tường đổ sụp, kim hoàng sắc mây mù như là đã mất đi trói buộc đồng dạng, bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng chạy thủ mạng. Những cái kia bị lồng tụ mà đến khí vận, dường như thoát ly lồng chim chim bay, trong nháy mắt thu được tự do. Bọn chúng trên không trung bay múa, tản mát ra hào quang chói sáng, phản phất tại chúc mừng chính mình giải thoát. Trong đó lớn nhất một cỗ khí vận bay thẳng Giang Thần mà đến. Nó như là một đạo kim sắc tiệm điện, trong nháy mắt chui vào Giang Thần trong thân thể. Giang Thần lập tức cảm giác một hồi sảng khoái tinh thần, dường như trên thân tan mất gánh nặng ngàn cân đồng dạng. Khí tức của hắn trong nháy mắt tăng gọn, toàn thân trên dưới tản mát ra một loại làm người sợ hãi uy áp. Thì ra là thế, Giang Thần thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo vài phần minh ngộ. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao chính mình trước đó luôn luôn cảm giác khí vận bị áp chế, phản phất có một đôi tay vô hình trong bóng tối thao túng vận mệnh của mình. Thì ra, đây hết thảy đều là thiên đình âm mưu. Tử Vi đại đế đứng ở một bên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán rịn ra tinh mịn mồ hôi lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Bệ hạ, kỳ thật, ngoại trừ ngài khí vận bên ngoài, tòa trận pháp này còn tại lấy ra thiên đạo liên minh bên trong cái khác tất cả thế lực khí vận. Những này khí vận hội tụ vào một chỗ, đủ để cho thiên đình trở thành phiến thiên địa này chỗ thể. Cho nên, ngài hoàn toàn không cần thiết hủy đi nó a. Tử Vi đại đế thanh âm bên trong mang theo vài phần cầu khẩn, ý đồ thuyết phục Giang Thần. Hắn biết, tòa trận pháp này là thiên đình hạch tâm, cũng là bọn hắn trưởng khống thiên đạo liên minh khí vận mấu chốt. Liền xem như Giang Thần cầm đi chính mình khí vận, chờ gặp phải kế tiếp có thể đeo lên ngọc hoàng mặt nạ người về sau, bọn hắn làm theo có thể chiếm cứ chúng sinh khí vận. Nếu là hoàn toàn hủy đi, thiên đình căn cơ đem hoàn toàn sụp đổ. Nhưng mà, Giang Thần lại chỉ là cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường, bọn hắn khí vận cũng xứng cùng ta so sánh. Chỉ là sâu kiến, cũng dám cùng ta tranh phong. Thanh âm của hắn băng lãnh, dường như theo địa ngục chỗ sâu truyền đến, mang theo một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Tử Vi đại đế nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Hắn biết, Giang Thần ý chí không thể lay động, bất kỳ thuyết phục đều là phí công. Giang Thần ánh mắt đảo qua bốn phía, trong giọng nói mang theo vài phần niệm ai, từ hôm nay trở đi, ở trong tiên đỉnh tất cả sự vận, để ta tới định đoạt. Thuận người xương, nghịch người vong. Thanh âm của hắn tại Lăng Tiêu Điện ở giữa quanh quẩn, phảng phất tại tuyên cáo một cái thời đại mới đến. Tử Vi đại đế sắc mặt biến ảo mấy lần, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Hắn biết, từ giờ khắc này, thiên đình vận mệnh đem hoàn toàn nắm giữ tại Giang Thần trong tay, mà hắn chỉ có thể lựa chọn thần phục. "Là, bệ hạ." Tử Vi đại đế thấp giọng nói rằng, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng đắng chát. Hắn cúi đầu xuống, không còn dám cùng Giang Thần đối mặt. Giang Thần phất phất tay, tựa hồ đối với đây hết thảy đã mất đi hứng thú, trước hết như vậy đi. Sau khi nói xong, hắn tâm niệm khẽ động, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, dường như chưa từng tồn tại đồng dạng. Tử Vi đại đế đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Giang Thần rời đi, trong lòng cảm khái và phẫn. Hắn biết, từ giờ khắc này, thiên đình sẽ nên đón một trận trước nay chưa từng có biến đổi. Rốt cục trở về, Giang Thần từ từ mở mắt, phát hiện chính mình vẫn như cũ ở vào trong mật thất. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi đàn hương, phản phất tại nói phiến thiên địa này yên tĩnh. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, sau đó cất bước đi ra mật thất. Ngoài cửa, Mạc Viễn đang ngồi ở trước bàn sách, trước mặt chồng chất như núi văn kiện cơ hồ đem hắn cả người đều bao phủ. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ thống khổ, cau mày, bút trong tay trên giấy cực nhanh viết lấy, phảng phất tại cùng thời gian thi chạy. Nhìn thấy Giang Thần theo mật thất bên trong đi ra, Mạc Viễn lập tức như chút được gánh nặng, vội vàng đứng người lên, trong giọng nói mang theo vài phần vội vàng, "Giang Thần, người rốt cục trở về, mau đến xem đi, ta đều nhanh không chịu nổi." Giang Thần nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc, "Thế nào?" Hắn đi đến Mạc Viễn bên người, tiện tay cầm lấy một phần văn thư, ánh mắt đảo qua nội dung phía trên. Văn thư bên trên tình lình viết U Châu Bách Tính tụ chúng khởi nghĩa vài cái chữ to, chữ viết ngoáy, hiển nhiên là vội vàng viết liền. "Thật sự là phiền chết ta rồi, ngươi rời đi một ngày thời gian, toàn bộ Đại Minh thật giống như sôi trào như thế, khắp nơi đều là tạo phản người. Riêng này một hồi, ta đều thu được hơn 500 lên các nơi Bách Tính tạo phản sự tình." Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần nôn nóng, hiển nhiên đã bị những này biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho sức đầu mẹ chán. Giang Thần mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần lạnh nhạt, "Ta làm bao lớn chút chuyện đâu? Tạo phản liền để bọn hắn tạo, a hẳn là những cái kia võ học con em thế gia cùng các đại môn phái các đệ tử nhịn không được muốn xuất thủ trả thù. Bất quá, không có các đại trưởng môn cùng những cái kia võ thánh cấp cao thủ duy trì, bọn hắn không nổi lên được bao lớn sóng gió." Thanh âm của hắn bình tĩnh mà tự tin, dường như những này tạo phản người bất quá là tôm tép ngại nhép, căn bản không đáng hắn tự mình ra tay. Mặc Viễn nghe vậy, nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc, "Có thể những người này phân tán ở các nơi, nếu là bỏ mặc không quan tâm, sợ rằng sẽ dẫn phát càng lớn náo động. Một mình ngươi xử lý lời nói, cũng là phân thân thiếu phương pháp a." Giang Thần lắc đầu, nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường, "Ai nói ta độc thân?" Hắn nói xong, theo nạp giới bên trong lấy ra một khối lệnh bài cổ xưa. Lệnh bài kia toàn thân đen nhánh, phía trên khắc lấy phức tạp phù văn, tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Chính là Minh Hoàng lưu cho hắn ảnh vệ lệnh bài. "Ảnh vệ ở đâu?" Giang Thần thanh âm trầm thấp mà lạnh lùng, dường như theo địa ngục chỗ sâu chuyển đến. Sau một khắc, một đạo u ám thân ảnh theo xó xỉnh bên trong lặng yên đi ra. Người kia toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, khuôn mặt mơ hồ không rõ, dường như cùng hắc ám hòa làm một thể. Thanh âm của hắn khàn khàn mà băng lãnh, mang theo một cỗ làm người sợ hãi uy áp, "Chủ nhân, có gì phân phó?" Giang Thần phất phất tay, trong giọng nói mang theo vài phần tùy ý, đem Vạn Kiếm Tâm bọn hắn kêu đến. "Là." Ảnh vệ thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, dường như chưa từng tồn tại đồng dạng. "Cái này, đây là ảnh vệ?" "Minh Hoàng lưu lại ảnh vệ." Mạc Viễn thấp giọng hỏi. Giang Thần nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần khen ngợi, "Không tệ, chính là Minh Hoàng lưu lại ảnh vệ, bọn hắn là trong tay của ta sắc bén nhất đao, cũng là ta người hầu trung thành nhất." Tiếng nói của hắn vừa dứt, ngoài cửa liền truyền đến một hồi tiếng bước chân. Rất nhanh, hơn 10 người võ thánh cảnh cao thủ liền tới Giang Thần trước cửa. Những người này từng cái khí tức cường đại, ánh mắt như điện, hiển nhiên đều là cường giả đứng đầu. Nhưng mà, giờ phút này bọn hắn lại cung kính đứng tại Giang Thần trước mặt, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. "Chủ nhân, có gì phân phó?" Cầm đầu Vạn Kiếm Tâm thấp giọng hỏi. Hắn cũng không biết, trước mắt Giang Thần chính là ngày xưa hiệu lực tại Vạn Bảo môn vị kia thiên cấp luyện đan sư. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần cung kính, hiển nhiên đối Giang Thần cực kỳ kính sợ. Giang Thần mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần thâm ý, "Các ngươi trong khoảng thời gian này cũng là thanh nhàn thật sự, hiện tại chính là các ngươi như cá gặp nước thời điểm." Chương 462, Chân Long Chi Huyết. Chương 462, Chân Long Chi Huyết. Hắn nói xong, đưa tay bung lên, một đạo hào quang sáng chói trong nháy mắt theo đầu ngón tay của hắn bắn ra, hóa thành hơn 10 đạo lưu quang, chui vào những này võ thánh thể nội. "Đây là nhiệm vụ của các ngươi danh sách, phía trên ghi chép cặn kẽ các nơi tạo phản thế lực cùng địa điểm. Các ngươi riêng phần mình phụ trách một phiến khu vực, cần phải trong thời gian ngắn nhất đem những này tạo phản người hoàn toàn trấn áp, cũng đem những cái kia kẻ đầu sỏ bắt tới cho ta." "Là." Vạn Kiếm Tâm bọn người cùng kêu lên trả lời, quay người liền muốn rời đi, chuẩn bị chấp hành Giang Thần mệnh lệnh. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp bước ra ngưỡng cửa một phút này, Giang Thần lại đột nhiên mở miệng, "Chờ một chút." Đám người lập tức dừng bước lại, quay người nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần mỉm cười, tiện tay theo nạp giới bên trong lấy ra mấy môn công pháp, phân biệt đưa vào mỗi người bọn họ trong tay. Những cái kia công pháp quyển trục tản ra quang mang nhàn nhạt, dường như ẩn chứa vô tận huyền bí. Vạn Kiếm Tâm bọn người tiếp nhận công pháp, cúi đầu xem xét, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Những công pháp này chính là Giang Thần chém giết những cái kia bị ngạn cảnh cao thủ sau có được chiến lợi phẩm. Đối với Giang Thần mà nói, những công pháp này có lẽ tác dụng không lớn, nhưng đối với những này bình thường võ thánh cảnh võ giả mà nói, lại có thể xưng vô giới chi bảo. "Cái này, đây là bị ngạn cảnh công pháp." Một gã võ thánh nhịn không được kinh ngạc thốt lên, thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy. Trong mắt của hắn tràn đầy kích động cùng rung động, dường như thấy được đột phá hy vọng. Giang Thần nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần lạnh nhạt, "Không tệ, những công pháp này chính là ta theo những cái kia bị ngạn cảnh cao thủ trong tay có được, chỉ cần các ngươi thành tâm thành ý là ta hiệu lực, ta là sẽ không bạc đãi các ngươi." Vạn Kiếm Tâm bọn người nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên một tia cùng nhiệt. Bọn hắn biết, những công pháp này không chỉ có thể tăng lên thực lực của bọn hắn, càng là bọn hắn đột phá võ thánh cảnh, bước vào bị ngạn cảnh mấu chốt. "Đa tạ chủ nhân." Đám người cùng kêu lên đáp, thanh âm bên trong tràn đầy cảm kích. Giang Thần khoát tay áo, trong giọng nói mang theo vài phần lãnh ý, "Đừng đợi cảm ơn ta, ta còn có một việc muốn tuyên bố." Hắn nói xong, ánh mắt đảo qua đám người, trong giọng nói mang theo vài phần uy nghiêm, "Ta dự định thành lập một cái Đại Minh Quốc thuế bộ, từ các ngươi tới đảm nhiệm đời thứ nhất nhân viên. Các ngươi có thể có được chính mình quyền chấp pháp, hướng về Thiên Hạ tông môn thế gia, cùng quan thương bách tính nộp thuế. Lần này xem như ta cho các ngươi một cái khảo nghiệm, ai biểu hiện tốt nhất, người đó là đời thứ nhất quốc thuế bộ thị lang." Giang Thần thanh âm trong không khí quanh quẩn, phảng phất tại tuyên cáo một cái thời đại mới đến. Vạn Kiếm Tâm bọn người nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên một tia cùng nhiệt. Bọn hắn biết, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Chỉ cần biểu hiện được tốt, bọn hắn không chỉ có thể thu hoạch được Giang Thần tín nhiệm, còn có thể nắm giữ to lớn quyền lực. "Là chủ nhân." Đám người cùng kêu lên đáp, thanh âm bên trong tràn đầy đấu chí cùng quyết tâm. Giang Thần nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần khen ngợi, "Đi thôi, để cho ta nhìn xem thực lực của các ngươi." Hắn nói xong, đưa tay vung lên, Vạn Kiếm Tâm bọn người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, dường như chưa từng tồn tại đồng dạng. Tại xử lý xong những chuyện này về sau, Giang Thần lần nữa về tới trong mật thất. Hắn tâm niệm khẽ động, hai cái giống như là tiểu xà đồng dạng long tộc trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Kia hai cái long tộc thân hình tinh tế, lân phiến lóe ra hào quang nhỏ yếu, chính là Ngao Tâm cùng Ngao Dận. Ngao Tâm hoảng sợ nhìn trước mắt Giang Thần, trong đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Thanh âm của nó run rẩy mà yếu ớt, mang theo vô tận cầu khẩn, "Giang Thần, là chúng ta sai, van cầu các ngươi, buông tha chúng ta a." Một cái khác đầu hắc long Ngao Dận cũng là liên tục cầu xin tha thứ, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi, "Chúng ta nguyện vì ngươi làm nô là bộc, van cầu ngươi, thả chúng ta a." Hai cái long tộc tiếng kêu rên tại trong mật thất quen quần, nhưng mà, Giang Thần trên mặt lại không có mảy may chấn động, dường như những này cầu khẩn bất quá là không có ý nghĩa tạc âm. Ánh mắt của hắn băng lãnh mà thâm thúy, phản phất tại xem kỹ lấy hai cái long tộc vận mệnh. Sau một lát, Giang Thần theo nạp giới bên trong lấy ra một cái đen nhanh trứng, đúng là hắn theo đấu giá hội bên trên mua viên kia thiên ngoại ma trứng. Viên kia thiên ngoại ma trứng toàn thân đen nhánh, mặt ngoài hiện đầy hoa văn phức tạp, dường như ẩn chứa vô tận tà ác cùng lực lượng bị diệt. Vỏ trứng bên trên tán phát lấy nhàn nhạt ma khí, làm cho người không rét mà run. Ngao Tâm cùng Ngao Dận nhìn thấy cái này Mai Thiên Ngoại Ma Trứng, trong nháy mắt biến sắc mặt trắng bệnh. Trong mắt của bọn nó tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, dường như thấy được ngày tận thế tới. "Thiên Ngoại Ma Trứng, ngươi lại có loại vật này? Ngươi đến tuột cùng muốn làm gì?" Ngao Tâm thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy, phản phất tại đè nén nội tâm sợ hãi. "Làm gì? Đương nhiên là ấp cái này Mai Thiên Ngoại Ma Trứng rồi." Ngao Dận nghe vậy bị dọa đến điên cuồng dãy rủa, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng, "Giang Thần, ngươi không thể làm như vậy. Thiên Ngoại Ma Trứng chỉ có dùng chân long chi huyết tiến hành tưới tiêu khả năng ấp. Ngươi đây là muốn mạng của chúng ta." Giang Thần cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần niệm ai, "Mạng của các ngươi. Theo các ngươi ra tay với ta một khắc kia trở đi, mạng của các ngươi liền đã không thuộc về chính các ngươi." Ngao Tâm cùng Ngao Giật nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên một tia tuyệt vọng. "Giang Thần, chúng ta thật biết sai. Van cầu ngươi, tha chúng ta a." Ngao Tâm thanh âm bên trong mang theo vài phần cầu khẩn, phảng phất tại ý đồ tỉnh lại Giang Thần thương hại. Nhưng mà, Giang Thần lại chỉ là cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường, "Tha các ngươi. Nếu là lúc ấy ta tài nghệ không bằng người, rơi vào hai người các ngươi trong tay, các ngươi sẽ bỏ qua ta sao?" Hắn nói xong, đưa tay vung lên, một đạo hào quang sáng chói trong nháy mắt theo đầu ngón tay của hắn bắn ra, thẳng bức Ngao Tâm cùng Ngao Giật thân thể mà đi. Phúc. Sau một khắc, hai cái long tộc trong thân thể lập tức đã tuôn ra đại lượng máu tươi, hướng phía Giang Thần trong lòng bàn tay bay tới. Chân long chi huyết, vừa vặn dùng để ấp thiên ngoại ma trứng. Hắn nói xong, đưa tay vung lên, hai cái long tộc máu tươi trong nháy mắt bị ngưng tụ thành một đoàn, lơ lửng giữa không trung. Đoàn kia máu tươi tản ra nồng đậm chân long khí tức, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Giang Thần đem thiên ngoại ma trứng để vào đoàn kia máu tươi bên trong, máu tươi trong nháy mắt bị vỏ trứng hấp thu. Vỏ trứng bên trên đường vân bắt đầu lấp lóe, tản mát ra nhàn nhạt ma khí, phản phất tại tuyên cáo một cái mới sinh mệnh sắp sinh ra. "Đại nhân, van cầu ngươi, thả chúng ta một con đường sống a." Ngao Tâm bị rút đi một nửa máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể suy yếu đến dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống chết đi. Thanh âm của nàng yếu ớt, mang theo vô tận cầu khẩn, phản phất tại ý đồ tỉnh lại Giang Thần cuối cùng một chút thương hại. Chương 463, Thiên Long Nguyên chương 463, Thiên Long Nguyên. Giang Thần lạnh lùng nhìn xem nàng, trong ánh mắt không có chút nào chấn động, dường như trước mắt cầu khẩn bất quá là không có ý nghĩa tạc âm. Hắn chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần niệm ai, "Buông tha các ngươi. Dựa vào cái gì? Các ngươi có cái gì đáng giá để cho ta buông tha đồ đạc của các ngươi?" Ngao Tâm cùng Ngao Giật nghe vậy, lập tức ngây ngẩn cả người. Bọn chúng cúi đầu xuống, phản phất tại suy tư mình còn có giá trị gì có thể đổi lấy một chút hy vọng sống. Sau một lát, Ngao Giật bỗng nhiên cắn răng một cái, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Nó ngẩng đầu, thanh âm bên trong mang theo vài phần nội vàng, "Đại nhân, ta biết một chỗ di tích, nơi đó phong ấn một cái thượng cổ thiên long hồn phách." Giang Thần nghe vậy, hơi nhíu mày, "Cái này đối ta có làm được cái gì sao? Ngươi nói cái này hồn phách, cùng ta lại có quan hệ thế nào?" Trong âm thanh của hắn tràn đầy niềm ai, dường như đối Ngao Dật lời nói cũng không cảm thấy hứng thú. Ngao Dật thấy thế, vội vàng giải thích nói, "Có. Đại nhân, cùng ngài có cực lớn quan hệ. Ngài nhưng biết, mong muốn đột phá tới bị ngạn cảnh, chỉ là rèn luyện thân thể là không đủ, còn muốn tăng cường linh hồn, khả năng đạt tới đột phá bị ngạn hiệu quả." Thanh âm của nó bên trong mang theo vài phần vội vàng, phản phất tại ý đồ bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Giang Thần nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Hắn nhìn về phía Ngao Dật, trong giọng nói mang theo vài phần lệnh ý, nói tiếp. Ngao Dật thấy Giang Thần tựa hồ có chút động tâm, vội vàng tiếp tục nói, "Đại nhân, kia thượng cổ thiên long chính là thời kỳ viễn cổ tồn tại, hồn phách bên trong ẩn chứa vô tận linh hồn chi lực, bị phong ấn địa phương tại 300 năm trước mọc ra một đóa bị ngạn hoa. Đóa này bị ngạn hoa chính là luyện chế trong truyền thuyết đan dược U Minh Bích Lạc đan chủ yếu vật liệu, nếu là ngài có thể đem luyện hóa, không chỉ có thể tăng cường linh hồn, còn có thể thu hoạch được thiên long bộ phận truyền thừa, thậm chí có khả năng lĩnh ngộ được thiên long thần thông." Thanh âm của nó bên trong tràn đầy kích động, phảng phất tại miêu tả một bức to lớn bản kế hoạch. Giang Thần nghe xong, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Hắn biết, Ngao Dật lời nói tuyệt đối không phải nói ngoa. Linh hồn chi lực đối với đột phá bị ngạn cảnh cực kỳ trọng yếu, mà kia bị ngạn hoa, đúng là một cái hiếm có cơ duyên. Chỗ kia di tích ở nơi nào? Giang Thần nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói lại mang theo vài phần uy áp. Ngao Dật nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Nó vội vàng nói, "Đại nhân, chỗ kia di tích ở vào Đông Hải chỗ sâu, tên là Thiên Long Nguyên. Nơi đó từng là thượng cổ thiên long nghỉ lại chi địa, về sau thiên long vẫn lạc, hồn phách bị phong ấn ở nơi đó. Bất quá, nơi đó nguy cơ từ phía, không chỉ có cường đại cấm chế, còn có rất nhiều long tộc bảo hộ người, người bình thường căn bản là không có cách tới gần." Giang Thần ha ha một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần kinh thường, "Nguy cơ từ phía, chỉ là cấm chế cùng bảo hộ người, cũng dám cả ta." Ngao Dật nghe vậy, vội vàng túi lầu xuống, không còn dám nhiều lời. Giang Thần nhìn nó một cái, nói thẳng, "Dẫn đường." Ngao Dật nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Nó biết, chính mình rốt cục có một chút hy vọng sống. Giang Thần sau đó đưa tay vung lên, đem Ngao Tâm cùng Ngao Dật thương thế tạm thời ổn định lại. "Nhớ kỹ, đây là các ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu là dám đùa Hoa Văn, ta sẽ để cho các ngươi sống không bằng chết." Ngao Tâm cùng Ngao Dật nghe vậy, vội vàng túi lầu xuống, thanh âm bên trong tràn đầy kính sợ, là: "Đại nhân." Giang Thần đứng dậy rời đi căn này mật thất, thân ảnh như là một đạo thiểm điện, vạch phá bầu trời, hướng phía Đông Hải phương hướng mau chóng đuổi theo. Đông Hải chỗ sâu, cuồn phong gào thét, sóng biển như là phẫn nộ cự thú giống như gầm thét, nhấc lên cao trăm trượng sóng lớn, liên miên bất tuyệt vượt mặt biển. Bầu trời âm trầm, mây đen dày đặc, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ áp xuống tới, đem vùng biển này hoàn toàn thôn phệ. Giang Thần lơ lửng tại vùng biển này trên không, ánh mắt băng lãnh mà thâm thúy, phản phất tại xem kỹ lấy mảnh này cuồng bạo thiên địa. Hắn áo bào tại trong cuồng phong bay phất phới, thân hình lại vững như Thái Sơn, không chút nào chịu ngoại giới ảnh hưởng. "Các ngươi nói là nơi này?" Ngao Dật đội vàng gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần cung kính, "Không tệ. Chính là nơi này, chỉ cần từ nơi này lặn xuống dưới, liền có thể đến Thiên Long Nguyên." Giang Thần nghe vậy, nhắm mắt lại, phản phất tại suy tính lấy cái gì đồng dạng. Lông mày của hắn hơi nhíu, thần sắc chuyên chú, phản phất tại cùng thiên địa ở giữa nào đó loại sức mạnh tiến hành khai thông. Sau một lát, hắn mở to mắt, trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Quả là thế, Giang Thần thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo vài phần minh ngộ. Tại hắn vừa mới sử dụng nịch biết tương lai suy tính bên trong, chỗ này di tích bên trong xác thực tồn tại một đầu thượng cổ thiên long hồn phách. Hơn nữa, kia hồn phách đã bị một đóa thần bí bị ngạn hoa hấp thu, hóa thành vô tận linh hồn chi lực. Chỉ cần có thể lấy xuống đóa này bị ngạn hoa, luyện chế ra U Minh Bích Lạc Đan, như vậy hắn đột phá bị ngạn cảnh sát suất sẽ tăng lên rất nhiều. "Đi." Giang Thần không do dự nữa, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía mặt biển mau chóng đuổi theo. "Oanh." Giang Thần thân ảnh như là một đạo thiểm điện, trong nháy mắt chui vào mặt biển. Nước biển ở trước mặt hắn tự động tách ra, phản phất tại nhường đường cho hắn. Đây chính là hắn nắm giữ thần thông một trong rời sông lấp biển. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền tới đáy biển chỗ sâu. Đáy biển thế giới cùng trên mặt biển hoàn toàn khác biệt. Nơi này yên tĩnh ý mắng, dường như liền thời gian đều dừng lại đồng dạng. Bốn phía đá san hô như là to lớn mê cung, tản ra hào quang nhỏ yếu. Nơi xa, một đầu to lớn đáy biển khe hở xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn, bên trong tản ra vô cùng vô tận hắc ám, dường như có thể thôn phệ tất cả tia sáng. "Cái kia chính là Thiên Long Nguyên." Ngao Dật thấp giọng nói rằng, ánh mắt của nó đảo qua bốn phía, phản phất tại tìm kiếm lấy cái gì. Giang Thần không để ý đến nó, mà là trực tiếp hướng phía Thiên Long Nguyên phương hướng bay đi. Rất nhanh, Giang Thần liền tới Thiên Long Nguyên biên giới. Thiên Long Nguyên ở vào Đông Hải chỗ sâu, bốn phía bị bóng tối vô tận bao phủ, dường như ngay cả tia sáng đều không thể xuyên thấu vùng biển này. Đáy vực chỗ sâu, mơ hồ có thể thấy được từng đạo hào quang màu u lam lấp lóe, phản phất tại nói phiến thiên địa này thần bí cùng cổ lão. Ngay tại Giang Thần dự định tiến vào Thiên Long Nguyên thời điểm, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một tiếng đinh thai nhức óc gào thét. Thanh âm kia như sấm nổ đinh thai nhức óc, mang theo vô tận uy áp, thẳng bức Giang Thần mà đến. "Người nào dám can đảm tự tiện xông vào ta Long tộc cấm địa?" Một đạo thân ảnh khổng lồ từ đằng xa chạy nhanh đến, kia là một đầu chân long, thân hình như núi, lân phiến lóe ra hào quang chói sáng. Cặp mắt của nó như là hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, tản ra dọa người khí tức. Chân Long tâm thần khẽ động, một cô khổng lồ thần niệm trong nháy mắt hướng phía Giang Thần thẳng bước mà đến. Kia thần niệm như là vô hình lưới dao, mang theo sát ý vô tận, phản phất muốn đem Giang Thần hoàn toàn xé nát. Nhưng mà, Giang Thần lại sớm đã dự liệu được một màn này. Chương 464, Thiên Long hồn phách chương 464, Thiên Long hồn phách hắn đưa tay vung lên, che trời áo choàng trong nháy mắt bao trùm ở trên người hắn. Sau một khắc, thân hình của hắn liền biến mất ở nguyên địa, dường như chưa từng tồn tại đồng dạng.
Cái gì?
Đầu kia chân long nhịn không được mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy không thể tin vẻ mặt. Nó tuyệt đối không ngờ rằng, tên này nhân loại vậy mà như thế đường hoàng tại trước mắt mình biến mất.
Cái này
sao có thể? Đầu này chân long thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy, dường như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi chuyện. Nó thần niệm tại bốn phía điên cuồng liếc nhìn, ý đồ tìm tới Giang Thần tung tích. Nhưng mà, bất luận nó như thế nào tìm kiếm, đều không thể phát hiện Giang Thần tồn tại. Đáng chết nhân loại, dám trêu đồ ta. Chân long phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy sát ý, thân hình của nó tại bốn phía xoay quanh, ý đồ tìm tới Giang Thần tung tích. Nhưng mà, Giang Thần sớm đã mượn nhờ che trời áo choàng lực lượng, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập Thiên Long Nguyên. Thiên Long Nguyên chỗ sâu, Giang Thần thân hình như là một đạo âm hồn, lặng yên không một tiếng động du đãng trong bóng đêm. Bốn phía, vô số dữ tợn đáng sợ quái vật tại Thiên Long Nguyên bên trong du đãng. Bọn chúng hình thái khác nhau, có như là cự thú, có như là âm hồn, toàn thân tản ra ma khí nồng nặc. Thực lực của bọn nó cực kỳ cường đại, có một ít thậm chí so võ thánh cảnh tồn tại còn kinh khủng hơn. Giang Thần thân hình cùng những quái vật này so sánh, liền như là cá voi bên người một cái con tôm nhỏ, lộ ra không có ý nghĩa. Cũng may có che trời áo choàng che chở, những quái vật này căn bản liền không có phát hiện hắn tồn tại. Giang Thần thân hình như là một đạo âm hồn, lặng yên không một tiếng động xuyên thẳng qua tại quái vật ở giữa, hướng phía Thiên Long Nguyên chỗ sâu bay đi. Rất nhanh, hắn liền tới Thiên Long Nguyên chỗ sâu. Nơi đó đứng sừng sững lấy một tòa to lớn tế đàn, chính giữa tế đàn, một đóa huyết hồng sắc bị ngạn hoa ngay tại chậm rãi nở rộ. Kia đóa bị ngạn hoa tản ra nồng đậm linh hồn chi lực, dường như ẩn chứa vô tận huyền bí. Hoa của nó cánh như là máu tươi giống như thiên diễm, trong nhụy hoa mơ hồ có thể thấy được một đầu thiên long hư ảnh, ngay tại chậm rãi du động. Kia hư ảnh sinh động như thật, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ theo trong nhụy hoa tránh ra, hóa thành một đầu chân chính thiên long. Mà tại nó bốn phía, còn thất lạc lấy rất nhiều hài cốt, dường như giống như núi nhỏ xếp lên. Những hài cốt này hình thái khác nhau, có như là cự thú, có như cùng nhân loại, thậm chí còn có một ít là long tộc di hải. Bọn chúng tản ra nhàn nhạt mục nát khí tức, phản phất tại nói phiến thiên địa này tàn khốc cùng nguy hiểm. Quả nhiên ở chỗ này, Giang Thần thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo vài phần thích thú, chỉ cần lấy xuống đóa này bị ngạn hoa, luyện chế ra U Minh Bích Lạc Đan, hắn liền có thể gia tăng thật lớn đột phá tới bị ngạn cảnh tỷ lệ, bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Nhưng mà, ngay tại hắn mới vừa đi tới đóa này bị ngạn hoa trước mặt lúc, một cỗ uy hiếp chí mạng cảm giác đột nhiên đánh tới. Giang Thần tử ngươi đột nhiên co bảo, thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại, giống như là một tia chớp kéo dài khoảng cách. Bá. Sau một khắc, một cái dữ tợn đáng sợ cá con xuất hiện ở Giang Thần vừa mới đứng thẳng vị trí. Tia cá con hình thể tuy nhỏ, nhưng toàn thân bao trùm lấy đen nhánh lân phiến, mọc ra ung tùm lạnh răng, một đôi tinh hồng trong đôi mắt, sát ý tuôn ra. Khí tức của nó cực kỳ quỷ dị, dường như cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể, làm cho người khó mà phát giác. Giang Thần trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, chính mình hất lên che trời áo choàng, lại còn sẽ bị cái này cá con phát giác được. Phải biết, che trời áo choàng thật là có thể che đậy tất cả khí tức bảo vật, liền xem như bị ngạn cảnh cường giả, cũng không có khả năng phát hiện hắn tồn tại. Tiểu tử, ngươi lại có thể né tránh công kích của ta. Ngay lúc này, đầu kia cá con vậy mà mở miệng nói chuyện. Thanh âm của nó khàn khàn mà băng lãnh, mang theo một cỗ làm người sợ hãi bí áp, trên người ngươi đây là bảo vật gì, kém chút để cho ta đều không có phát giác được ngươi tồn tại. Giang Thần híp mắt nhìn xem nó, trong ánh mắt mang theo vài phần cảnh giác. Sau một lát, hắn mới chậm rãi mở miệng, ngươi chính là bị phong ấn ở nơi này đầu kia thiên long hồn phách. Đầu kia cá con nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không tệ, ta chính là đầu kia thiên long hồn phách. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể xem thấu ta ngụy trang. Giang Thần mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần lạnh nhạt, có thể ngăn cản toàn bộ long tộc đối đóa này bị ngạn hoa theo dõi tồn tại, ngoại trừ bản thân thiên long hồn phách bên ngoài, chỉ sợ trên thế giới này không còn có người có thể làm được điểm này. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà tự tin, dường như sớm đã xem thấu tất cả. Đầu kia cá con lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Thần, trong mắt tràn đầy sắc ý, nếu biết, vậy ngươi vì cái gì còn muốn đi tìm cái chết đâu? Thanh âm của nó khàn khàn mà băng lãnh, thân hình tuy nhỏ, nhưng tản ra khí tức lại cực kỳ khủng bố, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên, đem Giang Thần xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà Giang Thần trong mắt lại không có mảy may vẻ sợ hãi. Ánh mắt của hắn băng lãnh mà thâm thúy, phảng phất tại xem kỹ lấy con cá nhỏ này vận mệnh. Ta chỉ là muốn cho ngươi một cái cơ hội. Giang Thần thanh âm trầm thấp mà lạnh lùng, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, nếu là ngươi nắm chặt cơ hội này, tương lai có lẽ còn có cơ hội quay về tiên giới. Hắn như là một đạo kinh lôi, trong nháy mắt tại Thiên Long hồn phách trong lòng nổ vang. Quay về tiên giới? Thiên Long hồn phách trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, dường như thấy được hy vọng. Nhưng mà, cái này xóa ánh sáng rất nhanh liền bị khinh miệt thay thế, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi cho rằng dăm ba câu liền có thể để cho ta đem đóa này bị ngạn hoa chắp tay nhường cho? Đừng có nằm động. Thanh âm của nó bên trong tràn đầy niềm ai, phản phất tại chế rêu Giang Thần ngây thơ. Giang Thần nghe vậy cũng không có tức giận, ngươi không tin ta vậy cũng không sao. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, đóa này bị ngạn hoa đối ta mà nói, bất quá là đột phá bị ngạn cảnh một cái công cụ, mà ngươi nếu là tiếp tục khốn thủ ở chỗ này, cuối cùng chỉ có thể bị thời gian ma diệt, hoàn toàn tiêu tán giữa phiến thiên địa này. Ồn ào. Thiên Long hồn phách hừ lạnh một tiếng, thân hình của nó tuy nhỏ, nhưng tản ra khí tức lại cực kỳ khủng bố, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đem Giang Thần xé thành mảnh nhỏ. Sau một khắc, thân hình của nó như là một chi mũi tên, đột nhiên hướng phía Giang Thần bắn thẳng đến mà đến. Tốc độ nhanh chóng, dường như liền không khí đều bị xé nứt, phát ra chói tai tiếng rít. Trong mắt của nó tràn đầy dữ tợn cùng sát ý, phản phất muốn đem Giang Thần chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, Giang Thần vẫn đứng ở nguyên địa, không tránh không né, ánh mắt băng lãnh mà thâm thúy, phản phất tại chờ đợi cái gì. Ngay tại con quái ngư kia sắp tiếp xúc đến Giang Thần thân thể trong nháy mắt, Giang Thần tâm niệm vừa động, một tầng đen nhánh chiến giáp trong nháy mắt bao trùm tại hắn quanh thân. Kia chiến giáp toàn thân đen nhánh, mặt ngoài hiện đầy phức tạp phù văn, tản ra nhàn nhạt u quang, dường như ẩn chứa vô tận uy năng. Keng! Một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên, Thiên Long hồn phách phụ thân quái ngư hung hăng đâm vào Giang Thần bất diệt chiến giáp bên trên. Nhưng mà, Giang Thần lại không nhúc nhích tí nào, dường như một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc. Cái gì? Thiên Long hồn phách phát ra một tiếng không thể tin kinh hô, thân hình trực tiếp bị bắn ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, phát ra một tiếng vang nặng nề. Giang Thần lạnh lùng nhìn xem nó, trong giọng nói mang theo vài phần niệm ai, chỉ là hồn phách, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Thiên Long hồn phách dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chương 465, thai hóa dịch hình chương 465, thai hóa dịch hình Thiên Long hồn phách thực sự không nghĩ tới, Giang Thần thực lực vậy mà như thế kinh khủng, lại trên thân còn có nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi bảo vật, cho dù nó đã vận dụng toàn bộ lực lượng, vẫn như cũng không cách nào dùng chuyển hắn mảy may. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thiên Long hồn phách thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy, phản phất tại đè nén nội tâm sợ hãi. Ta là người như thế nào, ngươi về sau tự nhiên sẽ biết đến, hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là thần phục với ta, hoặc là bị ta chém giết, hoàn toàn tiêu tán giữa phiến tiên địa này. Thiên Long hồn phách nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên một tia do dự. Ánh mắt của nó tại Giang Thần cùng kia đóa bị ngạn hoa ở giữa qua lại dao động, phản phất tại cân nhắc lợi hại. Giờ phút này nó đã rõ ràng nhận thức được, Giang Thần thực lực xa không phải nó có khả năng chống lại, nếu là tiếp tục phản kháng lời nói, chỉ sợ thật sẽ thân tử đạo tiêu, hoàn toàn tiêu tán giữa phiến tiên địa này. Nhưng mà, để nó cứ như vậy thần phục với một cái hạ giới nhân loại, nó lại vô cùng không cam tâm, dù sao nó trước kia thật là xuất thân tự tiên giới chân long. Nhìn những này hạ giới tồn tại, tựa như là nhìn một bầy kiến hôi như thế. Để nó thần phục với dạng này một đám con kiến, cái này so giết nó còn khó chịu hơn. Vậy ngươi có biện pháp nào có thể mang ta ra ngoài? Thiên Long hồn phách cắn răng, thanh âm bên trong mang theo vài phần không cam lòng, nếu như ngươi chỉ là muốn lợi dụng ta cướp đoạt bị ngạn hoa lời nói, ta tình nguyện đồng quy vu tận. Ngữ khí của nó bên trong tràn đầy kiên quyết, phản phất tại uy hiếp Giang Thần. Nhưng mà, Giang Thần lại chỉ là cười ha ha một tiếng, đã tính trước nói, yên tâm, ta đã nói, liền tự có biện pháp dẫn ngươi ra ngoài. Nói, Giang Thần theo lĩnh vực của mình bên trong lấy ra ngao giật cùng ngao tâm cái này hai cái chân long. Thân thể của bọn chúng bị Giang Thần lực lượng trói buộc, không cách nào động đậy, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chọn Buddha, ta có thể giúp ngươi đoạt xá bọn chúng. Ngao giật cùng ngao tâm nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, trong mắt của bọn nó tràn đầy tuyệt vọng, dường như thấy được ngày tận thế tới đồng dạng. Tiền bối, ngươi không phải ưng thuận với ta nhóm sẽ thả chúng ta một con đường sống sao? Ngao giật thanh âm bên trong mang theo vài phần cầu khẩn, phản phất tại ý đồ tỉnh lại Giang Thần cuối cùng một chút thương hại. Ngao tâm cũng là liên tục cầu xin tha thứ, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Tiền bối, chúng ta thật biết sai, van cầu ngươi thả chúng ta a. Giang Thần cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần niệm ai, thả các ngươi một con đường sống. Các ngươi đối ta giấu giếm trận tướng, đem ta đưa đến nơi này, là muốn mượn Thiên Long hồn phách chi thủ đem ta diệt trừ a. Đáng tiếc, các ngươi tính toán đánh nhầm. Ngươi có thể trợ giúp ta đoạt xá. Đoạt xá nhưng không có đơn giản như vậy, nếu là tốt như vậy đoạt xá lời nói, ta đã sớm từ nơi này thoát khốn mà ra. Thiên Long hồn phách lắc đầu, trực tiếp nói rằng: "Yên tâm, ta như là đã nói ra, liền tự nhiên có ta biện pháp. Vậy ta tuyển nó." Thiên Long hồn phách chỉ ngao giận, đối với Giang Thần nói rằng: "Giang Thần nhẹ gật đầu, lựa chọn sáng suốt, hiện tại thả ra ngươi thần niệm, nếu không ta cũng không giúp được ngươi." Thiên Long suy tư sau một lát, vẫn là lựa chọn bung ra thần trí của mình, dù sao Giang Thần thần thức muốn so nó yếu hơn rất nhiều, nó không tin cái này hạ giới tồn tại có thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Giang Thần đưa tay bung lên, một đạo hào quang sáng chói trong nháy mắt theo đầu ngón tay của hắn bắn ra, thẳng bức Thiên Long hồn phách mi tâm. Và anh, quang mang không có vào Thiên Long hồn phách thể nội, trong nháy mắt đưa nó hoàn toàn phong ấn. Thân hình của nó từ từ nhỏ dần, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, chui vào ngao giật thể nội. Ngao giật thân thể đột nhiên rung động, trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Thân hình của nó dần dần bành trướng, cuối cùng hóa thành một đầu to lớn Thiên Long hư ảnh, xoay quanh tại Giang Thần đỉnh đầu. Cái này sao có thể? Ta vậy mà thật giành lấy cuộc sống mới. Thiên Long hồn phách thanh âm bên trong tràn đầy vẻ mừng như điên, phảng phất tại chúc mừng chính mình trọng sinh. Thần trí của nó tại ngao giật thể nội dần dần ổn định, vảy rồng lóe ra hào quang chói sáng, long nhãn bên trong lộ ra một cỗ uy nghiêm cùng khí phách, dường như một lần nữa tìm về vinh quang của ngày xưa. Giang Thần mỉm cười, trong ánh mắt mang theo vài phần lạnh nhạt. Nói chung, Thiên Long hồn phách là đoạt xá không được ngao giật, nguyên nhân có hai, một là ngao giật xem như một gã võ thánh cảnh yêu tộc, linh hồn giống nhau phi thường cường đại. Nếu là cưỡng ép đoạt xá, song phương tại tranh đoạt quyền khống chế thân thể lúc, vô cùng có khả năng dẫn đến nhục thân sụp đổ, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Hai là Thiên Long hồn phách đã đoạt xá qua một lần, mong muốn tiến hành hai lần đoạt xá, có thể xương khói như lên trời. Mỗi một lần đoạt xá đều sẽ đối hồn phách tạo thành cực lớn hao tổn, thậm chí khả năng dẫn đến hồn phách hoàn toàn tiêu tán. Nhưng mà, hai vấn đề này đối với Giang Thần mà nói, lại cực kỳ dễ dàng giải quyết. Bởi vì tại Thiên Cương 36 biến bên trong, có hai môn thần thông có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Một là thai hóa dịch hình, hai là khởi tử hồi sinh. Giang Thần đầu tiên là thi triển thai hóa dịch hình đem Thiên Long hồn phách thai hóa thành Tiên Tiên linh phách. Tiên Tiên linh phách tinh khiết không tì vết, không có bất kỳ cái gì tạp chất, có thể hoàn mỹ dung nhập bất kỳ nhục thân bên trong mà sẽ không dẫn phát bài xích phản ứng. Tiếp đấy, Giang Thần thi triển khởi tử hồi sinh đem thai hóa sau thiên long hồn phách cắm vào ngao giật trong thức hải. Quá trình này như đều là ngao giật rót vào mới linh hồn, khiến cho nhục thân cùng hồn phách hoàn mỹ dung hợp, không có bất kỳ cái gì xung đột. Hiện tại, đi giúp ta đem kia đóa bị ngạn hoa hái xuống. Giang Thần nhìn lên trời long, ngữ khí bình tĩnh mà lạnh lùng, phản phất tại phân phó một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn chuyện. Thiên long trong mắt lóe lên một vệt vẻ giảo hoạt, sau đó nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần cung kính, tốt. Sau khi nói xong, thân hình của nó đột nhiên khẽ động, hướng phía bị ngạn hoa phương hướng bay đi. Động tác của nó mau lẹ mà nhẹ nhàng, dường như một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời, trong nháy mắt liền tới bị ngạn hoa trước mặt. Hồ Thiên Long phun ra một ngụm long tức bên trong ẩn chứa cường đại linh hồn chi lực, như là một bàn tay vô hình, chậm rãi đem bị ngạn hoa theo một đống hải cốt bên trong rút ra. Những hải cốt này phía trên phụ thuộc lấy linh hồn dường như cảm nhận được uy hiếp, phát ra trầm thấp tiếng ai mình, nhưng Thiên Long lại không thèm để ý chút nào, tiếp tục lấy tự thân cường đại linh hồn chi lực, từng chút đem bị ngạn hoa tháo rời ra. Rốt cục, bị ngạn hoa bị triệt để rút ra. Hoa của nó cánh như là máu tươi giống như tiên diễm, trong nhụy hoa mơ hồ có thể thấy được một đầu Thiên Long hư ảnh, ngay tại chậm rãi du động. Kia hư ảnh sinh động như thật, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ theo trong nhụy hoa tránh ra, hóa thành một đầu chân chính Thiên Long. Thiên Long nhìn xem trong tay bị ngạn hoa, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Nó biết, đóa này bị ngạn hoa đối với nó cũng có chỗ tốt rất lớn. Nếu là có thể đem nó nuốt vào, linh hồn của nó chi lực đem tăng cường rất nhiều, thậm chí có khả năng đột phá hiện hữu cảnh giới, đạt tới tầng thứ cao hơn. Như là đã đến tay ta, đó chính là của ta. Thiên Long trong lòng thầm nghĩ, trong mắt tràn đầy giảo hoạt cùng tham lam. Nó đột nhiên mở ra miệng lớn, hướng phía bị ngạn hoa cắn, ý đồ đem nó nuốt vào trong bụng. Chương 466, Tây Hải Long Vương chương 466, Tây Hải Long Vương nhưng mà, ngay tại hàm răng của nó sắp chạm đến bị ngạn hoa trong nháy mắt, thân thể của nó đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình ổn định ở nguyên địa, hoàn toàn không thể động đậy. Cái này, đây là có chuyện gì? Thiên Long trong lòng kinh hãi và phẫn, trong mắt tràn đầy không thể tin vẻ mặt. Nó ý đồ giãy giụa, lại phát hiện thân thể của mình dường như bị một cỗ lực lượng vô hình một mực trói buộc, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Người cho rằng ta sẽ như vậy dễ dàng tin tưởng người sao? Giang Thần thân hình chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Thiên Long sau lưng, ánh mắt băng lãnh mà thâm thúy, phản phất tại xem kỹ lấy một đầu sâu kiến. Ngươi đối ta làm cái gì? Thiên Long thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy, phản phất tại đè nén nội tâm sợ hãi. Chỉ là tại linh hồn của ngươi bên trong gieo một ít vật nhỏ mà thôi. Giang Thần thanh âm bình tĩnh mà lạnh lùng, phản phất tại trần thuật một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn chuyện. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng tiếp nhận kia đóa bị ngạn hoa, đặt ở trước mắt cẩn thận chú đáo. Bị ngạn hoa cánh hoa như là máu tươi giống như tiên diễm, trong nhụy hoa mơ hồ có thể thấy được một đầu Thiên Long hư ảnh, phản phất tại im lặng nói bất phàm của nó. Giang Thần ánh mắt thâm thúy, dường như xuyên thấu qua đóa hoa này, thấy được cấp độ càng sâu bí mật. Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu, Giang Thần liền không có dự định cưỡng ép cướp đoạt đóa này bị ngạn hoa. Hắn biết rõ, Thiên Long hồn phách cùng đóa hoa này đồng căn đồng nguyên, nếu là nó phát giác được uy hiếp, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem bị ngạn hoa hoàn toàn hủy đi. Đến lúc đó, Giang Thần không chỉ có không chiếm được bị ngạn hoa, ngược lại sẽ uổng phí hết một lần cơ hội đột phá. Bởi vậy, Giang Thần lựa chọn lạt mềm buộc chặt sách lược. Hắn cố ý nhường Thiên Long hồn phách đoạt sáng ngao giật, mượn cơ hội này hoàn toàn chặt đứt nó cùng bị ngạn hoa ở giữa liên hệ. Một khi Thiên Long hồn phách tiến vào ngao giật thể nội, nó liền cũng không còn cách nào điều khiển bị ngạn hoa, thậm chí liền hủy đi năng lực của nó đều đánh mất. Không chỉ có như thế, Giang Thần còn theo Mặc Viễn nơi đó học được một chiêu chụp hồn chi thuật. Tại Thiên Long hồn phách đoạt sáng ngao giật trong nháy mắt, Giang Thần lặng yên không một tiếng động chụp xuống nó một đạo hồn phách. Đạo này hồn phách như là một đầu vô hình xiềng xích, vững vàng trưởng khống tại Giang Thần trong tay. Chỉ cần hắn bằng lòng, tùy thời đều có thể thông qua đạo này hồn phách, đem Thiên Long hồn phách hoàn toàn gạt bỏ. Ngươi vậy mà như thế âm hiểm. Thiên Long hồn phách thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Nó rốt cục ý thức được, chính mình từ vừa mới bắt đầu liền đã rơi vào Giang Thần cái bẫy. Giang Thần cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần niệm ai, âm hiểm. Nếu không phải tâm tư ngươi nghi ngờ làm loạn, như thế nào lại rơi vào ta tính toán? Đây hết thảy, bất quá là ngươi gieo gió gặt bão mà thôi. Thiên Long hồn phách trầm mặt một lát, cuối cùng cúi đầu, thanh âm bên trong mang theo vài phần bất đắc dĩ, ta nhận thua. Từ nay về sau, ta nguyện vì ngươi hiệu lực, chỉ cầu ngươi giữ lại ta một con đường sống. Giang Thần nhàn nhạt nhìn nó một cái, sinh tử của ngươi sớm đã không ở đây ngươi trong lòng bàn tay của mình. Về phần ngươi là có hay không có thể còn sống sót, quyết định bởi ngươi sau này biểu hiện. Dứt lời, Giang Thần đem đóa này bị ngạn hoa thu nhập chính mình nạp giới bên trong. Đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Giang Thần sau khi nói xong, thân hình khẽ động, cả người như là mũi tên đồng dạng, hướng phía Thiên Long Nguyên bên ngoài mau chóng đuổi theo. Thiên Long theo thật sát phía sau hắn, không dám chậm trễ chút nào. Trong mắt của nó mang theo vài phần sợ hãi cùng bất an, sợ Giang Thần dưới cơn nóng giận, trực tiếp đưa nó gạt bỏ. Dù sao, sinh tử của nó sớm đã nắm giữ tại Giang Thần trong tay, bất kỳ một chút sai lầm đều có thể để nó vạn kiếp bất phục. Rất nhanh, bọn hắn liền tới Thiên Long Nguyên ngoại bộ. Giờ này phút này, Thiên Long Nguyên bên ngoài bầu không khí lại cũng không bình tĩnh. Năm sáu đầu chân long ngay tại Thiên Long Nguyên trên không xoay quanh, bọn chúng lân phiến dưới đáy biển lóe ra u ám quang mang, long nhãn bên trong lộ ra một cỗ uy nghiêm cùng phẫn nộ. Những này chân long khí tức cường đại mà hùng hậu, hiển nhiên đều là trong long tộc cường giả đỉnh cao. Ngao Khâm, ngươi thật thấy có người đi xuống sao? Tây Hải Long Vương Ngao Tân tại Thiên Long Nguyên trên không ngừng xoay quanh, thanh âm bên trong mang theo vài phần lo lắng cùng nghi hoặc. Thân hình của nó khổng lồ như núi, trên vảy rồng hiện ra nhàn nhạt lam sắc quang mang, hiển nhiên là một vị thực lực cực mạnh tồn tại. Phụ hoàng, ta thật thấy được, là một gã nhân loại. Trên người hắn khí tức phi thường cường đại, hơn nữa có một kiện ẩn nấp tự thân khí tức pháp bảo. Ngao Khâm thành thật trả lời, thanh âm bên trong mang theo vài phần khẩn trương, hiển nhiên đối cái kia người thần bí loại tràn đầy kiên kỵ. Đáng chết, rốt cuộc là người nào đang đánh bị Ngạn Hoa chủ ý? Chẳng lẽ lại là kia Đại Minh tân nhiệm hoàng đế không thành? Ngao Tân thanh âm bên trong mang theo vài phần phẫn nộ cùng lo nghĩ. Nó long trảo ở trong biển ra sức vồ một cái, phảng phất muốn đem cái kia gan to bằng trời nhân loại xé thành mảnh nhỏ. Bị Ngạn Hoa đối Ngao Tân mà nói cực kỳ trọng yếu, là nó đột phá tới bị Ngạn cảnh mấu chốt. Nếu là mất đi bị Ngạn Hoa, nó chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa đột phá cảnh giới, thậm chí khả năng vĩnh viễn dừng bước nơi này. Nghĩ tới đây, Ngao Tân trong lòng càng thêm lo lắng. Phu hoàng, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Nếu là người kia đã lấy được bị Ngạn Hoa, chúng ta chẳng phải là ngậm miệng? Ngao Tân nổi giận gầm lên một tiếng, cắt ngang Ngao Khâm lời nói. Trong mắt của nó hiện lên một tia ngân lệ, lạnh lùng nói, bất kể là ai, dám đánh bị Ngạn Hoa chủ ý, đều phải trả giá đắt. Truyền mệnh lệnh của ta, phong tỏa toàn bộ Thiên Long Nguyên, bất luận kẻ nào không được rời đi. Là. Chung quanh mấy đầu chân long cùng kêu lên đáp, lập tức phân tán ra đến, đem Thiên Long Nguyên cửa ra vào bao bọc vây quanh. Nhưng vào lúc này, Giang Thần thân ảnh từ phía trên Long Nguyên bên trong chậm rãi bay ra. Thân hình của hắn như là một đạo âm hồn, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở chúng long trong tầm mắt. Quả nhiên có người. Ngao Tân trong mắt lóe lên một tia sắc ý, long chảo đột nhiên bung lên, một đạo sắc bén long tức thẳng đến Giang Thần mà đi. Nhưng mà, Giang Thần lại chỉ là nhẹ nhàng khoát tay, cái tia đạo long tức liền ở trước mặt của hắn tiêu tán thành vô hình. Tây Hải Long Vương, làm gì đại động can qua như vậy? Giang Thần chắp tay sau lưng, không thèm quan tâm nói. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngao Tân trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Nó không nghĩ tới, trước mắt tên này nhân loại vậy mà như thế dễ dàng hóa giải công kích của nó. Ta là người như thế nào, cũng không trọng yếu. Giang Thần lạnh nhạt nói, trọng yếu là, đóa này bị Ngạn Hoa, hiện tại đã thuộc về ta. Làm càn. Ngao Tân nổi giận gầm lên một tiếng, long nhãn bên trong tràn đầy sát ý, long chảo đột nhiên vung lên, nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng, thẳng bức Giang Thần mà đi. Thanh âm của nó như là như lôi đình đình thai nhức óc, mang theo vô tận phẫn nộ cùng uy nghiêm, bị Ngạn Hoa chính là ta Long tộc chí bảo, há lại ngươi một cái nhân loại có thể nhúng chạm. Hôm nay nếu không đưa ngươi chém thành muôn mảnh, ta Ngao Tân thể không bị long. Chương 467, áp đảo Long tộc chương 467, áp đảo Long tộc. Giang Thần đứng ở giữa không trung, đối mặt Ngao Tân căm giận ngút trời, lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Thân hình của hắn lại vững như Thái Sơn, dường như trước mắt Long tộc ngập trời uy áp bất quá là gió nhẹ quất vào mặt mà thôi. "Ai, ngươi hà tất phải như vậy đâu?" Giang Thần thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng niềm ai. Hắn có chút nghiêng đầu, đối với sau lưng Thiên Long nói rằng, "Đi, cho bọn họ một bài học a." Thiên Long vốn là kìm nén nổi giận trong bụng, giờ phút này nghe được Giang Thần mệnh lệnh, lúc này không do dự nữa. Trong mắt của nó hiện lên một tia dữ tợn cùng hưng phấn, đột nhiên tiến lên một bước, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đinh thai nhức góc long ngầm. Giống. Khổng lồ long uy trong nháy mắt tại vùng biển này ở giữa tràn ngập ra, dường như thiên địa cũng vì đó rung động. Kia long uy bên trong ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng cảm giác áp bách, trong nháy mắt nhường ở đây tất cả long tộc cũng không khỏi run lẩy bẩy, thậm chí liền Ngao Tân dạng này Tây Hải Long Vương đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Ngao Tân mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn trước mắt đầu này chân long. Thân hình của nó cùng Ngao Giật cực kỳ tương tự, nhưng khí tức lại hoàn toàn khác biệt, dường như ẩn chứa một loại nào đó cổ lão mà kinh khủng lực lượng. Ngao Giật, không đúng. Chẳng lẽ Ngao Tân thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy, dường như nghĩ tới điều gì đáng sợ chuyện. Giang Thần cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần tùy ý, ngươi đoán không sai, nó bị đoạt xá. Cái gì? Ngao Tân trong mắt trong nháy mắt xuất huyết, lửa giận cơ hồ muốn phun ra ngoài. Ngươi dám đoạt xá ta Long tộc dòng dõi? Ta Ngao Tân hôm nay nếu không đưa ngươi chém thành muôn mảnh, thế không bỏ qua. Nhưng mà, cứ việc Ngao Tân lửa giận ngập trời, nó lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách động đậy. Long tộc ở giữa huyết mạch áp chế cực kỳ khủng bố, Thiên Long mặc dù chỉ là đoạt xá Ngao Giật thân thể, nhưng nó kia độc thuộc tại thượng cổ Thiên Long khí tức nhưng như cũng không phải Ngao Tân loại này hạ giới Long tộc có thể chống cự. Giống. Thiên Long lần nữa phát ra một tiếng trầm thấp long ngầm, thanh âm bên trong mang theo vô tận uy nghiêm cùng áp bách. Nó long nhãn bên trong hiện lên một tia khinh miệt, phản phất tại chế giễu Ngao Tân vô năng. Sau đó, nó đột nhiên vung lên đôi rồng, một đạo lực lượng kinh khủng trong nháy mắt quét sạch mà ra, thẳng đến Ngao Tân mà đi. Bành! Ngao Tân thân hình bị cố lực lượng này trực tiếp tung bay, trên vảy rồng xuất hiện mấy đạo vết rách, máu tươi từ trong vết thương chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ nước biển xung quanh. Phu hoàng! Ngao Khâm thấy thế, vội vàng bay người lên trước, ý đồ đỡ dậy Ngao Tân. Nhưng mà, thân hình của nó còn chưa tới gần, liền bị Thiên Long Long Uy trực tiếp áp chế, không thể động đậy. Các ngươi bảy kiến cổ này, cũng dám ở trước mặt ta làm càn? Thiên Long thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ánh mắt của nó đảo qua ở đây tất cả long tộc, phản phất tại xem kỹ một đám không có ý nghĩa sâu kiến. Giang Thần đứng tại Thiên Long đỉnh đầu, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, hiện tại, ngươi còn cảm thấy mình có tư cách đối địch với ta sao? Ngao Tân giãy giụa lấy theo trên thềm lục địa đứng lên, trên vảy rồng hiện đầy vết rách, máu tươi theo vết thương chậm rãi nhỏ xuống, nhuộm đỏ nước biển xung quanh. Trong mắt của nó tràn đầy chấn kinh, âm thanh run rẩy lấy hỏi, ngươi đến tụt cùng là ai? Vì sao ngay cả Thiên Long đều sẽ nghe lệnh của ngươi? Giang Thần thần tình lạnh nhạt tự nhiên, ta chính là Đại Minh lãnh tụ, Giang Thần. Hiện tại, ta chỉ cấp hai ngươi lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là tử vong. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Thiên Long dị thường phối hợp ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Kia tiếng long ngâm như là như lôi đình đình thai nhức óc, trong nháy mắt truyền khắp phương viên vạn dặm hải vực. vô số hải tộc nghe được cái này tiếng long ngầm, nhao nhao tại bên trong biển sâu hướng phía Thiên Long vị trí thành kính triều bái. Trong mắt của bọn nó tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi, phản phất tại nên đón một vị trí cao vô thượng vương giả. Ngao Tân nghe được cái này tiếng long ngầm, thân thể đột nhiên run lên, trong mắt phẫn nộ cùng không cam lòng dần dần bị tuyệt vọng thay thế. Nó cúi đầu xuống, thanh âm bên trong mang theo vô tận bi thương, ta bằng lòng thần phục. Ta Tây Hải Long Cung, nguyện thần phục với bệ hạ. Giang Thần khẽ gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần khen ngợi, rất tốt, ngươi chọn ra lựa chọn chính xác. Hắn nói xong, tiện tay vung lên, nguyên bản bị hắn chấn áp tại lĩnh vực bên trong Ngao Tâm trong nháy mắt bay ra ngoài, rơi vào Ngao Tân trước mặt. Nữ nhi. Ngao Tân muốn rách cả mí mắt, long nhãn bên trong tràn đầy đau lòng cùng phẫn nộ. Nó không nghĩ tới, nữ nhi của mình vậy mà cũng bị cái này nhân loại tóm lấy, thậm chí suýt nữa mất mạng. Ngao Tâm suy yếu ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nước mắt, phụ vương, ta không sao. Giang Thần lạnh lùng nhìn Ngao Tâm một cái, trong giọng nói mang theo vài phần đạm mạc, Ngao Tâm, xem ở phụ vương của ngươi như thế thức thời phân thượng, ta liền tha cho ngươi một mạng. Ba ngày sau đó, toàn tộc các ngươi đưa Ngao Tâm đến Tử Tiêu Cung, làm ta tỷ nữ. Nếu không, Tây Hải Long Cung liền không có tồn tại cần thiết. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại mang theo một cỗ làm người sợ hãi hàn ý. Ngao Tân cùng Ngao Tâm nghe vậy, thân thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy một chút. Bọn chúng biết, Giang Thần lời nói tuyệt không phải nói ngoa. Lấy thực lực của hắn, mong muốn hủy diệt Tây Hải Long Cung, bất quá là tiện tay mà thôi. Ngao Tân cúi đầu xuống, thanh âm bên trong mang theo vài phần quát đủ, là: "Bệ hạ, chúng ta nhất định làm theo." Giang Thần nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó quay người nói rằng: "Đi thôi." Thiên Long thét dài một tiếng, thân hình đột nhiên khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía mặt biển nhanh chóng rời đi. Nó long uy vẫn như cũ tràn ngập tại bốn phía, phảng phất tại cảnh cáo tất cả hải tộc, từ nay về sau, vùng biển này chủ nhân đã không còn là Long tộc, mà là vị kia tên là Giang Thần nhân loại. Ngao Tân nhìn xem Giang Thần cùng Thiên Long bóng lưng rời đi, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Trong lòng của nó đã có phẫn nộ, cũng có sợ hãi thật sâu. Nhưng nó biết bất kể thế nào muốn, từ giờ khắc này, Tây Hải Long cung vận mệnh đã hoàn toàn thay đổi, mà nó cũng chỉ có thể lựa chọn thần phục. Phụ vương, chúng ta thật muốn đưa ta đi Tử Tiêu cung sao? Ngao Tâm toàn thân run lên, vừa nghĩ tới Giang Thần rút ra dòng máu của nàng dùng để đổ bê tông tiên ngoại ma chứng chuyện, nàng cũng cảm giác một hồi hãi hùng kết đĩa. Ngao Tâm trầm mặc một lát, cuối cùng thở dài một tiếng, thanh âm bên trong mang theo vô tận bi thương, trái tim, đây là chúng ta duy nhất sinh lộ. Nếu như không tuân, Tây Hải Long cung chỉ sợ thật sẽ không còn tồn tại. Ngao Tâm nghe vậy, trong mắt nước mắt tràn mi mà ra, thật là. Phụ vương, ta sợ. Ngao Tân rỗi ra lòng chảo, nhẹ nhàng nuốt ve Ngao Tâm đầu, trái tim, phụ vương cũng không muốn cho người đi. Nhưng vì Tây Hải Long cung tồn tục, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Ngươi yên tâm, phụ vương nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi trở về. Ngao Tâm không nói gì thêm, chỉ là yên lặng chảy nước mắt. Nàng biết, vận mệnh của mình đã không còn nắm giữ trong tay của mình. Cùng lúc đó, Giang Thần cùng Trời Long đã xông ra mặt biển, lơ lửng ở trên không bên trong, mà Thiên Long thì lặng lặng địa bàn xoáy bên cạnh hắn. Chương 468, Thao Thiết Huyết Mạch. Chương 468, Thao Thiết Huyết Mạch. Thiên Long thét dài một tiếng, thân hình đột nhiên khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Tử Tiêu cung phương hướng mau chóng đuổi theo. Nó long uy vẫn như cũ tràn ngập giữa thiên địa, phản phất tại tuyên cáo một vị tân vương sinh ra. Rất nhanh, Giang Thần liền về tới Tử Tiêu cung bên trong. Thân ảnh của hắn như là một đạo lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện trong đại điện, áo bào không gió mà bay, thần tình lạnh nhạt tự nhiên. Thiên Long theo thật sát phía sau hắn, long nhãn bên trong tràn đầy hiếu kỳ cùng sợ hãi thán phục, không ngừng mà đánh giá Đại Minh kinh thành cảnh sắc. Tòa này to lớn thành trì, phồn hoa mà trắng lệ, trên đường phố người đến người đi, ngựa xe như nước, vô cùng náo nhiệt. Thiên Long đã bị phong ấn ở Thiên Long Nguyên bên trong vạn năm lâu, một mực phủ đuổi tại bóng tối vô tận bên trong. Thẳng đến 300 năm trước, nó đoạt xá con quái ngư kia, mới miễn cưỡng xem như trùng hoạch tự do. Nhưng mà, khi đó nó vẫn như cũ bị vây ở Thiên Long Nguyên bên trong, không cách nào chân chính kiến thức đến trong nhân thế phồn hoa. Bây giờ, nó rốt cục đi ra kia mảnh hắc ám, chính mắt thấy thế gian này mỹ cảnh. Trong mắt của nó tràn đầy mới lạ cùng cảm khái, dường như một cái mới vừa đi ra lồng giam hải tử, đối mọi thứ đều tràn ngập tò mò. Giang Thần, ngươi trở về. Mặc Viễn thanh âm theo đại điện chỗ sâu truyền đến. Hắn chậm rãi bay ra, ánh mắt tại Giang Thần trên thân đảo qua, sau đó rơi vào Thiên Long trên thân, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác cùng nghi hoặc. Ngươi là ai? Mặc Viễn thanh âm bên trong mang theo vài phần lãnh ý, hiển nhiên nhìn Trời Long đến cảm thấy cảnh giác. Thiên Long nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia trêu tức. Nó cười ha ha vài tiếng, thanh âm bên trong mang theo vài phần nghiền ngẫm, không nghĩ tới tại phiến thiên địa này bên trong, vậy mà cũng có thể gặp phải tiên giới người, thật sự là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ nha. Mặc Viễn sắc mặt hơi đổi, hiển nhiên không nghĩ tới Thiên Long một cái liền xem thấu lai lịch của hắn. Ánh mắt của hắn biến càng thêm cảnh giác, thân thể có chút căng cứng, dường như tùy thời chuẩn bị ra tay. Giang Thần thấy thế, cười nhạt một tiếng, đối Mặc Viễn giải thích nói, ta vừa mới đi Thiên Long Nguyên, lấy được bị ngạn hoa. Vì phòng ngừa nó hủy đi bị ngạn hoa, liền cho nó đoạt xá một thân thể, thuận tiện dùng câu hồn thuật khốn trụ nó. Mặc Viễn nghe vậy, lông mày có chút giãn ra, nhưng trong mắt cảnh giác cũng không hoàn toàn tiêu tán. Hắn nhìn thoáng qua Thiên Long, trong giọng nói mang theo vài phần chất vấn, ngươi vẫn là cẩn thận một chút à, dù sao, nó thật là đến từ tiên giới thượng cổ Thiên Long, thực lực không thể coi thường. Giang Thần mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần tự tin, yên tâm, mạng của nó mạch đã bị ta trưởng khống. Nếu là nó dám có dị động, ta tùy thời có thể đem nó gạt bỏ. Thiên Long nghe được Giang Thần lời nói, long nhãn bên trong hiện lên một tia bất đắc dĩ, nó gầm nhẹ một tiếng, thanh âm bên trong mang theo vài phần thỏa hiệp, Giang Thần, ngươi có thể yên tâm. Ta đã lựa chọn thần phục, liền sẽ không lại đối địch với ngươi, nếu không tâm tư ngươi niệm khẽ động, ta liền không còn có thoát khốn cơ hội. Mạc Viễn nghe vậy nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, không nghĩ tới, ngươi vậy mà liền thượng cổ Thiên Long đều có thể thu phục. Giang Thần cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Giang Thần ánh mắt đảo qua Thiên Long, sau đó đối Mạc Viễn nói rằng, Bỉ Ngạn Hoa đã tới tay, kế tiếp chính là luyện chế U Minh Bích Lạc Đan. Mạc Viễn nghe vậy, nhíu mày, trầm ngâm một lát sau nói rằng, U Minh Bích Lạc Đan quá trình luyện chế mặc dù không tính đặc biệt khó khăn, nhưng ở bên trong vùng thế giới này luyện chế, lại nhận thiên đạo áp chế. Thiên đạo quy tắc sẽ hạn chế đan dược phẩm giai, thậm chí khả năng dẫn phát thiên kiếp, dẫn đến luyện đan thất bại. Cho nên, ta đề nghị ngươi vẫn là đi giới diện khác luyện chế U Minh Bích Lạc Đan. Giang Thần nghe xong Mạc Viễn đề nghị, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn sờ lên cái cằm, trong đầu cấp tốc hiện lên mấy cái khả năng bị diện. Rất nhanh, hắn liền xác định mục tiêu, cái kia bị thiên ma xâm lấn thế giới, Thái Làm Giới. Thái Làm Giới thiên đạo quy tắc cùng phiến thiên địa này khác biệt, lại bởi vì thiên ma xâm lấn, thiên đạo đã biến hỗn loạn không chịu nổi, chính là luyện chế U Minh Bích Lạc Đan tuyệt hảo chi địa. Bất quá, Giang Thần cũng không có lập tức nói ra kế hoạch của mình, mà là tính toán đợi chuyện chỗ này về sau, lại tiến về Thái Làm Giới luyện chế đan dược. Dưới mắt, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý. Thiên Long, ngươi cùng ta tiến đến một chuyến a. Giang Thần quay người hướng phía mật thất phương hướng đi đến. Thiên Long nghe vậy, Long nhãn bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền ngoan ngoãn cùng tại Giang Thần sau lưng. Nó tại Giang Thần trước mặt lại có vẻ dị thường tuân theo, dường như một cái dịu dàng ngoan ngoãn sủng vật. Tiến vào mật thất sau, Giang Thần tiện tay vung lên, cửa mật thất liền chậm rãi quan bế. Trong mật thất tia sáng mờ tối, chỉ có mấy quả dạ minh châu tản ra hào quang nhỏ yếu. Nhưng mà, ngay tại cái này mờ tối tia sáng bên trong, một quả tự sát thiên ngoại ma trứng trong nháy mắt ánh vào Giang Thần cùng Thiên Long tầm mắt. Viên địa thiên ngoại ma trứng ước chừng 3 thước đến cao, vỏ trứng bên trên lóe ra tự sắc quang mang, mặt ngoài hiện đầy phức tạp phù văn. Những cái kia phù văn phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, đang không ngừng rung động, tản mát ra một loại quỷ dị mà khí tức cường đại. Toàn bộ vỏ trứng phảng phất tại hô hấp đồng dạng, co rụt lại một trướng, cho người ta một loại lúc nào cũng có thể phá sắc mà ra cảm giác. Đây là Thao Thiết Huyết Mạch. Thiên Long nhìn thấy một màn này, lập tức trong lòng giật mình, nhịn không được thốt ra. Nó long nhãn bên trong tràn đầy chấn kinh, dường như nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật. Giang Thần hai mắt khẽ động, sau đó như có điều suy nghĩ mở miệng nói ra, ngươi vậy mà có thể nhìn ra nó là Thao Thiết Huyết Mạch. Thiên Long gật gật đầu, biểu lộ ngưng trọng dị thường nói, Thao Thiết chính là thượng cổ hung thú, thôn phệ vạn vật, thậm chí ngay cả thiên đạo đều có thể thôn phệ, huyết mạch của nó cực kỳ bá đạo, nếu để cho nó ấp đi ra, chỉ sợ phiến thiên địa này đều sẽ lâm vào hỗn loạn. Chỉ là không biết rõ đây là nó cùng bật gì chỗ sinh hạ dòng dõi. Giang Thần khẽ miệng có chút dương lên, hỗn loạn thì tính sao? Ta muốn chính là lực lượng của nó, chỉ cần có thể trưởng không nó chính là trong tay của ta sắc bén nhất đao. Thiên Long trầm mặc một lát, sau đó thấp giọng nói rằng, Giang Thần, Thao Thiết huyết mạch lực lượng mặc dù cường đại, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Nếu là nó ấp sau phản vệ với ngươi, chỉ sợ liền ngươi cũng khó mà ngăn cản. Cho nên ta mới đem ngươi lưu lại. Ngươi có hay không biện pháp có thể làm cho nó hoàn toàn thần phục với ta? Từ hôm qua sử dụng chân long chi huyết bắt đầu ấp viên này thiên ngoại ma trứng thời điểm, Giang Thần liền bén nhạy đã nhận ra viên này trứng bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng đáng sợ. Cỗ lực lượng kia cuồng bạo mà bá đạo, dường như một đầu ẩn nút hung thú, lúc nào cũng có thể phá xác mà ra, thôn phệ tất cả. Nguyên nhân chính là như thế, Giang Thần mới không có tùy tiện lợi dụng thiên long chi huyết đem nó hoàn toàn ấp. Hắn biết rõ, viên này thiên ngoại ma trứng bên trong tồn tại, tuyệt sẽ không tùy tiện thần phục với bất luận kẻ nào. Thiên Long trầm tư một lát, sau đó chậm rãi mở miệng, ngươi muốn cho nó thần phục với ngươi, nhất định phải ký kết thiên đạo khế ước mới được. Hơn nữa, tại càng cao cấp hơn thế giới ký kết cái này khế ước, mới càng bảo hiểm. Nếu như ngươi ở cái thế giới này ký kết thiên đạo khế ước, chỉ sợ nó bất cứ lúc nào cũng sẽ phản vệ ngươi. Dù sao, phiến thiên địa này thiên đạo quy tắc cũng không hoàn chỉnh, không cách nào hoàn toàn áp chế Thao Thiết huyết mạch lực lượng. Chương 469, hiệu lệnh Long tộc chương 469, hiệu lệnh Long tộc nó dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi tốt nhất đi tiên giới ký kết thiên đạo khế ước. Chỉ có tại tiên giới thiên đạo quy tắc hạ, khả năng chân chính ngăn chặn Thao Thiết huyết mạch hung tính, để nó không cách nào phản kháng khế ước lực lượng. Tiên giới sao? Giang Thần sờ lên cái cằm, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Hắn tự nhiên biết quy tắc tiên giới càng thêm hoàn thiện, nhưng lấy trước mắt hắn thực lực, mong muốn tiến về tiên giới cũng không phải là chuyện dễ. Huống chi, trong tiên giới cường giả như mây, nếu là tùy tiện tiến về, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Sau một lát, Giang Thần lắc đầu, tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Hắn đưa tay vung lên, đem viên kia thiên ngoại ma trứng thu nhập lĩnh vực của mình bên trong. Vỏ trứng bên trên tử sắc phù văn tại trong lĩnh vực vẫn như cũ lóe ra hào quang nhỏ yếu, phản phất tại im lặng nói bất phàm của nó. Đã muốn tới tiên giới ký kết khế ước mới bảo đảm nhất, vậy cái này sự kiện chỉ có thể tạm thời gác lại. Giang Thần thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Thiên Long thấy thế, long nhãn bên trong hiện lên vẻ mặt phức tạp. Nó biết, Giang Thần mặc dù tạm thời từ bỏ ấp Thao Thiết huyết mạch kế hoạch, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn sẽ đến đây dừng tay. Lấy Giang Thần tính cách, hắn nhất định sẽ tìm kiếm những biện pháp khác đến trưởng khống cố lực lượng này. Giang Thần, Thao Thiết huyết mạch lực lượng mặc dù cường đại, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Nếu là không có niềm tin tuyệt đối, tốt nhất đừng tùy tiện nếm thử. Thiên Long nhịn không được nhắc nhở lần nữa nói, thanh âm bên trong mang theo vài phần lo lắng, dù sao Giang Thần nếu là chết, nó hiện tại cũng không sống nổi. Giang Thần cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần tự tin, yên tâm, ta tự có phân tức, tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó, ta sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Sau khi nói xong, Giang Thần phất phất tay, nhường Thiên Long rời đi căn này mật thất. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, kinh thành bên trong người người cảm thấy bất an. Mặc dù trước đó vài ngày, Giang Thần dùng tuyệt đối thực lực chấn áp các đại môn phái phản loạn, cơ hồ đem những danh môn chính phái kia lãnh tụ một mẹ hốt gọn, nhưng Đại Minh các nơi vẫn như cũ không ngừng truyền đến phản loạn tin tức. Những tin tức này thông qua báo chí không ngừng truyền bá, như là mây đen đồng dạng bao phủ tại kinh thành trên không, làm cho cả kinh thành bách tính đều cảm thấy lo sợ bất an. Kinh thành trên đường phố, người đi đường đội vàng, vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì Giang Thần hạ lệnh, có thể để thiên hạ đám người thảo luận chính sự, bất luận nói cái gì, đều không được bởi vì nói hoài tội, cho nên tại quán trà, tiểu quán bên trong, thậm chí là trên đường phố, mọi người đều đang nhỏ giọng bàn luận lấy gần nhất thế cục, trong giọng nói tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi. Dù sao, trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều từng trải qua thái tổ bình định thiên hạ thời kỳ chiến hỏa, cũng tận mắt nhìn thấy qua Minh Hoàng phản loạn lúc huyết tinh cùng hỗn loạn. Theo bọn hắn nghĩ, Đại Minh an ổn chỉ là tạm thời, sớm muộn sẽ nên đón một trận càng lớn chiến tranh tẩy lễ. Nghe nói phương Nam mấy cái châu phủ đã có người khởi binh, không biết do triều đình có thể hay không đè ép được. A, một lão giả thấp giọng thở dài, chén trà trong tay run nhẹ nhẹ. Đè ép được lại như thế nào? Ép không được lại như thế nào? Chiến tranh một khi đánh nhau, chịu khổ còn không phải chúng ta những dân chúng này. Một tên khác nam tử trung niên lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Ai, thế đạo này, thật sự là càng ngày càng không yên ổn. Ngay tại dân chúng nghị luận ở mỹ lúc, bên trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một luồng khí tức kinh khủng. Khí tức kia như núi lớn nặng nề, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ kinh thành. Người đi trên đường phố nhao nhao dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy 7-8 đầu thân hình trọn vẹn trăm trượng có thừa chân long chiếm cứ tại kinh thành phía trên. Bọn chúng lân phiến lóe ra hào quang chói sáng, nhan sắc khác nhau, có như ngọn lửa xích hồng, có như biển sâu giống như ưu lam, còn có như lôi đỉnh giống như ngân bạch. Mỗi một đầu chân long trên thân đều tản ra không có gì sánh kịp khí tức khủng bố, dường như tùy thời đều có thể đem toàn bộ kinh thành san thành bình địa. Long, Long Vương. Một gã bách tính run rẩy nói rằng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Trời ạ, nhiều như vậy chân long, chẳng lẽ là trời muốn diệt ta Đại Minh sao? Một tên lão giả khác quỳ rạp xuống đất, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Trên đường phố, dân chúng bị dọa đến run lẩy bẩy, một chút nhát gan trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hô to Long Vương tha mạng. Trong mắt bọn hắn, Long Vương là chí cao vô thượng tồn tại, một đầu chân long liền có thể rời sông lấp biển, nhường mấy triệu người trôi dạt khắp nơi. Bây giờ 7-8 đầu chân long đồng thời xuất hiện tại kinh thành trên không, đây quả thực là ngày tận thế tới dấu hiệu. Chạy mau a! Long Vương muốn nổi giận. Một người thanh niên lôi kéo người nhà của mình, liều mạng hướng trong nhà chạy tới. Nhưng mà, càng nhiều người thì là ngây người tại nguyên chỗ, liền chạy trốn dũng khí đều không có. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt tràn đầy sợ hãi, dường như đã thấy kinh thành bị hủy diệt cảnh tượng. Tây Hải Long Vương Ngao Tân mang theo Tây Hải Long tộc đến đây tham kiến Đại Minh Giang Thần lãnh tụ. Ngao Tân thanh âm như là hồng trung giống như vang vọng kinh thành trên không, mang theo vài phần cung kính cùng kiêm tốn. Thân hình của nó mặc dù khổng lồ như núi, nhưng ở giờ phút này lại có vẻ dị thường dịu dàng ngoan ngoãn, dường như một cái bị thuần phục cự thú. Kinh thành bên trong bách tính nghe được câu này, nguyên bản căng cứng thần kinh lập tức buông lòng xuống. Rất nhiều người thở dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Dù sao, nghe Long Vương ý tứ, nó cũng không phải tới gây chuyện, mà là đến bái kiến tân nhiệm Đại Minh lãnh tụ Giang Thần. Mặc dù những người dân này cũng không tin tưởng chân tướng trong đó, nhưng bọn hắn ít ra rõ ràng một chút, Tây Hải Long Vương là đến tốt như thế, mà không phải đến gây sóng gió. Thì ra Long Vương là đến bái kiến bệ hạ. Thật sự là thiên phù hộ Đại Minh a. Một lão giả kích động nói rằng, trong mắt tràn đầy vui mừng. Bệ hạ quả nhiên là thiên mệnh sở quy, liền Long Vương đều muốn túi đầu xưng thần. Một tên khác người trẻ tuổi hưng phấn hô, trong giọng nói tràn đầy tự hào. Ngay tại dân chúng nghị luận ở mỹ lúc, Tử Tiêu cung bên trong truyền đến Giang Thần thanh âm. Thanh âm kia thanh lãnh mà uy nghiêm, dường như từ trên 9 tầng trời truyền đến, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ kinh thành. Tây Hải Long cung có tội, phạt Tây Hải Tam công chúa Ngao Tâm lưu lại làm ta thị nữ 10 năm, các ngươi thay kinh thành bách tính hạ xuống một trận cam lâm về sau, liền có thể rời đi. Giang Thần thanh âm nhìn như tùy ý, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ngao Tân nghe được lời nói này, long nhãn bên trong hiện lên vẻ mặt phức tạp, nhưng rất nhanh liền cúi đầu, cung kính đáp lại nói, là lãnh tụ. Thanh âm của nó bên trong mang theo vô tận thuận theo, phản phất tại im lặng tuyên cáo Tây Hải Long cung thần phục. Sau đó, Ngao Tân ngẩng đầu, đối với sau lưng mấy đầu chân long thấp giọng nói rằng, các ngươi theo ta cùng nhau hạ xuống cam lâm, lấy chuộc ta Tây Hải Long cung chi tội. Kia mấy đầu chân long nghe vậy, nhao nhao gật đầu, bọn chúng xoay quanh tại kinh thành trên không, miệng rồng bên trong phun ra ra nồng đậm mây mù. Sau một lát, toàn bộ kinh thành trên không liền bị tầng mây dày đặc nơi bao bọc. Chương 470, xoắn suýt Ngao Tâm. Chương 470, xoắn suýt Ngao Tâm. Rầm rầm, theo một tiếng sấm rền, hạt mưa lớn chừng hạt đậu từ trên bầu trời chút xuống. Mưa kia nước thanh tịnh mà ngọn, dường như ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực. Kinh thành dân chúng nhao nhao đi ra ra môn, ngửa đầu nên đón trận này cam lâm. Nước mưa làm ướt quần áo của bọn hắn, lại tới bất diệt trong lòng bọn họ vui sướng. Quá tốt rồi, hoàng thượng vậy mà có thể thúc đẩy Long Vương. Trên đời này còn có ai dám cùng bệ hạ đối nghịch? Bệ hạ vạn thuế, bệ hạ vạn thuế. Là lãnh tụ đại nhân vạn thuế, lãnh tụ đại nhân vạn thuế. Vô số kinh thành bách tính mừng rỡ như điên, bọn hắn cũng không hề có như thế mở mày mở mặt qua, vậy mà có thể nhìn thấy một hậu thiên Long Vương đối bọn hắn lãnh tụ như thế cúi đầu nghe theo. Cái này cũng liền đại biểu cho sau này Đại Minh sẽ không bao giờ lại có hạ đúng hai đường, để bọn hắn làm sao có thể không hưng phấn. Trận này cam lâm không chỉ có tới nhuần kinh thành thổ địa, cũng tới nhuần dân trung tâm. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời chân long, mặc dù bọn hắn cũng không biết trận mưa này phía sau ẩn giấu đi như thế nào giao dịch, nhưng bọn hắn ít ra rõ ràng một chút, trận mưa này là Giang Thần vì bọn họ mang tới. Nước mưa bên trong, Ngao Tân thân ảnh lộ ra phá lệ khổng lồ. nó long nhãn bên trong hiện lên vẻ mặt phức tạp, phảng phất tại suy tư điều gì. Sau một lát, nó nói khẽ với bên cạnh Ngao Tâm nói rằng, trái tim, 10 năm này, ngươi phải thật tốt phụng dưỡng Giang Thần lãnh tụ, không cần thiết lại nhạ sự đoan. Ngao Tâm nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia bị khuất, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, hiện tại nàng có thể sống, đã là rất không dễ dàng. Thế là nàng nhẹ gật đầu, thấp giọng nói rằng, phụ vương yên tâm, nữ nhi. Nữ nhi sẽ ghi nhớ dạy bảo của ngài. Ngao Tâm thở dài, lập tức cảm giác đau lòng vô cùng. Nó biết, nữ nhi của mình từ đây làm mất đi tự do, trở thành Giang Thần thị nữ. Mặc dù nói là 10 năm, nhưng người nào biết cụ thể sẽ là bao lâu, nữ nhi của mình như thế hoa dung nguyện bạo, nói không chừng liền sẽ bị Giang Thần chiếm làm của riêng. Nhưng vì Tây Hải Long Cung tồn tục, nó không có lựa chọn nào khác. Đi thôi. Ngao Tân thấp giọng nói rằng, sau đó mang theo mấy đầu chân long chậm rãi lên không, hướng phía Tây Hải phương hướng bay đi. Thân ảnh của nó dần dần biến mất tại màn mưa bên trong, chỉ để lại Ngao Tâm một người, lẻ loi trơ trọi bay ở trong tầng mây. Giang Thần đứng tại Tử Tiêu Cung trên đài cao, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem đây hết thảy. Thân ảnh của hắn tại nước mưa bên trong lộ ra phá lệ thẳng tắp, dường như một vị trưởng khống thiên địa thần minh. Bắt đầu từ hôm nay, ta Đại Minh đem trưởng khống thiên địa, nếu bị không phù hợp quy tắc người, giết. Giang Thần thanh âm như là như lôi đình vang vọng đất trời, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ kinh thành. Thanh âm kia bên trong mang theo vô tận uy nghiêm cùng khí phách, phảng phất tại tuyên cáo một cái thời đại mới đến. Dân chúng nghe được lời nói này, sợ hãi trong lòng cùng không dàn xếp lúc tan thành mây khói, thay vào đó là vô cùng hy vọng cùng phấn chấn. Không có người hy vọng sinh hoạt tại một cái quốc gia nhỏ yếu, chỉ cần quốc gia đủ cường đại, nhường bách tính có thể nhìn thấy hy vọng cùng vinh quang, liền sẽ có vô số người vì nó ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết. Mà giờ khắc này, Giang Thần tuyên ngôn không nghi ngờ gì đốt lên trong lòng bách tính nhiệt huyết cùng kích tỉnh. Bệ hạ, lãnh tụ và thuế, Đại Minh và thuế, dân chúng cùng kêu lên hô to, thanh âm chấn thiên động địa, phản phất muốn đem toàn bộ kinh thành lật tung. Mặc dù vẫn như cũ có ít người thói quen xưng hô Giang Thần là bệ hạ, nhưng bọn hắn trong mắt lại tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Giang Thần cường đại cùng uy nghiêm đã in dấu thật sâu khắc ở trong lòng của bọn hắn. Giang Thần đứng tại Tử Tiêu Cung, ánh mắt đảo qua kinh thành bên trong bách tính, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hắn sở dĩ muốn diễn một màn như thế hí, chính là muốn nhường kinh thành bên trong bách tính cảm nhận được hy vọng cùng vinh quang. Hiện tại xem ra hiệu quả rất không tệ. Xuống đây đi, kể từ hôm nay ngươi chính là thị nữ của ta. Giang Thần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đối với Ngao Tâm tử tốn nói. Trên bầu trời, Ngao Tâm thân hình khẽ run lên, sau đó chậm rãi hạ xuống. Thân hình của nàng không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một người mặc màu trắng quần áo mỹ nhân tuyệt thế. Dung mạo của nàng tuấn mỹ như vẽ, khí chất như băng sơn tuyết liên giống như cao lãnh, dường như không dính khói lửa trần gian. Nhưng mà giờ phút này trên mặt của nàng lại mang theo vài phần ủy khuất. Là chủ nhân. Ngao Tâm thấp giọng mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy. Mặt của nàng trong nháy mắt biến đỏ bừng, dường như quả táo chín đồng dạng. Từ nhỏ đến lớn, xưa nay chỉ có người khác bảo nàng chủ nhân, nàng chưa từng nghĩ tới chính mình cũng sẽ có một ngày như vậy. Giang Thần khoát qua tay, trong giọng nói mang theo vài phần lạnh nhạt, ngươi không cần gọi ta là chủ nhân, gọi ta lãnh tụ liền có thể. Là lãnh tụ đại nhân. Ngao Tâm cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, đối với nàng mà nói, chủ nhân hai chữ này thật sự là khó mà mở miệng, mà lãnh tụ đại nhân thì lộ ra hơi hơi tự nhiên một chút. Giang Thần nhìn nàng một cái, trong giọng nói mang theo vài phần mệnh lệnh, kể từ hôm nay ngươi liền lưu tại Tử Tiêu Cung bên trong, phụ trách quản lý ta sự vụ ngày thường. Nhớ kỹ, lời nói của ngươi cử chỉ đại biểu là Tây Hải Long Cung mặt mũi, đừng để ta thất vọng. Ngao Tâm cúi đầu xuống, thanh âm bên trong mang theo vài phần cung kính, là lãnh tụ đại nhân, Ngao Tâm nhất định tận tâm tận lực, không phụ nhờ bà. Ngữ khí của nàng mặc dù cung kính, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ mặt phức tạp. Nàng biết mình đã không còn là cái kia cao cao tại thượng Tây Hải Tam công chúa, mà là Giang Thần thị nữ. Loại thân phận này chuyển biến, nhường nàng trong lúc nhất thời khó thích ứng. Nhưng mà nàng cũng tin tưởng chính mình không có lựa chọn nào khác. Vì Tây Hải Long Cung tồn tụ, cũng vì mình có thể sống sót, nàng chỉ có thể lựa chọn thuận theo. Giang Thần nhẹ gật đầu, sau đó quay người đi vào Tử Tiêu Cung. Ngao Tâm theo sát phía sau, đi lại nhẹ nhàng, nhưng trong lòng tràn đầy thấp thỏm cùng bất an. Lãnh tụ đại nhân, xin hỏi ta kế tiếp cần làm những gì? Ngao Tâm thấp giọng hỏi, thanh âm bên trong mang theo vài phần thăm dò. Giang Thần dừng bước lại, quay đầu nhìn nàng một cái, trong giọng nói mang theo vài phần tùy ý, ngươi trước làm quen một chút hoàn cảnh nơi này, sau đó ta sẽ cho người dẫn ngươi hiểu rõ cụ thể chức trách. Nhớ kỹ, ở chỗ này, ngươi chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của ta, những chuyện khác không cần hỏi nhiều. Là, lãnh tụ đại nhân. Ngao Tâm cúi đầu xuống, cung kính đáp lại nói. Giang Thần nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi, chỉ để lại Ngao Tâm một người đứng tại đại điện bên trong. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Giang Thần bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Lãnh tụ, Giang Thần, ta đến cùng phải nên làm như thế nào? Ngao Tâm thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo vài phần mê mang. Nàng biết, từ giờ khắc này, vận mệnh của mình đã hoàn toàn thay đổi, mà nàng có khả năng làm, chỉ có hết sức thích ứng cái này thân phận mới, cũng tại tòa này Tử Tiêu Cung bên trong, tìm tới thuộc về mình vị trí.